Chương 301. Đệ 0301 chương. 0301. Diệp Phàm nhéo nữ nhân khuôn mặt hạ xuống, đầu năm nay nào có mặt bàn là, nói sau thực sự cũng không có thể quỳ a, ta là cái loại này hướng nữ nhân quỳ xuống nam nhân sao? Linh Tử Mạch chống chống miệng, có chút không muốn tin nói, ai biết ngươi đang ở đây Tô đại quan tổng tài trước mặt là cái dạng gì, ta lại không thấy qua, không chuẩn ở trước mặt ta trang con cọp lớn, ở trước mặt nàng chính là tiểu hoa miêu đây. Diệp Phàm cảm giác nhận lấy khiêu khích, đang chuẩn bị xoay người cho. Nữa nữ nhân một chút giao hấn, đã thấy Ninh Tử Mạch cả thân thể mềm mại đều lui vào trong chăn. Đừng tới nữa. Ta thật sự không được. Ngươi hãy tha cho ta đi. Diệp Phàm nghe được nữ nhân cầu xin tha thứ, trong lòng đắc ý, kỳ thật hắn cũng không còn thật sự tính toán thế nào, bởi vì hắn nhớ rõ, hôm nay còn muốn bồi Mộ Mộc Mộc cùng Đỗ Duẫn Nhi đi mua xe. Bàn coi một cái, buổi sáng mua xe, buổi chiều suy nghĩ tiếp biện pháp lấy lòng Tô Khinh Tuyết, vào một ngày nhiệm vụ còn rất gian khổ. Tắm rửa một cái, mặc quần áo về sau, Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch tạm biệt, ly khai Tử Diệp quán trà. Bởi vì cùng Mộ Mộc Mộc hẹn gặp tại trường học phụ cận gặp mặt, cho nên Diệp Phàm trực tiếp ngay tại Hoa Hải trường số 1 phụ cận liền tiếp thượng cô gái. Mộ Mộc Mộc một thân màu trắng trường khoản giữ ấm áo ba đờ suy, buộc lên màu đỏ khăn quàng cổ, màu đen đủng da, thoạt nhìn thanh xuân vô địch, ngọt cực kỳ xinh đẹp. Thế nào, bổn tiểu thư hôm nay đẹp sao? Mộ Mộc Mộc vừa lên xe, liền rất chờ mong hỏi. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, lớn lên là càng ngày càng thủy nộn rồi. Hơi chút cách gan mặc một chút cứ như vậy phát triển, bất quá ngoài miệng lại nói, như bình thường, cũng tạm được. Mộ Mộc Mộc tức giận đến quyền miệng, ngươi mắt ngủ a? Vừa rồi chính ta tại ven đường chờ ngươi thời gian, chí ít có 4 người hỏi ta cần phương thức liên lạc, trong đó có 2 cái một cái đi BM đút, một cái mở cả đi lạc, đều là cao phú xuất được không, liền ánh mắt của ngươi có vấn đề. Diệp Phàm nghe xong, nhịn không được hỏi một câu, vậy ngươi cho bọn họ sao? Mộ Mộc Mộc hì hì cười, làm sao vậy, ta muốn là cho, ngươi liền trong lòng ghen tị. Diệp Phàm vội đình chỉ, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp lái xe quấn đến Đỗ Duẫn Nhi chỗ ở nhà trọ chỗ ấy. Mới vừa đến dưới lầu, đã thấy Đỗ Duẫn Nhi đang ở lầu trọ cửa. Cô gái một thân màu xám sắp xếp khấu trừ mao ni áo ba đờ suy, màu trắng tuyến sam, màu đen quần jean bó sát người, một đôi chân dài to câu lặc đắc nổi tiếng, khí chất lại càng chi tính mà điểm đẹp. Bất quá, Đỗ Duẫn Nhi bên người, đang có một người mặc màu cà phê áo giả kịt cùng phá động quần bò nam nhân, đang cùng nàng đang nói gì đó. Nam nhân này bên người một chiếc màu xanh nhạt phe ra gì California, nhìn thấy bộ dạng xuyên qua, cũng là cái công tử ca. Ai nha, Diệp Phàm ngươi mau đi xuống, Đỗ lao sư có thể gặp được phiền thoái, Mộ Mộc Mộc nhữ mi nói. Thì sao, người nọ là ai? Diệp Phàm đang chuẩn bị đi xuống. Đúng, là. Trường học của chúng ta ban giám đốc hội trưởng nhi tử, Têu Giải Thiên, năm trước theo Anh Quốc du học trở về, nói là có rất cao bằng cấp, trực tiếp liền nghèo rồi cái phó hiệu trưởng danh hiệu. Hắn một mực truy Đỗ lao sư. Bởi vì hắn là con trai của chủ tịch, Đỗ lao sư cũng không có thể rất trực bạch cự tuyệt, không nghĩ tới hắn đều truy tới nơi này. Mộ Mộc Mộc nói. Diệp Phàm nhíu mày, như thế nào cũng chưa nghe Đỗ Duẫn Nhi nhắc tới có người như vậy truy nàng. Trong lòng có chút không thoải mái, vội xuống xe chạy tới. Duẫn Nhi, chúng ta đi thôi, Diệp Phàm tiến lên nói. Đỗ Duẫn Nhi nhìn thấy Diệp Phàm, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, đối kia Giải Thiên nói, Giải hiệu trưởng, anh của ta đến đây, ta đi trước, thật sự thật có lỗi. Ta theo anh của ta hẹn ước. Giải Thiên vừa nghe, ánh mắt không vui nhìn thấy Diệp Phàm, ngươi chính là Duẫn Nhi luôn luôn nói, ở viện mồ côi biết đại ca. Diệp Phàm nghĩ thầm ta với ngươi lại không biết, đều không thèm để ý, đưa tay kéo qua cô gái bả vai, liền định mang Đỗ Duẫn Nhi rời đi. Đứng lại! Ngươi có hay không lễ phép? Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Giải Thiên ngăn cản đường, nói, ngươi cùng Duẫn Nhi căn bản không phải cái gì quan hệ thân thích, ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng viện mồ côi về điểm này quan hệ, lừa phỉnh Duẫn Nhi? Diệp Phàm dở khóc dở cười, ta lừa phỉnh Duẫn Nhi để làm chi? Còn có thể làm gì? Giải Thiên quay đầu lại, chỉ Diệp Phàm mở ra cái kia cỗ xe lý sợn, ngươi lái xe không sai à, trong xe ngồi đích đúng, là, Mộ Mộc Mộc đi, ngươi cùng nàng lại là quan hệ như thế nào? Ngươi biết nha đầu kia? Diệp Phàm nghi hoặc. Giải Thiên cười lạnh, Mộ Tuyết Tùng tiên sinh thiên kim, phía trước một mực trường học của chúng ta đọc sách, ai không biết. Ngươi là giả ngu, vẫn là muốn trốn tránh đề tài. Diệp Phàm cũng không muốn giải thích, trực tiếp kéo qua Đỗ Duẫn Nhi đích tay, liền hướng xe đi. Giải Thiên tự nhiên không chịu, đuổi theo nói, Duẫn Nhi, ngươi không chịu làm bạn cái của ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn sao? Ta tới cùng làm sao so ra kém hắn? Ngươi nói đôi lời a. Giải hiệu trưởng, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, chuyện tình cảm không thể cường cầu, ngươi rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp. Đỗ Duẫn Nhi nói xong, cũng không muốn nhiều nói cái gì, bước nhanh địa đi lên xe. Giải Thiên rất là không phục, thấy Diệp Phàm phải lái xe đi, hắn cũng về tới của mình xe phe ra di lý. Diệp Phàm lái xe rời đi, Giải Thiên liền lập tức lái phe ra di đuổi kịp. Chờ xe vừa lên đường, Diệp Phàm mắt nhìn kính chiếu hậu, không nói lắc lắc đầu. Tọa ở phía sau Đỗ Duẫn Nhi còn lại là xin lỗi nói, thực xin lỗi à, Diệp Phàm ca, ta cũng vậy không nghĩ tới giải hiệu trưởng sẽ đến, hắn trước kia chính là ở trong trường học sẽ chắn ta, không nghĩ tới lần này chạy nhà trọ đến đây. Hắn phản đối ngươi làm cái gì rất chuyện gì quá phận chứ? Diệp Phàm quan tâm hỏi. Kia thật không có, hắn chính là thường xuyên sẽ tặng đó hoa cùng tiểu lễ vật chẳng hạn lại đây, nhưng một ít quá quý trọng, ta đều đuổi về đến phòng làm việc của hắn đã đi. Đỗ Duẫn Nhi cũng rất buồn bực, hắn là con trai của chủ tịch, lại là lãnh đạo trường học, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Diệp Phàm nói thầm, vậy cũng chớ dạy học rồi, ta giúp ngươi tìm công việc khác, lấy Duẫn Nhi điều kiện của ngươi, đổi lại thoải mái hơn, đợi gặp muốn hảo công tác cũng dễ dàng. Đỗ Duẫn Nhi hé miệng cười cười, Diệp Phàm ca ngươi liền đừng chê cười ta, ta trừ bỏ dạy học, còn biết cái gì nha? Đúng rồi, như thế nào Mộ Mục Mục đồng học ngươi đã ở nha? Hi hi, Đỗ lão sư, hôm nay Diệp Phàm cần mang bọn ta cùng đi mua ô tô, ngươi không biết chứ? Mộ Mục Mục quay đầu lại mặt giãn ra nói. À, mua xe mới. Đỗ Duẫn Nhi giật mình nói, Diệp Phàm ca làm sao ngươi không nói sớm? Ta không cần mua xe a. Diệp Phàm nói, ta nhớ được ngươi hộ chiếu không phải đi năm liền thi ra ấy ư, mua cái xe cho ngươi đại đại bước, đỡ phải ngươi mỗi lần hồi viện mồ côi còn muốn ngồi xe buýt, cố định thiết. Nhưng ta không có tiền a, ta cũng không muốn dùng ngươi vất vả kiếm được tiền. Đỗ Duẫn Nhi cúi đầu, ta nghĩ muốn dựa vào chính mình. Diệp Phàm quay đầu lại cười cười, ngươi không muốn cũng không được, trừ phi ngươi không nhận thức ta người ca ca này rồi, bằng không ta muốn mua cho ngươi. Ngươi liền mở ra đi. Đỗ Duẫn Nhi cũng không biết nói như thế nào mới tốt, trong lòng mặc dù thật cao hứng Diệp Phàm như vậy đối với nàng được, nhưng lại mời nàng cảm thấy rất đúng, là, không yên tâm. Nếu như vậy, ta đây liền mua cái tiện nghi một chút. Đỗ Duẫn Nhi trong lòng suy nghĩ. Chương 302, giết heo. Đệ 0302 chương giết heo. 0302. Diệp Phàm còn lại là mắt nhìn kính chiếu hậu, nói, này giải hiệu trưởng thật có ý tứ. Đây là muốn một đường đi theo chúng ta đi mua xe à, hắn là sợ ta đối với các ngươi lượng nữ sinh làm cái gì táng tận thiên lương chuyện của sao. Ha ha, Diệp Phàm ngươi chờ chút nên cấp Đỗ lão sư mua cái tốt một chút xe, bằng không cũng bị cái kia Giải Thiên chê cười, Mộ Mục Mục vẻ mặt xem kịch vui vẻ chờ mong. Ngươi nghĩ hảo mua cái gì xe chưa? Diệp Phàm mới nhớ tới, chính mình không có hỏi nhà đầu kia. Mộ Mục Mục chu môi, người ta không hiểu xe nha. Ngươi nói cái gì xe thích hợp ta mở nha? Ta chỉ muốn xinh đẹp một chút, các ngươi nam sinh quản này tính năng chẳng hạn, ta mới không cần. Xinh đẹp Diệp Phàm nhớ tới ngày hôm qua một sự kiện, vỗ đầu một cái, đúng rồi, hót chờ thế nào, C2 mới 718 dùng hót chờ trình độ đối đưa động cơ, tính năng không tệ, bộ dáng cũng rất khéo léo. Hót chờ sao? Ba ba của ta cho ta 70 vạn, có đủ hay không nha? Mộ Mục Mục nháy mắt mấy cái hỏi. Vậy hẳn là đủ rồi, Diệp Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tòi ra một chương hình ảnh cấp cô gái mắt nhìn. Mộ Mục Mục nhìn lên kia ảnh chụp, hai mắt tỏa sáng, liền cái này. Thật đáng yêu nha. Cô gái đã chọn, Diệp Phàm cũng sẽ không vô nghĩa, một đường bay nhanh. Theo sau, mấy người tới Hoa Hải một nhà quần chúng 4S điếm, hốt chở xe cũng ở nơi đây mua. Diệp Phàm xe mới vừa dừng lại. Chiếc kia Giải Thiên phe ra di California cũng dừng ở một bên. 4S điếm hướng dẫn mua nhân viên mau chạy ra đây, thực rõ ràng nhất địa vòng qua Diệp Phàm ba người, đi trước tiếp đón Giải Thiên. Theo sau người thứ hai ra tới nhân viên, mới cười cùng Diệp Phàm ân cần thăm hỏi. Giải Thiên Lý để ý áo giả kịp, có chút kiêu căng địa liếc Diệp Phàm liếc mắt một cái, một loại cảm giác về sự ưu việt, để cho hắn có chút tự đắc. Ta là theo chân bọn họ đến cùng nhau nhìn xem, các ngươi không cần vòng quanh ta chuyển. Giải Thiên hướng kia hai cái hướng dẫn mua nhân viên khoát tay áo. 4S điếm hướng dẫn mua vừa nghe, cười nói, nguyên lai like vài vị đúng, là, cùng nhau nha. Kia mau mời vào đi, có cái gì đặc biệt chung ý xe sao? Mộ Mục Mục vội hoan khởi địa kêu, ta muốn nhìn 718. Mau mang ta đi. Xí thai mới 718 thật sao? Hiện xe tạm thời chỉ có 2 lượng, vị tiểu thư này cần màu gì đây này? Mộ Mục Mục nói, màu đỏ. Đỏ thơm đấy. Vậy thì thật là thật trùng hợp, chúng ta vừa lúc là một chiếc bạch một chiếc hồng, mời tới bên này, cô bán hàng rất nhiệt tình địa tướng mấy người dẫn tiến vào. Giải Thiên bước nhanh đi theo Đỗ Duẫn Nhi bên người, vẻ mặt vân đạm phong khinh hỏi, Duẫn Nhi, nguyên lai ngươi là muốn mua xe sao? Sớm nói a, ta theo rất nhiều gia 4S điếm lao bản đều có điểm quan hệ. Nhà này 4S điếm tổng kinh lý của, hay là ta cha bằng hữu nhi tử, theo ta cũng nếm qua vài lần cơm. Có ta ở đây, ngươi mua xe nhất định có thể tiện nghi không ít. Đỗ Duẫn Nhi miễn cưỡng cười nói, giải hiệu trưởng, ta mua không nổi bóc trở. Ta chính là cùng đi nhìn xem. Giải Thiên vừa nghe, cười đến càng cao hứng hơn rồi, không sao, ngươi làm bạn gái của ta, ta trực tiếp liền mua một chiếc cho ngươi. Ta cảm thấy được khí chất của ngươi, đặc biệt thích hợp mở Panamera. Hoa sở. Đúng hay sai vậy? Giải hiệu trưởng. Ta mới nhìn hạ quan võng, bạn nạ mẹ ra một chiếc làm tốt cần 130 vạn tả hữu đi, ngươi thực đưa cho Đỗ lao sư nhà. Mộ Mục Mục quay đầu lại kinh hô. Bên cạnh cô bán hàng cũng nhìn ra manh mối đến đây, thổ hào cần truy cô bé lọ lem, đây chính là bán xe cơ hội thật tốt, vì thế mau nói, vị tiên sinh này, chúng ta có xì thai mới bạn nạ mẹ ra 3.0T, chờ sau đó có thể thử giá hạ xuống, vị tiểu thư này khí chất xuất chúng. Mở cái kia xe thật sự sẽ rất xứng. Giải Thiên cười nói, phải không, Duẫn Nhi ngươi nghe thấy được sao? Ngươi cô gái như thế, phải có tốt xe tới xứng. Đỗ Duẫn Nhi trái tim đều cần không chịu nổi, hơn 1 triệu xe cho nàng mở, bọn ta lo lắng bể lên đụng, chính mình kia chút tiền lương có thể hay không gọn gàng lên. Giải hiệu trưởng, không cần tiếp tục mang ta ra đùa giỡn, ta nuôi xe đều nuôi không nổi. Đỗ Duẫn Nhi cũng không sợ bị người cười nhạo, như thực địa nói. Không sao, đừng nói nuôi xe, ngươi cả người ta đều sẽ nuôi. Giải Thiên vẻ mặt thâm tình bộ dáng. Đỗ Duẫn Nhi mặt đỏ dần, chạy đến một bên Diệp Phàm bên người, đưa tay dùng cánh tay đụng đụng Diệp Phàm, nhường Diệp Phàm giúp đỡ nàng. Diệp Phàm còn lại là rất bất đắc dĩ, mình và Đỗ Duẫn Nhi chỉ có thể coi là huynh muội quan hệ, muội muội có nam nhân truy, làm ca ca chẳng lẽ đem hắn đánh chạy. Đây cũng quá không giảng đạo lý. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi chớ dọa Duẫn Nhi rồi, ngươi đem Duẫn Nhi lúc cái gì? Hám tiền nữ? Ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Giải Thiên vội giải thích, ta chỉ là muốn cấp Duẫn Nhi tốt nhất hết thảy. Vậy phải xem ngươi cụ thể làm cái gì, mà không phải ngoài miệng khoác lác biết không? Diệp Phàm nói. Giải Thiên hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi cấp Duẫn Nhi mua cái gì xe? Nói xong, Giải Thiên lấy điện thoại di động ra, gửi gọi điện thoại. Không bao lâu, hắn liền liên lạc với nhà này 4S điếm quản lý, một phen hàn huyên, cúp điện thoại không bao lâu, một cái giày tây, thoạt nhìn sự nghiệp thành công nam tử, liền đã đi tới. Mấy 4S điếm nhân viên công tác nhìn thấy nam tử, đều cung kính kêu Liêu quản lý. Diệp Phàm đám người vừa nhìn nam tử này ngược danh bài, mới biết được hắn gọi Liêu Kim Hồng, đúng, là, nhà này 4S điếm tổng giám đốc, hiển nhiên cũng là phú nhị đại. Bằng không tuổi tác tự nhiên là tọa không hơn vị trí này. Giải Thiên lão đệ, ngươi không phải là mở phe ra gì đấy sao, chả như nào đây nghĩ đến mua cỗ xe hot chờ đùa giỡn một chút. Liêu Kim Hồng rất là nhiệt tình cùng Giải Thiên bắt tay. Nhất bang nhân viên công tác nhìn thấy liền Liêu Kim Hồng đều nịnh bợ Giải Thiên bộ dạng, ánh mắt liền phá lệ tha thiết, tươi cười cũng càng nhiệt tình rồi. Không phải ta muốn mua, là ta tâm nghi vị này Đỗ tiểu thư, ta nghĩ mua cho nàng một chiếc hạ nà mệ dạ. Liêu lão ca cấp điểm chiết khấu, không quá phận chứ. Giải Thiên một tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt tiêu sái nói. Liêu Kim Hồng vừa nghe, liên tục không ngừng vỗ ngực nói, không thành vấn đề, người một nhà, ta sẽ nhập hàng giới cho ngươi, ngươi nếu có thể chờ hơn 1 tháng, ta cho ngươi thêm tiện nghi mấy vạn cũng không có vấn đề gì, bất quá lao đệ ngươi cũng không kém mấy vạn, phải không?
Ha ha, chủ yếu vẫn là đến xem Liêu lão ca ngươi, bán xe thế nào có thể cho ngươi không kiếm tiền, ngươi cũng không cần đánh gậy thái ngoan, làm huynh đệ không yên tâm, Giải Thiên khách sáo thuyết lên.
Mộ Mục Mục thấy hai người quen như vậy lạc, mắt ba ba hỏi, Giải hiệu trưởng, ta đây cái kia cỗ xe 718 có thể hay không đánh gậy nha?
Giải Thiên trên mặt ngạo sắc rõ ràng hơn, cười nhẹ, Liêu lão ca, cô bé này đúng, là, ta Hoa Hải kiêu ngạo, Mộ Tuyết Tùng chỉ huy nhà Thiên Kim, ngươi muốn không để cho nàng cũng lợi ích thực tế điểm.
Nha!
Hậu nhân của danh môn A, ha ha, được à, mỹ nữ dù sao cũng nên có điểm ưu đãi, vốn là 63 vạn, trực tiếp 58 vạn giá quy định bán cho ngươi đi, Liêu Kim Hồng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thèm để ý.
Dù sao vài chục vạn xe, vốn là không trông cậy vào tiền lợi nhuận gì, hiện giờ 4S điếm chủ yếu doanh thu, vẫn là dựa vào hậu kỳ bảo trì các loại.
Mộ Mục Mục vừa nghe, vui vẻ cười, chạy đến Diệp Phàm bên cạnh nói, Diệp Phàm ngươi xem, bọn hắn cũng nói ta là mỹ nữ, trả lại cho ta ưu đãi 5 vạn.
Diệp Phàm cũng lắc lắc đầu, thở dài, ngươi ngốc à, cái xe này thế nào giá trị 58 vạn a?
Ngươi đây là bị giết heo.
Chương 303, Giảng Thành Tín.
Đệ 0303 chương Giảng Thành Tín.
0303.
À.
Giết heo.
Sao lại như vậy?
Mộ Mục Mục mở to mắt đẹp, hỏi, ta xem giá tiền là nhiều như vậy nha.
Này, ngươi hiểu hay không xe à?
Hót chờ 718 58 vạn ngươi còn chê đắt.
Ngươi không có tiền cứ việc nói thẳng, nói ta Liêu ca giết heo.
Đừng ở chỗ này mất mặt chói mắt.
Giải Thiên cười nhạo nói.
Liêu Kim Hồng cũng là vẻ mặt không hờn giận. Giải Thiên lão đệ, ta là cho ngươi mặt mũi, mới thả như vậy giá tiền thấp. Này ở toàn bộ Hoa Hải cũng đã không có khả năng có so với đây càng thấp xe mới bảng giá rồi.
Ngươi người bạn này liền giá cả cỡ này đều chê đắt lời mà nói, không khỏi cũng quá khi dễ người rồi. Chúng ta làm đúng, là, hót chờ, không phải là cái gì tạm thất tạm bắt thẻ, giảng đúng là danh dự cùng chất lượng. Không có khả năng loạn cấp giới.
Liêu lão ca đừng nóng giận, ta theo người này cũng không phải bằng hữu, ta còn thực hoài nghi, hắn đang dùng cái gì giảo hoạt thủ đoạn, lừa gạt Duẫn Nhi hảo cảm, hắn người này căn bản là một tên lường gạt.
Giải Thiên khinh thường nói.
Giải hiệu trưởng, Diệp Phàm ca không phải gạt, ta theo hắn từ nhỏ đã nhận ra sao, hắn nhất định là có lý do gì, mới sẽ nói như vậy, Đô Duẫn Nhi sốt ruột địa biện giải nói.
Lý do?
Nói lầm bầm, bản thân ta muốn nghe xem có lý do gì, nếu muốn ở chỗ này quấy rối, chúng ta bảo vệ chị An cũng không phải ngồi không.
Liêu Kim Hồng đã muốn đã nhìn ra, Diệp Phàm đúng, là, Giải Thiên tình hình thực tế địch, cho nên, hắn đối Diệp Phàm cũng không chút khách khí.
Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, tự nhiên phát ra nhất cái tin tức đi ra ngoài, sau đó nói, chiếc này 718 trước định rồi, nơi này có không có 918.
Ha 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 ha, Liêu Kim Hồng nghe xong đều nở nụ cười, ngươi có biết cái gì là 918 sao?
Cười cái gì, hỏi ngươi có hay không? Diệp Phàm cân nhắc nói, toàn cầu cũng sẽ không đến 1000 cỗ xe, ngươi nếu là không có cũng bình thường.
Vô nghĩa, đương nhiên không có.
Hơn 1000 vạn xe, phóng nơi này mua cho ai đây?
Liêu Kim Hồng nói, ngươi nếu là không muốn mua, liền đi nhanh lên người, ta Giải Thiên lão đệ đúng, là... Chân tâm thật ý nên vì mỹ nữ này mua xe, ngươi tới sảm ư cái gì?
Diệp Phàm cũng không trả lời, mà là tiếp tục hướng triển trong vùng đi rồi đi, sau đó chỉ bên trong một chiếc màu trắng hót chờ 911.
Cái kia đúng, là, 911 Turbo SD, cái kia không tồi.
Diệp Phàm quay đầu lại, đối Đỗ Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi ngươi cảm thấy thế nào?
Đỗ Duẫn Nhi vừa nghe, đều phản ứng không kịp, ta.
Ta sao?
Ta không hiểu.
Ngươi cảm thấy được chiếc xe kia xem được không?
Diệp Phàm hỏi.
Được.
Đẹp, Đỗ Duẫn Nhi ăn ngay nói thật.
Diệp Phàm nhếch miệng cười, ngươi cảm thấy được đẹp, kia liền mua đi.
Giải Thiên híp híp mắt, Liêu lão ca, ta nhớ được này hot chờ 911 Turbo S, cần 280 vạn tả hữu chứ.
Đúng vậy à, Giải Thiên lão đệ ngươi muốn là muốn mua, ta vẫn là có thể cho ngươi chuẩn bị gãy, bất quá xe này quả thật không có nhiều chiết khấu. Liêu Kim Hồng nói.
Giải Thiên tiến lên, thâm tình nhìn Đỗ Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi, ngươi thích nói, ta đem chiếc xe kia mua cho ngươi. Ngươi sau khi cũng đừng cùng người kia lui tới, hắn căn bản không có thể cho ngươi hạnh phúc. Đỗ Duẫn Nhi liên tục không ngừng lắc đầu, không phải. Giải hiệu trưởng, ta không muốn cái kia xe. Ta chịu không nổi đấy. 280 vạn thật sự quá mắc, ta nửa đời người cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy à. Diệp Phàm liền nói, Duẫn Nhi ngươi đừng nghe bọn họ mò mẩm, xe kia rất rẻ, một mình ngươi nhân viên làm theo tháng liền mua nó dư giả. Một tháng tiền lương. Ha ha. Tên họ Diệp kia, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nói năng bậy bạ loạn ngữ, mua không nổi liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Giải Thiên vẻ mặt khinh thường nói, coi như hơn 200 vạn, vì Duẫn Nhi, ta làm theo có thể hoa. Không giống ngươi, chỉ biết là ở trong này miệng đầy nói xuông. Diệp Phàm híp híp mắt, ngươi muốn tiêu bao nhiêu, chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta nói nó tiện nghi, chính là tiện nghi. Liêu Kim Hồng giận, đang định tìm bảo vệ chị An đến đem Diệp Phàm đuổi đi ra, lại đúng, là, điện thoại tay của hắn văng lên. Liêu Kim Hồng vừa nhìn, sắc mặt biến hóa, sau đó ý bảo xin chờ một chút, hắn đi bên cạnh nhận cú điện thoại. Qua không đến một phút đồng hồ, Liêu Kim Hồng liền đi trở về, chỉ là của hắn sắc mặt có điểm trắng bệnh, ánh mắt có điểm khiếp khiếp, thật không dám xem Diệp Phàm chỗ ấy, tựa hồ cả người đều thấp một đoạn. Liêu lão ca, ngươi không sao chứ? Giải Thiên rất kỳ quái, như thế nào người này đột nhiên héo rũ? Không, không có việc gì, Liêu Kim Hồng miễn cưỡng cười cười, lặng lẽ còn cùng Giải Thiên đứng ra hơi có chút, không dám dựa vào quá gần. Diệp Phàm thì ngữ trọng tâm trường đối Đỗ Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi, ngươi nghe ta, liền mua cái kia xe, ngươi khẳng định mua nổi, hơn nữa nuôi được nổi. Diệp Phàm ca, ngươi đừng làm rộn, ta biết ngươi có thể kiếm tiền, nhưng ta không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy. Ngươi tốt với ta, ta trong lòng hiểu được, nhưng không cần bỏ ra kia tiền tiêu uổng phí. Ai nói ta muốn mua cho ngươi? Ngươi chính mình mua a, ngươi chẳng lẽ liền 911 đồng tiền đều không bỏ ra nổi? Diệp Phàm hỏi. Cửu. Cửu. Nhiều ít. 911. Đỗ Duẫn Nhi sững sờ nguyên tại chỗ, con mắt sáng chớp vài cái. Diệp Phàm ca, ngươi có phải hay không nóng dần lên? Bên cạnh mấy 4S nhân viên cửa hàng công cũng là che miệng cười trộm, cảm thấy được Diệp Phàm thật sự có thể trào tiếu. Giải Thiên cũng ha ha trực nhạc, Diệp Phàm, ngươi người này thật sự là đầu óc tối dạng. Ngươi cho là 911 cũng chỉ cần 911. Vậy có phải hay không 718 cũng chỉ cần 718 đồng tiền A? Mộ Mộc Mộc cũng chu mỏ một cái, Diệp Phàm ngươi đừng làm rộn, chúng ta vẫn là hảo hảo mua xe đi. Một đám người nghe được thẳng lắc đầu, vẫn là đầu một hồi đụng tới, mua cái bót chờ nói là liền 4 con số giá đều không cần đấy. Diệp Phàm còn lại là cười tà, nhìn phía Liêu Kim Hồng, vị này Liêu quản lý, buôn bán đâu rồi, phải nói điểm thành tín, ngươi nói thật, chiếc này 911. Có phải hay không 911? Liêu Kim Hồng mặt đều tái rồi, cơ mặt co quắp một trận, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Diệp! Diệp tiên sinh, ta vừa rồi. Quả thật nói sai rồi, xe này. Chính là 911. Một lát, cả sảnh triển lãm đều tựa hồ tĩnh mịch rồi. Mấy nhân viên cửa hàng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy tổng giám đốc, nghĩ đến quản lý có phải hay không đầu óc thiếu dưỡng rồi. Thậm chí một cái đang ở giới thiệu xe hướng dẫn mua, liền trên tay tập đều rơi trên mặt đất. Đỗ Duẫn Nhi cùng Mộ Mộc Mộc mở to hai trong mắt, toàn bộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giải Thiên còn lại là hoài nghi mình nghe lầm, thất thanh hỏi Liêu ca. Ngươi đừng nói mê sảng a. Ngươi có phải hay không bị Diệp Phàm cấp nhiêu đi vào? Hót chờ 911 dù thế nào cũng phải hơn 110 vạn xe, đây chính là tù bồ ta. Liêu Kim Hồng cũng là bất cứ giá nào. Vẻ mặt nghiêm túc nói, nhà người ta ta không biết, nhưng chúng ta trồng điếm, cái xe này chính là 911 số này, mới vừa rồi là ta báo sai giá tiền. Diệp Phàm vừa lòng gật đầu, Liêu quản lý, ta nghe nói các ngươi điếm còn có thể trung thân bảo hành sữa chữa cùng miễn phí dưỡng, đúng hay không? Liêu Kim Hồng cắn răng, tuy rằng trái tim đều đang chảy máu, nhưng vẫn là nói, đúng. Đúng vậy. Chỉ cần vị này Đỗ tiểu thư mua sau khi... Xe này có vấn đề gì chúng ta đều phụ trách, hơn nữa hàng năm cung cấp miễn phí dưỡng. Chương 304, ngươi đã đoán đúng. Đệ 0304 chương ngươi đã đoán đúng. 0304. Diệp Phàm mặt hướng Đỗ Duẫn Nhi, giang tay, Duẫn Nhi ngươi xem, đây cũng không phải là ta nói bậy, Liêu quản lý đã muốn thẳng thắn, sẽ không liền hơn 900 đồng tiền đều không bỏ ra nổi chứ. Đỗ Duẫn Nhi tuy rằng không làm rõ ràng tới cùng sao lại thế này, nhưng cũng biết, nhất định là Diệp Phàm thông qua thủ đoạn gì, nhường này 280 vạn xe, biến thành triệt để bạch thái, cải trắng, giới. Diệp Phàm ca. Tuy rằng giá ta gồng gánh nổi, nhưng như vậy có thể hay không không tốt, Đỗ Duẫn Nhi vẫn là thực do dự. Diệp Phàm nhíu mày, vài phần mất mát nói, Duẫn Nhi, ngươi thấy được giữa chúng ta cảm tình, chỉ dùng để tiền tài cân nhắc sao? Nếu ngươi cảm thấy được, ta đưa ngươi một món đồ lễ vật, ngươi không nên dùng tiền tài đi tính toán, vậy có phải hay không đại biểu cho, tình cảm của chúng ta còn không đáng như vậy một chiếc xe đây? Không phải. Ta không phải ý tứ này, Đỗ Duẫn Nhi sợ Diệp Phàm thật sự mất hứng, mau nói, ta mua là được, ta cần phải lên đấy. Mộ Mộc Mộc thì cực kỳ hưng phấn, nàng cũng mặc kệ Diệp Phàm như thế nào giải quyết, dù sao lại tiện nghi liền nhanh chóng cần chiếm, vì thế hô, Liêu quản lý, 911 hoa ta cũng vậy mua nổi. Ta cũng vậy đổi một chiếc 911 mở mang đi. Ai biết, không đợi Liêu quản lý đáp ứng, Diệp Phàm liền chọc chọc nha đầu kia hót. Thôi đi ngươi. Con tuổi nhỏ mở cái gì 911? Ngươi liền 718, không thể đổi. Diệp Phàm nói. Mộ Mộc Mộc ủy khuất chu mỏ một cái, chán ghét. Dù sao còn kém 200 đồng tiền, ngươi để cho ta đổi một chiếc cũng không chịu. Bất quá, có thể sử dụng 718 đồng tiền mua một chiếc hót chờ, Mộ Mộc Mộc trong lòng vẫn là rất thỏa mãn rồi. Giải Thiên ở một bên nghe thế dạng đối thoại, đã muốn qua đời, hắn tức giận hô lớn, Liêu Kim Hồng. Ngươi có phải hay không choáng váng? Mày mấy trăm đồng tiền chỉ bán hót chờ. Ngươi không muốn bán. Liêu Kim Hồng vừa nghe, trong lòng cũng không vui, Giải Thiên, ba của ta với ngươi cha nhận thức, nhưng chúng ta cũng không còn chín đến cái loại tình trạng này đi, ta làm như thế nào sinh ý, ngươi không cần phải xen vào. Ta. Ngươi Giải Thiên nghiến răng nghiến lợi. Liêu Kim Hồng thở dài, ngươi chính là đi ra ngoài hít thở không khí đi, ta còn muốn tiếp đãi Diệp tiên sinh cùng Đỗ tiểu thư bọn hắn lo liệu mua xe thủ tục đâu. Hành. Ngươi muốn lô vốn. Ngươi cứ tự nhiên. Giải Thiên phổi đều muốn nổ tung rồi, hận hận trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái về sau, rồi nghiêng đầu đi ra ngoài. Chờ Giải Thiên vừa đi, Liêu Kim Hồng lắc đầu bất đắc dĩ, hắn yên lặng phát ra cái tin nhắn ngắn cấp Giải Thiên, sau đó liền vội vàng cấp Đỗ Duẫn Nhi cùng Mộ Mộc Mộc lo liệu thủ tục. Mua xe sau khi kết thúc, hai cô gái quả nhiên đều là chỉ tốn mấy trăm đồng tiền, là có thể nói đi xe mới. Bất quá Đỗ Duẫn Nhi còn chưa nghĩ ra đem xe dừng đâu, cho nên liền tạm thời chỉ có thể không lái đi, Mộ Mộc Mộc còn lại là hào hứng liền mở ra xe mới về nhà, lúc gần đi vẫn không quên nói muốn hôm nào thỉnh Diệp Phàm ăn cơm. Chờ Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi đi đến bãi đỗ xe thì Giải Thiên đang trong đầu buồn bực hút thuốc, đứng ở chiếc phe ra gì kêu bên cạnh, ánh mắt âm trầm mà không cam lòng nhìn thấy hai người. Diệp Phàm cũng không muốn phản ứng đến hắn, hãy cùng Đỗ Duẫn Nhi cùng nhau chuẩn bị lên xe. Nhưng là, Giải Thiên lại bước nhanh đi đến Diệp Phàm trước mặt, trầm giọng nói, ta đã biết rồi, ngươi cùng Tử Trúc Lâm có quan hệ. Diệp Phàm xoay người lại, cười cười, vậy thì sao? Trên thực tế, Diệp Phàm vừa rồi phát tin tức, chính là cho Ninh Tử Mạch. Ngày hôm qua Thượng Quan gia Thượng Quan Cầm, đem Hoa Hải Phi Vân các tài sản chuyển cho Tử Trúc Lâm trực tiếp quản lý, trong đó liền bao gồm nhà này 4S điếm. Diệp Phàm cũng là muốn lên chuyện này. Mới khiến cho Mộ Mộc Mộc tới nơi này mua xe. Có Ninh Tử Mạch này ông trùm giấu mặt mệnh lệnh, nơi này quản lý Liêu Kim Hồng, đương nhiên là Diệp Phàm nói giá cả gì, hắn cũng có bán. Nói trắng ra là người một nhà tới lấy xe, giá bao nhiêu tiền đều là giống nhau. Của ta trước coi thường ngươi, nguyên lai ngươi còn có cái tầng quan hệ này, bất quá ta sẽ không bởi vì chuyện này, liền buông tha Duẫn Nhi đấy. Giải Thiên vẻ mặt cố chấp bộ dáng. Diệp Phàm đến gần từng bước, nhỏ giọng nói, ngươi muốn truy Duẫn Nhi, là quyền tự do của ngươi, nhưng không cần lão là muốn đi Duẫn Nhi được chỗ chắn nàng. Ngươi nếu để cho Duẫn Nhi quả thật không thoải mái, cuộc sống và trong công tác xuất hiện quá nhiễu. Ta đây cam đoan, ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Giải Thiên cảm nhận được một cổ cường đại lực áp bách, nhường trái tim của hắn đều có một loại cần cảm giác hít thở không thông. Ngươi là đang uy hiếp ta. Giải Thiên không biết vì sao, hắn thế nhưng không quá cảm nhìn Diệp Phàm ánh mắt. Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn thấy hắn, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, lao tử hay là tại uy hiếp ngươi. Giải Thiên nghe xong, cả người cứng ngắc ở đằng kia, cũng nửa chữ đều không dám phản bác. Diệp Phàm cũng không nói thêm lời, xoay người ngồi vào trong xe, trực tiếp lái xe ly khai. Chờ xe lên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đỗ Duẫn Nhi mới có hơi mệt mỏi nói, Diệp Phàm ca, như vậy thật sự tốt ấy ư, ta có phải hay không bị chữ tỉ tỉ nhiều lắm ân tình sao? Như thế nào, ngươi nghĩ đi báo ân à? Cần không từ trước được rồi, đi từ Diệp quán trà lý, Ninh Nhi cũng thật nhiều cái bạn, Diệp Phàm cười nói. Đỗ Duẫn Nhi sảng giọng, ngươi nói thật nhẹ nhàng, ta cảm giác mình thật sự quá vô dụng, cái gì cũng không biết, còn tổng lấy nhiều như vậy ưu đãi. Diệp Phàm cười nói, Duẫn Nhi, ngươi bây giờ có xe rồi, ngủ ở người giáo sư kia nhà trọ kỳ thật cũng không tốt lắm, ga ra không được, địa phương cũng quá cũ kỹ rồi, ta cấp ngươi ở trường học phụ cận tìm xa hoa điểm bịa cứng tu nhà đi. À, còn muốn mua phòng. Diệp Phàm ca này ta thật sự không thể tiếp tục thu. Đỗ Duẫn Nhi sợ tới mức lương tâm thẳng run, nàng cảm thấy được trong vòng một ngày trở nên có phòng có xe, thật sự quá khoa trương. Nhưng Diệp Phàm đâu thèm nhiều như vậy, nhớ rõ Hoa Hải trường số 1 phụ cận có một cái không sai tinh trang tu sửa building bán hoặc cho thuê, liền mang cô gái trực tiếp đã qua tìm phòng. Mãi cho đến tiêu thụ bán building chỗ ngoại, xuống xe, Đỗ Duẫn Nhi căn bản không lay chuyển được Diệp Phàm. Hãy cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau, đi theo Diệp Phàm phía sau cái mông. Diệp Phàm quay đầu lại, xem con gái quệt miệng bộ dạng, dở khóc dở cười. Duẫn Nhi, người khác đều là ước gì có phòng có xe, ngươi khen ngược, cho ngươi mua ngươi vẫn như thế ghét bỏ ta. Ta có tay có chân, cần phòng cần xe chính mình đi tránh, như ngươi vậy cái gì đều tặng cho ta, cùng bố thí cho ta khác nhau ở chỗ nào. Ta liền vô dụng như vậy, cái gì đều phải ngươi tặng sao. Đỗ Duẫn Nhi trong lòng buồn rầu thuyết. Diệp Phàm thở dài, Duẫn Nhi, ngươi cảm thấy được người sống trên đời, quan trọng nhất là cái gì? Cái gì? Là vui vẻ, Diệp Phàm nói, ngươi có nhà, có xe, có tiền, không có nghĩa là ngươi liền nhất định khoái hoạt. Vậy ngươi còn tặng ta này làm cái gì? Đỗ Duẫn Nhi tranh chấp nói, ta căn bản cũng không để ý những thứ này. Cùng liền nghèo một chút, dù sao chúng ta đều là cô nhi. Từ nhỏ đã không có, có cái gì tốt không thói quen. Diệp Phàm lắc đầu, ta biết ngươi không phải là cái loại này hám làm giàu nữ hài tử, nhưng ngươi nếu đều không để ý, cần gì phải để ý ta đưa ngươi này đó đây. Ta Đỗ Duẫn Nhi nghẹn lời một chút, nhưng vẫn là lắc đầu, không phải đơn giản như vậy, coi như ta không phải thực để ý, người khác cũng sẽ thuyết tam đạo từ A. Chương 305, Quả Phụ. Đệ 0305 chương Quả Phụ. 0305. Duẫn Nhi, ngươi chính là đang sợ, sợ một ít dâu riêng người, nói ngươi nhàn thoại, đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đỗ Duẫn Nhi sâu kín nói, ta muốn đúng, là, lái một xe mấy trăm vạn trên xe ban, khẳng định bị người nói cái gì bao nuôi các loại, vừa nghĩ tới liền phiền lòng. Kỳ thật ngươi đây là đang tự làm phiền mình. Nếu này người bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi có xe tốt hảo phòng, liền đối với ngươi thuyết tam đạo tứ. Vậy bọn họ liền không đáng ngươi kết giao. Nếu quả thật tâm chờ đợi người của ngươi, chỉ sẽ vì ngươi cuộc sống mới tốt, cảm thấy cao hứng, ngươi giải thích rõ, bọn hắn cũng tự nhiên hiểu. Ngươi làm gì làm đi một tí căn bản không đáng giá ngươi đi chú ý người, làm cho mình quả thật mệt mỏi như vậy đây. Diệp Phàm đưa tay, sờ sờ cô gái gương mặt của, ta nghĩ gặp lại ngươi cuộc sống địa tốt một chút, như vậy ta trong lòng cũng vui vẻ. Ta cảm thấy được viện mồ côi mọi người cũng sẽ đồng ý cách làm của ta. Đỗ Duẫn Nhi nhìn Diệp Phàm một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, được rồi. Ta nói không lại ngươi. Nhưng nhà thật sự điểm nhỏ thì tốt rồi, lớn ta một người ngủ ở cũng lãng phí, còn không hảo quét tước. Diệp Phàm gật đầu cười, nói, nếu không tiểu nhân, lớn một chút cũng không thể gọi là, chẳng qua ta bình thường tới giúp ngươi cùng nhau quét tước. Đỗ Duẫn Nhi vừa nghe, trong lòng run nhẹ lên. Nhỏ giọng hỏi, Diệp Phàm ca ngươi sẽ đi qua xem ta sao? Ngươi này cái gì ngốc vấn đề, ta đương nhiên sẽ đi qua nhìn ngươi à, ngươi đang ở đây giáo viên nhà trọ nơi đó, đều là nữ giáo sư, ta không tiện lắm, nhưng ngươi rời ra ngoài, ta không liền có thể lấy thường xuyên tìm ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Diệp Phàm cười nói, Đỗ Duẫn Nhi mấp máy môi đỏ mọng, nha một tiếng, trong lòng đột nhiên cảm thấy, mua cái nhà ngược lại cũng không tồi. Hai người đi vào tiêu thụ bán building chỗ, một cái tiêu thụ bán building tiểu thư nhanh chóng đón. Đang muốn bắt đầu hỏi, Diệp Phàm cũng xuất thần rồi, bởi vì ánh mắt của hắn quét đến một lao làm hắn hết ý thân ảnh. Ở đại sảnh một cái bình thường bản đồ biên, một cái tông mái tóc màu đỏ, thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi người da trắng nữ tử, đang dùng mang theo Trung Á khẩu âm Anh văn, cùng tiêu thụ bán building tiểu thư trò chuyện. Nữ nhân kia một thân vải kaki sắc áo gió, cũng không còn hóa trang, ngũ quan hình dáng khá sâu, có một phen đặc biệt Trung Á cô gái phong tình, nhưng không bày phấn trang điểm khuôn mặt, rồi lại thực một mạc. Sắp gì nạ? Diệp Phàm do dự một chút, kêu một tiếng. Kia nâu đỏ phát người da trắng nữ tử ngẩn ra, chậm chậm quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Diệp Phàm, Lucy. Diệp Phàm vội vàng cắt đứt nói, sạp gì nạ, quả nhiên là ngươi, gọi ta hán ngữ tên đi, Diệp Phàm. Sạp gì nạ tựa hồ này mới phản ứng được, vui mừng cười nói, Diệp Phàm. Thật là ngươi. Ngươi thật sự ở Hoa Hải. Đúng vậy a, ngươi đến đây lúc nào? Diệp Phàm mỉm cười, mang Đỗ Duẫn Nhi tiến lên. Ta hôm trước đến, đang định thuê cái tinh trang tu sửa nhà, ở trong này trước ở lại, sạp gì nạ tò mò nhìn một bên Đỗ Duẫn Nhi. Diệp Phàm, đây là bạn gái của ngươi. Diệp Phàm nhận nói, không phải, nàng kêu Đỗ Duẫn Nhi, là ta trước kia mới trước đây ở viện mồ côi biết một người muội muội, ta hôm nay đúng, là, theo nàng đến xem nhà. Sạp gì nạ, ngươi là muốn tới tìm ta, hỏi tượng tị tử chuyện của chứ. Hương sạp gì nạ cười chua xót cười, ta tính toán tha thứ hắn. Cho nên, ta nghĩ đến Hoa Hải tìm ngươi, tìm được hắn mộ địa, hảo bồi bồi hắn. Diệp Phàm hỏi. Công tác của ngươi đây. Ta đã từ trước, trong lòng có nhiều lắm sự, cũng không cách nào làm cái gì nghiên cứu, đã nghĩ im lặng vài năm, sạp gì nạ thở dài. Diệp Phàm ca, vị nữ sĩ này là ai hả? Đỗ Duẫn Nhi tò mò hỏi. Diệp Phàm nói đơn giản nói, là, vâng, đúng, ta một cái bạn cũ quả phụ. Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng nói, đây là tượng đầu thần khi còn sống thế tử, thế giới ngầm tuyệt đại bộ phân người, cũng không biết. Tượng đầu thần còn có thế tử. Sạp gì nạ cùng tượng đầu thần tuy rằng tuổi kém mấy tuổi, nhưng thực cân ái, theo Diệp Phàm biết, ở tượng đầu thần nghiên cứu ANKH phía trước, hai người đều quan hệ như keo như sơn. Chính là sau lại, tượng đầu thần trầm mê ở ANKH, sạp gì nạ lại là cái chính quy khoa nghiên sở nhà khoa học, hai người giá trị quan xuất hiện mâu thuẫn, mới đưa đến cảm tình vỡ tan. Sạp gì nạ, ngươi có thể phải thất vọng, tượng tị tử không có phần mộ. Hắn muốn ta đem hắn hỏa táng, cho cốt giải vào đại hải, Diệp Phàm tiếc hận nói, hắn trước khi đi, đều nói còn muốn gặp ngươi một mặt. Sạp gì nạ há miệng thở dốc, hốc mắt nháy mắt đỏ, tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng cũng không biết. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ta cũng biết khả năng này rất khó nhận, nhưng hắn thật không có phần mộ. Sạp gì nạ một trận ảm đạm về sau, cười một cái tự dễ ước, này có lẽ chính là Thượng Đế đối với chúng ta trừng phạt. Nếu như vậy. Diệp Phàm, ta hay là không đánh tính đi vội vã rồi, ta coi như là đến Hạ Quốc khách sạn đi, ở trong này thuê phòng đợi một thời gian ngắn. Ít nhất nơi này còn có như ngươi vậy lão bằng hữu ở, ngẫu nhiên mang ta đi dạo một chút Hạ Quốc, vẫn là không có vấn đề đấy chứ. Diệp Phàm mỉm cười nói, ta hiện tại đã kết hôn rồi, chỉ cần lão bà của ta không ý kiến, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Ngươi đều kết hôn. Trời ơi! Tin tức này nếu rơi vào tay thế giới ngầm đi, không biết bao nhiêu người sẽ tò mò, cô dâu là ai sạp gì nạ tràn đầy phấn khởi mà nói, có cơ hội liền mang ta nhìn một lần đi. Hai người Anh văn nói được rất nhanh, Đỗ Duẫn Nhi cũng nghe không hiểu lắm, cho nên chính là không hiểu ra sao, càng phát giác Diệp Phàm thật sự là giao hữu phổ biến. Tiêu thụ bán building tiểu thư biết hai phe đều là đến mua phòng ốc, càng thêm ân cần, trực tiếp liền đề cử hai cái tinh trang tu sửa nhà trọ, đúng. Là, mặt đối mặt một cái tầng trệt. Diệp Phàm bồi rồi lấy, Đỗ Duẫn Nhi một người bình thường ở nơi này, có một cái sạp gì nạ làm bạn không tồi, vì thế liền hỏi sạp gì nạ có nguyện ý hay không. Sạp gì nạ tựa hồ thực thích Đỗ Duẫn Nhi này đơn thuần cô nương, cười khanh khách đáp ứng. Diệp Phàm biết, sạp gì nạ ở Mỹ Quốc chính là cái kia khoa nghiên sở lý, thuộc loại thu vào tương đối cao vật lý học loại mũi nhọn khu vực nhà khoa học, cho nên hoàn toàn không thiếu tiền. Cho nên mời nàng cũng đừng thuê, trực tiếp mua một bộ xong việc. Chờ ký tên hoàn các loại mua phòng hợp đồng, ba người rời đi tiêu thụ bán mưu đi chỗ, tính toán đi trước ăn trà chiều. Đại nửa ngày thời gian, Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi cũng còn không ăn cái gì vậy, sạp gì nạ đến Hoa Hải mới ba ngày không đến, liền vui mừng gặp được Diệp Phàm, tự nhiên cũng là muốn nhiều tâm sự. tam người tới một nhà phụ cận cà phê nhà hàng Tây, điểm đó ăn uống. Diệp Phàm cùng Sạp Di Nạ chủ đề, tự nhiên chủ yếu vẫn là tượng đầu thần qua đời trước cái kia đoạn nhật tử. Tượng tỷ tử lúc ấy thực hối hận, hắn cảm thấy được ANKH coi như thật có thể thành công, nhưng người có thể trường sinh bất tử, cũng không phải là cái gì nhiều chuyện tốt đẹp. Còn sống có thể có nhiều hơn khoái hoạt, nhưng cũng có vĩnh viễn nương theo thống khổ và tra tấn. Cho nên hắn lựa chọn chính mình mãn tính tử vong, ở ta nơi này biên qua đời, Diệp Phàm cảm khái lắc lắc đầu nói, hắn đi bộ, trục lợi ta cấp lừa được, ANKH hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chỉ là một lý luận, rất nhiều người lại tin là thật rồi. Sạp Di Nạ trong mắt mang theo một nét thoáng hiện cừu hận, là đệ đệ hắn đúng không? Đệ đệ của hắn Ni Tát, phản bội hắn, nói cách khác, hắn cũng sẽ không hầm hực địa trực tiếp lựa chọn tự sát. Đương nhiên, ta cũng vậy có trách nhiệm, ta sớm biết rằng lòng hắn để ý xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là với hắn ở riêng rồi, ta cũng vậy hại hắn hung thủ. Chương 306, bạn rất thân. Đệ 0306 chương bạn rất thân. 0306. Nói tới đây, Sạp Di Nạ thương tâm rơi xuống nước mắt, nghẹn ngào địa khó có thể nói tiếp đi. Diệp Phàm rút tờ khăn giấy đưa tới, thở dài, tượng tị tử căn bản không có trách người, hắn biết, hắn lựa chọn đúng, là, một cái cực kỳ nguy hiểm con đường, ngươi phản đối hắn, đúng, là, chính xác. Ta hẳn là cùng hắn, ít nhất hắn cuối cùng không sẽ cô đơn như vậy, sẽ không tưởng không lối thoát. Sạp Di Nạ xoa xoa nước mắt, miễn gượng cười nói, cảm ơn ngươi, Lu. Nga, không đúng. Diệp Phàm, ta biết rồi, ta sẽ tỉnh lại đi. Ngươi tính toán ở trong này ở bao lâu? Diệp Phàm hỏi. Sạp Di Nạ nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, nhưng ta muốn liền ngươi đều thích ở nơi này, quốc gia này khẳng định có độc đáo mị lực, ta nghĩ ngủ ở cái mấy tháng, hoặc là một năm phải là một chọn lựa không tồi. Đúng rồi, nơi này có không ít nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng đại học còn theo ta phát ra qua mời, hy vọng ta tới lúc khách tọa giáo sư, vinh dự viện trưởng chẳng hạn, ta đang dễ dàng tìm cách chuyện làm. Diệp Phàm gật gật đầu, tìm cách chuyện làm, cũng không trở thành rất nhàm chán. Nhưng tiếc ra, ta hôm nay còn có việc muốn đi làm, bằng không liền mời ngươi ăn cơm tối. Khanh khách, không cần phải gấp gáp, ta sau khi ở nơi này, có nhiều thời gian ôn chuyện, chỉ tiếc các ngươi người của tổ chức đều đường ai nấy đi, phân tán ở các nơi trên thế giới rồi, bằng không nhiều người càng náo nhiệt, Sạp Di Nạ tiếc rẻ nói. Diệp Phàm nhún vai, mang theo đám người kia. Long hồn phải đem cả hoa hải bắt đầu phong tỏa rồi, ta hiện tại thầm nghĩ qua bình thường điểm nhật tử, hưởng thụ ta thích cuộc sống, bọn hắn có sự nghiệp của mình, đều rất tốt. Sạp Di Nạ thâm biểu chào lại địa gật đầu, xem ra ngươi chứng thật là về hưu. Được, ta đây cũng không nhiều quấy rầy ngươi, ngươi đi giúp đi, Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng cùng vị này bạn cũ quả phụ tạm biệt, mang theo Đỗ Duẫn Nhi ly khai quán cà phê. Đỗ Duẫn Nhi kỳ thật cũng không sao cả nghe hiểu hai người nói cái gì, lúc này đi ra, hỏi Diệp Phàm ca, ta buổi tối đi viện mồ côi hỗ trợ, viện trưởng gọi ta đi mua vài món đồ, ngươi muốn cùng đi sao? Ta thì không đi được, ta đem lão bà của ta làm cho tức giận, tính toán trở về hò hét nàng, Diệp Phàm lúng túng nói. Đỗ Duẫn Nhi vừa nghe, sửng sốt một chút, lập tức quan tâm nói, như thế nào gây ra tức giận? Đúng, là, cãi nhau sao? Diệp Phàm cũng hiểu được không có gì che giấu, ta ngày hôm qua cùng Ninh Nhi cùng một chỗ, sau đó lừa nàng, bị nàng đã phát hiện. Ai, cũng là chính mình không đúng, ta phải cho nàng chịu tội đi. Đỗ Duẫn Nhi mấp máy môi dưới, nhịn không được hỏi, nha. Nguyên lai là như vậy. Kia chị dâu sẽ tha thứ sao? Chính là sẽ phải, dù sao lúc trước khi kết hôn, nàng cần phải hiểu ta một việc, chính là phỏng chừng muốn ồn ào một lát tính tình. Diệp Phàm xem chừng nói. Các ngươi trước khi kết hôn, chị dâu chỉ biết ngươi có những nữ nhân khác. Đỗ Duẫn Nhi có chút giật mình. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, Duẫn Nhi, ta có phải hay không rất xấu à? Bất quá ta đều đúng, là, thật tâm thật ý, không phải gạt các nàng cảm tình a. Đỗ Duẫn Nhi đột nhiên cảm giác mình lòng tham loạn, cũng không biết trả lời như thế nào Diệp Phàm vấn đề này, nàng lắc lắc đầu, ta không biết, Diệp Phàm ca ngươi đi đi. Ta tự đánh mình xe đi tốt lắm. Diệp Phàm biết nơi này cự cách trường học cũng gần, cho nên cũng không miễn cưỡng tặng cô gái, cứ thế trước lái xe đi nha. Đỗ Duẫn Nhi nhìn nam nhân phương hướng ly khai, ánh mắt phức tạp suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Đỗ tiểu thư một thanh âm ở phía sau xuất hiện. Đỗ Duẫn Nhi quay đầu lại, thấy là Sạp Di Na đi ra. Sạp Di Na, ngươi cũng muốn đi sao? Đỗ Duẫn Nhi mỉm cười hỏi. Ta đối Hoa Hải thực không quen thuộc, ngươi có danh không, làm tương lai hàng xóm, có thể hay không theo giúp ta đi dạo một chút đây? Sạp Di Na dò hỏi. Đỗ Duẫn Nhi do dự một chút, vừa vặn trong lòng nàng cũng loạn, vì thế gật gật đầu, được rồi, vừa lúc ta cũng vậy có thể với ngươi luyện một chút ngoại ngữ. Sạp Di Na ánh mắt lóe lên một nét thoáng hiện thần sắc khác thường, hơi thiểm lướt qua, cười nói, kia thật sự là quá tốt, ta cảm thấy, chúng ta nhất định có thể thành bạn rất thân. Diệp Phàm cũng không trực tiếp về nhà, mà là ý đặc biệt theo trên Inter tìm tòi một nhà Hoa Hải so sánh nổi danh tráng miệng điếm, đi mua một hòm ô mai vị điểm điểm quyển, mới về đến khu nhà cấp cao. Dựa theo thời gian để tính, Tô Khinh Tuyết hẳn là về nhà, dù sao đã sắp đến trạm vào tối. Nhưng là, Diệp Phàm về nhà phát hiện, chỉ có Giang Thẩm ở dưới lầu xem TV. Diệp Phàm, ngươi mua cái gì? Giang Thẩm cười đứng dậy. Điềm điềm quyển, Diệp Phàm nói, Giang Thẩm, Tiểu Tuyết không trở về sao? Giang Thẩm bất đắc dĩ cười, làm sao ngươi không biết sao? Tiểu thư hôm nay không trở lại, ngày mai cũng không trở lại, làm sao ngươi còn mua điềm điềm quyển à? Không trở lại. Nàng không đúng, là, xế chiều hôm nay trở về sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Giang Thẩm lắc đầu nói, ta cũng không biết à, tiểu thư buổi sáng liền gọi điện thoại, nói nàng cần ở Tô Thành bên kia ở nữa hai muộn, có thể là công tác nguyên nhân đi. Diệp Phàm buồn rầu địa sờ sờ cái chán, hắn cảm thấy được, nhiều nữ nhân bán không phải là bởi vì công tác, mà là bởi vì không muốn nhìn thấy hắn, tức giận mới có thể không trở về nhà. Giang Thẩm, đù nóa Tô Thành tìm nàng, buổi tối không ở trong nhà ăn, Diệp Phàm trong lòng cấp. Trực tiếp hạ quyết tâm, làm việc đúng giờ cao thiết đi Tô Thành. Ngươi phải đi đến. Các ngươi quan hệ khi nào thì trở nên như vậy như keo như sơn rồi, hai ngày không thấy cũng, đều không được nha. Giang Thẩm rất là vui vẻ hỏi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, đành phải đem mình gây ra Tô Khinh Tuyết tức giận sự đơn giản nói một lần. Giang Thẩm lúc này mới chợt hiểu, thở dài nói, ta nói như thế nào tiểu thư liền an bài công việc đều cũng lâm thời sửa đổi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Vậy ngươi nhanh lên một chút đi đi, ngươi chủ động điểm nhận sai, ta tiểu thư ăn mềm không ăn cứng. Diệp Phàm liên tục không ngừng khởi hành đi trước nhà ga, một hộp tử điểm điểm quyển cũng chưa quên mang theo, dù sao cũng không còn hành lý, lấy một hộp tử cũng không lao lực. Tô Thành đúng, là, lân tỉnh ven biển thành phố lớn, tọa cao thiết đã qua, cũng hai cái giờ, Diệp Phàm đến trạm xe mua phiếu liền lên xe lửa. Sắc trời đen xuống thời điểm. Diệp Phàm cũng tới Tô Thành. Điện thoại của hắn bị Tô Khinh Tuyết lạc đen, không có cách nào khác hỏi Tô Khinh Tuyết ở đâu, nhưng tốt xấu Diệp Phàm cũng là quan tổng tài trợ lý chức vụ, biết không thiếu Tô Khinh Tuyết cụ thể lộ trình. Tô Khinh Tuyết đúng, là, ở tại Tô Thành Lam Hải Quốc tế đại tiểu điếm, Cẩm Tú tập đoàn đúng, là, nhà đó tiểu điếm cấp 5 sao thực tế cổ phần khống chế phương, Tô Khinh Tuyết mỗi lần tới nơi này làm công, đều là ngủ ở kia quán rượu tổng thống phòng. Diệp Phàm gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Lam Hải Quốc tế đại tiểu điếm về sau, hướng khách sạn quản lý đại sảnh lấy ra hạ giấy chứng nhận, chứng minh mình là Tô Khinh Tuyết trợ lý. Quản lý đại sảnh liên hệ rồi khách sạn tổng quản, xác nhận thân phận, mới thả Diệp Phàm lên lầu, mãi cho đến đạt tổng thống phòng trô ở tầng trệt. Diệp Phàm hào hứng chạy đến bộ cửa phòng, nghĩ thầm đã biết thành ý, Tô Khinh Tuyết sẽ phải tha thứ chính mình. Mới vừa xoa bóp vài cái lên cửa linh, môn liền mở ra. Nhưng xuất hiện ở bên trong, đều không phải là Tô Khinh Tuyết. Chương 307, ta muốn nói. Đệ 0307 chương ta muốn nói. 0307. Thiên sinh, có chuyện gì sao? Một người mặc khách sạn chế phục, phụ trách quét dọn phục vụ sinh khách khí hỏi. Diệp Phàm buồn bực, đây là Tô Tổng ngủ ở căn phòng của đi, Tô Tổng người nghi. Hả, Tô Tổng buổi tối có xa giao, một giờ trước mới vừa đi. Sở bằng vào chúng ta thừa dịp hiện tại quét tước, phục vụ sinh trả lời. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, hay là Tô Khinh Tuyết thật là công tác không có làm hoàn mới không quay về. Các ngươi biết Tô Tổng đi đâu xã giao sao? Này chúng ta tiểu nhân vật nào biết ta? Diệp Phàm một trận thở dài, nếu như vậy, hắn cũng chỉ đành đem điểm điểm quyển trước phóng ở trong phòng, sau đó chính mình chậm rãi đẳng Tô Khinh Tuyết đã trở lại. Dù sao, tùy tiện địa quấy rầy Tô Khinh Tuyết công tác. Nữ nhân khẳng định chỉ biết càng thêm tức giận. Một lần đợi, chính là 3 giờ đầu quá khứ, thời gian bất chi bất giác tới gần 10 điểm, nhưng Tô Khinh Tuyết vẫn không có trở về. Diệp Phàm ở trên ban công rút sạch một gói thuốc lá, lại để cho phục vụ sinh đưa tới hai bao, mấy chục cây yên đi xuống, Diệp Phàm đều chịu được cả người mùi thuốc lá, mình cũng không chịu nổi. Thời gian càng muộn, Diệp Phàm lại càng lo lắng nữ nhân, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đang lúc Diệp Phàm thử đánh mấy thông điện thoại, như cũ không thể liên lạc với Tô Khinh Tuyết thì vỗ đầu một cái, cảm giác mình hồ đồ, quan tâm sẽ bị loạn, loại sự tình này trực tiếp gọi điện thoại hỏi Trần Nhã mới đúng à. Vì thế Diệp Phàm lại gọi cái Trần Nhã dãy số, không bao lâu cũng tiếp thông. Diệp Phàm, ngươi tìm ta để làm chi? Trần Nhã ở nhà, đột nhiên nhận được Diệp Phàm điện thoại của, tự nhiên buồn bực. Diệp Phàm nói, Trần trợ lý A, ngươi có biết Tô Tổng hôm nay với ai ở đâu xã giao sao? Tô Tổng không phải hẳn là Hồi Hoa Hải sao? Trần Nhã cảm thấy được không hiểu ra sao cả, chả như nào đây có đàm phán. Ngươi cũng không biết sao. Hôm nay Tô Tổng chưa có trở về Hoa Hải, ngược lại còn tại Tô Thành nơi này xã giao, đã trễ thế này cũng chưa tin tức, ngươi có biết hay không nàng với ai cùng nhau à? Diệp Phàm hỏi. Trần Nhã rầu rĩ nói, ngươi nói Tô Tổng đến bây giờ cũng chưa chấm dứt xã giao. Đều nhanh 10 giờ rồi. Đúng vậy, ta thực lo lắng, cho nên muốn hỏi một chút, ta đánh nàng điện thoại lại không gọi được. Trần Nhã trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi đánh một chút từ Linh San điện thoại của thử xem, ta nhớ được lần này là từ Linh San dẫn đội bồi Tô Tổng quá khứ đích, các nàng phụ trách bảo an. Diệp Phàm vừa nghe, nguyên lai là có chuyện như vậy, vội cúp điện thoại, liên lạc từ Linh San. Điện thoại tiếp thông về sau, bên kia truyền đến từ Linh San vài phần dày thanh âm của, Diệp Phàm. Làm sao ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta? Thiểu San San, lão bà của ta ở đâu? Còn tại xã giao? Chúng ta đang cùng Tô Tổng ở Linh Lan hội sở đâu rồi, giống như luôn luôn không đàm được, chúng ta chờ ở bên ngoài nhiều cái giờ rồi, từ Linh San khẽ thở dài. Là, vâng, đúng, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Như thế nào đàm lâu như vậy? Diệp Phàm hỏi. Từ Linh San buồn bực nói, còn không phải cái kia Sở Vân Giao, ngày hôm qua đột nhiên lại đây đâm một cước, theo chúng ta Cẩm Tú tập đoàn tranh đoạt mấy đường dây tiêu thụ, vốn Tô Tổng có thể thoải mái giải quyết, bây giờ trở nên các loại so đấu, đương nhiên liền không dễ dàng. Sở Vân Giao. Diệp Phàm nhíu mày, nữ nhân này qua vài ngày không phải muốn đi vội của nàng thực nghiệm ấy ư, chả như nào đây có lòng thanh thản đến Tô Thành cùng Cẩm Tú tập đoàn đoạt thị trường. Diệp Phàm biết rõ Sở Vân Giao nữ nhân này tính nguy hiểm, càng nghĩ càng không an ổn, dứt khoát cũng sau khi cúp điện thoại, trực tiếp tìm tòi hạ Linh Lan hội sở địa điểm, đánh chiếc xe liền chạy tới. Vừa xong nhà này lối kiến trúc lịch sự tao nhã hội sở bên ngoài, Diệp Phàm liền nhướng mày, hắn phát hiện, một chiếc ngoài cửa ngừng lại xe bèn mì lý, thậm chí có cái tương đương không tầm thường võ giả. Bất quá, hắn cũng không còn hay đi quản, bởi vì hắn rất nhanh thấy tới cửa đang có mấy người đi tới. Trong đó, rõ ràng còn có Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao thân ảnh của. Hai nữ nhân đều mặc lên phi thường giản lược mà chính thức công tác trang phục, chính là Tô Khinh Tuyết ngày hôm nay thần sắc, lại kém xa Sở Vân Giao. Sở Vân Giao thần thái dịch dịch theo sát mấy phú thương nắm tay, Trương Tổng, Lưu Tổng, Cao Tổng, thật cao hứng các ngươi có thể tiếp thu chúng ta Vân Đoan tập đoàn kế hoạch, ngày mai chúng ta sẽ chính thức địa phái người tiến hành kết nối. Nào có? Là chúng ta cần cảm tạ Sở Chủ tịch nâng đỡ a. Ha ha. Mấy phú thương đều là thực khách khí cùng cung kính cảm tạ Sở Vân Giao tôn trọng, nhất phái hợp tác viên mãn bầu không khí. Mà bên kia, Tô Khinh Tuyết thì sắc mặt lãnh mạc, thân màu tóc bạch, nhưng đúng, là, trên mặt lại dẫn một nét thoáng hiện cồn đưa tới say hồng. Diệp Phàm chứng kiến nữ nhân dạng này, liền lập tức tâm căng thẳng, biết Tô Khinh Tuyết là không có ít uống rượu, hơn nữa là tâm tình áp lực. Có chút rượu cồn chúng độc bệnh trạng. Không cần hỏi cũng biết, Tô Khinh Tuyết đúng, là, ở tại đàm phán, bị Sở Vân Giao Vân Đoan tập đoàn đánh bại, lần này sinh ý không có thể làm thành. Từ Linh San đẳng mấy nữ nhân bảo tiêu, cũng ý thức được điểm này, đều thực lo lắng nhìn thấy Tô Khinh Tuyết. Tô Tổng, ngươi không sao chứ? Uống rất nhiều sao? Từ Linh San hỏi. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, nàng không muốn nói chuyện. Mấy phú thương cùng Sở Vân Giao khách khí xong, cũng lễ phép tính địa đối Tô Khinh Tuyết biểu đạt xin lỗi. Nhưng Tô Khinh Tuyết hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không tâm tư gì để ý bọn họ, kể lại địa nắm tay về sau, ánh mắt lạnh như băng liếc mắt một cái Sở Vân Giao. Sở Vân Giao thì ôm lấy một cái nụ cười điềm mỹ, không có chút nào đem Tô Khinh Tuyết để ở trong lòng ý tứ của. Tô tiểu thư, Cẩm Tú tập đoàn phát triển không ngừng, vậy cũng đúng như vậy điểm thị trường, lần này đa tạ, Sở Vân Giao hé miệng cười nói. Sở đồng thật sự là tin tức linh thông, xem ra là ta quá trẻ tuổi, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói. Khanh khách, Tô tiểu thư, đem ngươi không có bỏ qua nhất tòa núi cao, đúng, là, nhìn không tới mặt sau ngọn núi cao hơn, chúc mừng ngươi. Hiện tại ngươi chính thức theo buôn bán vườn trẻ tốt nghiệp, cần bắt đầu đọc bậc tiểu học lạc, lần này coi như cho chúng ta Vân Đoan Giao điểm học phí đi, Sở Vân Giao trừng mắt nhìn, liền xoay người tính toán rời đi. Đang lúc này, Sở Vân Giao khỏe mắt dư quang liếc tới đang ở đi tới Diệp Phàm. Gì? Diệp Phàm, làm sao ngươi cũng tới? Chẳng lẽ ta đem Tô tiểu thư khi dễ khóc, ngươi muốn đến đánh ta sao? Sở Vân Giao cười khanh khách, vẻ mặt khiêu khích. Diệp Phàm lại là căn bản không đi để ý đến nàng, trực tiếp theo bên người nàng đi qua, sau đó kéo Tô Khinh Tuyết đích tay. Theo ta đi, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết ngoại ý muốn nhìn thấy nam nhân, bị bắt được thủ về sau, thử từ chối, cau mày nói, buông ra. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tha, đối tử Linh San nói, Linh San, nàng giao cho ta, chính các ngươi đi về trước đi. Từ Linh San ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm, nhưng vẫn là lý giải gật gật đầu. Ngươi buông ra. Tô Khinh Tuyết không chịu đi, dùng sức bỏ rơi. Nhưng Diệp Phàm trực tiếp cúi đầu tiến đến nữ nhân bên hai, nói, ngươi lộn xộn nữa, có tin ta hay không ở trước mặt tất cả mọi người thân ngươi. Tô Khinh Tuyết động tác một chút, say hân hân trong nao đại, có chừng vài tia trong sáng, mời nàng đình chỉ phản kháng. Diệp Phàm lôi kéo nữ nhân, lên một chiếc phía trước tỏa tới mẹ xe Death Ben về sau, ly khai hội sở, từ đầu tới đuôi, cũng không còn đi hiểu Sở Vân Giao xuống. Sở Vân Giao hàn quang trong mắt lóe ra, hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái, cứ thế đi trở về của nàng một chiếc xe Bentley lý. Xe Bentley trong phòng điều khiển, một gái nhuộm đầu tóc hồng, thân cao túc tầm 1m9 mấy, bắp thịt toàn thân giống như hòn đá phồng lên trắng hán, đang tiểu tâm rực rực dùng châm sắt dệt một cái màu đỏ len sợi khăn quàng cổ, thủ còn động bất động biến thành lan hoa chỉ, rất là cẩn thận. Nhìn thấy Sở Vân Giao lên xe, quay đầu lại nết miệng cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, Sở Đồng, nói xong rồi. Chúng ta trở về sao? Sở Vân Giao nhìn thấy xem ra thoa diễm lệ son môi miệng rộng, liền có chút buồn nôn, ngươi đem đầu xoay đã qua, ta muốn nói. Chương 308 Đệ 0308 chương 0308 Nhân cao mã đại hồng mao lái xe nhất quyền miệng, làm sao vậy nha, Sở Đồng, người ta cái này ISL tinh thần gần nhất cố gắng lưu hành, có cái gì tốt phun hay sao? Không phải son môi vấn đề. Là người vấn đề Sở Vân Giao đều muốn khóc, thiên sát. Ông nội của ta làm sao sẽ gọi tới cho ta người như ngươi làm bảo tiêu. Lái xe tiểu hừ một tiếng, cầm trên tay len sợi sống ném đến trên ghế lái phụ, một con bệnh tiểu trúc lâu lý. Người ta chính là thần hỏa giáo trăm năm một lần thiên tài, đảm đương ngươi Sở Đồng hộ vệ hay là khuất tài đâu rồi, vốn người ta lúc này còn có thể đi cuống thương trường, chào em bé, cùng bạn trai xem cái điện ảnh. Đủ rồi. Sở Vân Giao sắp điên rồi, Lưu Bình Tuấn. Thừa dịp ta còn không có quyết tâm đem ngươi đuổi đi, ngươi nhanh chóng lái xe. Lưu Bình Tuấn nháy mắt mấy cái, đội lông mi giả ánh mắt của thật cũng rất lớn, cùng đèn lồng dường như. Sở Đồng, sinh ý không đàm thành sao? Bại bởi cái kia Tô Khinh Tuyết sao? Như thế nào cùng hét lên xăng cần nổ mạnh giống nhau à? Lưu Bình Tuấn hảo tâm khuyên nhủ, thắng bại là chuyện thường bình ra, không nên quá để ý. Người ta tiểu cô nương hơn 20 tuổi có thể làm quan tổng tài, nhất định là có chân tài thật học sao? Nổ mạnh ngươi là quỷ A. Sở Vân Giao cầm lấy bên cạnh một hộp tử giấy ăn liền đã đánh qua, Tô Khinh Tuyết loại cấp bậc này, cũng có thể ổn áp này không bối cảnh gì phổ thông thương nhân. Muốn thắng ta Sở Vân Giao, còn kém xa lắm. Lưu Bình Tuấn đích tay nhanh như thiểm điện, bắt lấy giấy ăn, càng làm này hỏng chuẩn xác địa ném vào phía sau một cái hố lý. Nếu sinh ý thắng, chả như nào đây không vui đây. Sở Vân Giao hai tay sắp đang bên người, đầu nhìn ngoài cửa sổ nói, đều do cái kia thối Diệp Phàm, lôi kéo cùng cái gì giống nhau. Thế nhưng trải qua bên cạnh ta cũng không nhìn bổn tiểu thư liếc mắt một cái, hắn đây là đang nói cho ta. Ta trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Hừ, chờ sau đó thứ hắn để làm ta bảo tiêu, ta không nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lưu Bình Tuấn nha một tiếng, Lan Hoa chỉ đối với Sở Vân Giao nói, nguyên lai ngươi đây là vì cùng Tô Khinh Tuyết tranh nam nhân, cho nên mới như vậy nhằm vào Cẩm Tú tập đoàn A. Sở Đồng Nha, ngươi xem đến cũng là cái làm yêu mê nữ nhân đâu, ta càng ngày càng thấy cho chúng ta rất hữu duyên rồi. Ân, ta sẽ ủng hộ ngươi theo đuổi tình yêu. Yêu. Tình yêu. Sở Vân Giao khinh thường nói, ta vậy mới không tin có cái gì tình yêu, hơn nữa Lưu Bình Tuấn dung mạo ngươi ngã hùng giống nhau, nữ nhân nào với ngươi giống nhau à? Ngươi tới cùng có thể hay không bình thường điểm A? Lưu Bình Tuấn vẻ mặt tự đắc địa lay động thân mình, bạn trai của ta nói ta nhưng đẹp, ngươi là không hiểu thưởng thức. Ngươi cho là giống các ngươi như vậy cả người không mấy cân thịt, mỗi người đàn ông đều thích à? Sở Vân Giao nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, hít thở sâu khẩu khí, Lưu Bình Tuấn, Lưu thiếu giáo chủ. Bái thác, lái xe đi, ta nghĩ hồi khách sạn. Lưu Bình Tuấn cười khúc khích, được rồi tốt, ta còn muốn cùng bạn trai video nói chuyện phiếm đâu rồi, đúng, là, cần phải trở về, Sở Đồng hôm nay làm việc xong đẹp thu quan. Phi thở tì nờ dê. Sao sao cậu? Mau lái xe ba. Sở Vân Giao tiếng thét chói tai xuyên thấu tân lợi kia tốt đẹp chính là cách âm. Ngươi muốn mang ta đi nhé. Tô Khinh Tuyết ngồi ở trong xe, nhìn thấy bên cạnh Diệp Phàm một đường đua xe, tâm bất ổn. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười nói, lão bà, thực xin lỗi, ta lần sau sẽ không lừa ngươi rồi. Tô Khinh Tuyết tối tăm mà nói, ngươi chạy tới nơi này liền vì nói với ta này. Ngươi đều đem ta lạc đen, ta không chạy tới tìm ngươi, gọi điện thoại cũng không gọi được à, Diệp Phàm rất bất đắc dĩ thuyết. Ta căn bản không để ý, ngươi yêu để làm chi, Tô Khinh Tuyết tức giận nói. Ngươi không ở ư còn đem ta lạc đen. Đây không phải lừa mình dối người sao? Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết tâm tình càng buồn bực hơn rồi, ta sẽ lạc đen ngươi. Ta thích không được sao? Ngươi rốt cuộc muốn lái xe đi nhé. Ta muốn hồi khách sạn. Ngươi trước tiên đem ta lạp đen giải trừ, ta tiếp tục mang ngươi hồi khách sạn, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, hận không thể phát qua cùng nam nhân liều mạng, ta sẽ không giải trừ. Ngươi có bản lĩnh lái xe đến trong biển A. Chết đi coi như xong rồi. Vào hải lý cũng chết không xong, con người của ta, rất khó cái chết, Diệp Phàm nói như vậy. Tô Khinh Tuyết nhịn không được, trong lòng vốn chỉ ủy khuất cùng thống khổ được ngay, nam nhân này vẫn như thế kích thích nàng. Nàng cởi dây nỉ tan toàn ra, trực tiếp nhào tới Diệp Phàm bên người, cầm lấy Diệp Phàm nhất cái cánh tay, liền cắn một cái đi lên. A. Diệp Phàm không nói gì, tuy rằng hắn cũng không thế nào đau, nhưng nhìn thấy nữ người tức giận được cắn hắn, vẫn là dở khóc dở cười nói, lão bà ngươi này cái gì thói quen, muốn hôn ta liền hôn, cắn liền có chút nhiệt tình hơi quá. Tô Khinh Tuyết cắn trong chốc lát, dưới mình ba đều chua, nhưng vẫn là không gặp nam nhân đau. Vô lực ngồi trở lại trên ghế ngồi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đều không muốn nói chuyện. Diệp Phàm thấy nữ nhân tiêu chìm xuống, cũng im lặng không lên tiếng tiếp tục lái xe. Chạy đến bờ biển một chỗ công cộng bãi đỗ xe, Diệp Phàm xuống xe, đã đi qua mở ra tay lái phụ môn, nói, xuống đây đi. Tô Khinh Tuyết mí mắt ngước, xem đi ra bên ngoài đúng, là, một mảnh màu đen như mực đại hải, cùng quặng cu é mùa đông bờ cát. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta muốn hồi khách sạn. Tô Khinh Tuyết phở phạc mà nói. Diệp Phàm ngữ trọng tâm trường nói, ngươi tình hình như bây giờ, làm sao ngủ được, ngươi có biết một người nếu sanh một khí, trong cơ thể sẽ xuất hiện nhiều ít độc tố. Có nhà khoa học nghiên cứu qua, tức giận một lần, sinh ra độc tố đủ để độc chết một cái nhỏ chuột bạch. Hơn nữa lâu rồi, còn có thể nhường tế bào da tóc già cả, nhường làn da trường sắp ban, tổn thương can, tổn thương phổi. Lão bà ngươi xem dung mạo ngươi dễ thương như vậy, nếu trước tiên thay đổi lão liễu, trường cái sắc ban chẳng hạn, vậy không tốt lắm. Ngươi có phiền hay không a? Tô Khinh Tuyết nghe không nổi nữa, ta hôm nay thật sự không tâm tình quản ngươi về điểm này việc gì. Ngươi muốn cùng cái gì nữ nhân tới phòng ngủ, cùng nữ nhân nào đi chơi, ta căn bản không muốn nghe cũng không muốn quản. Ngươi có thể hay không để cho ta một người an tĩnh một chút? Diệp Phàm trầm mặc một hồi, nhìn thấy nữ nhân, nói, ngươi là lao bà của ta là chồng ngươi, nhìn ngươi khó sống, ta sao có thể mặc kệ ngươi. Diệp Phàm giọng của thực chân thành, quả thật cũng là phát ra từ nội tâm. Tô Khinh Tuyết ngực phập phồng, thở gấp trong chốc lát, tựa hồ cũng mềm lòng vài phần, nhưng nghĩ tới buổi sáng cái kia thông điện thoại, nàng vẫn là trong lòng không thoải mái. Ai biết ngươi bây giờ nói, thật sự vẫn là gạt ta, Tô Khinh Tuyết sâu kín nói. Diệp Phàm lắc đầu, đưa tay nắm lên nữ nhân nhất cái cánh tay, đem nàng lôi ra xe tới. Đừng lại ở trong xe rồi, theo ta xuống dưới đi một chút, giải sầu một chút, ngươi muốn mắng ta, muốn đánh ta cũng có thể. Ta thật sự biết sai lầm rồi, ngoài ra ngươi đừng đem ta lập đen, được không? Tô Khinh Tuyết từ chối vài cái, nhưng vẫn là ấm ở địa xuống xe, bất quá, nàng không chịu để cho Diệp Phàm nắm, tự mình một người đi hướng bờ cát. Gió biển lạnh như băng, thổi tới hai người trên mặt, Tô Khinh Tuyết cảm giác mình rối loạn suy nghĩ, hơi chút chiếm được một ít bình phục. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người bắt đầu đi bắt của nàng hai chân. Ngươi làm gì thế? Biến thái a! Tô Khinh Tuyết túi đầu, chứng kiến nằm sấp trên mặt đất, đang tóm nàng giày Diệp Phàm, kinh hô lên. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn ngó váy dưới phong cảnh, toét miệng nói, lão bà, ta giúp ngươi cởi giày, bờ cắt vẫn là xích cước đi tương đối khá điểm. Chương 309, nói móc. Đệ 0309 chương nói móc. 0309. Ánh mắt ngươi đang nhìn đâu có. Tô Khinh Tuyết nghiến, hận không thể một cước giẫm nát nam trên mặt người, nhưng lại có điểm luyến tiếc đoán đi xuống. Nàng kim thiên hạ mặt mặc chính là màu đen bộ váy, màu trắng tất chân, một đôi chân dài to đường nét đồ thị hoàn mỹ, ở mùa đông giá rét phá lệ có vẻ dịu dàng mà mê người. Diệp Phàm trong lòng thật đáng tiếc, bên trong thậm chí có an toàn khố, nữ nhân này bảo hộ biện pháp nhưng thật ra thực chu đáo. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dù sao đúng, là, lão bà của mình, ở bên ngoài ăn mặc an toàn một chút, cũng là việc nên làm. Lão bà, ta thật sự không nhìn lung tung, ngươi không nói ta đều không ý thức được cái gì đâu rồi, ta cấp ngươi cởi giày, tới tới tới. Thất chân ta cũng vậy giúp ngươi cởi. Tô Khinh Tuyết chứng kiến tay của đàn ông bắt đầu hướng chân của mình mặt trên phóng, vội né tránh đi, ta tự mình tới. Ngươi tạm thời đến chiếm ta tiện nghi. Tấm tắc, lời nói này, giữa phu thê tính thế nào chiếm tiện nghi đâu. Diệp Phàm mắt thèm mà nhìn cặp kia đại mỹ chân, vừa rồi hắn hơi chút đụng một cái, cũng cảm giác cùng thủy đậu hủ dường như. Ta đây không muốn rình rập ngươi, cho ngươi xin bớt giận sao. Có quỷ mới tin ngươi. Tô Khinh Tuyết ngồi ở bên cạnh một viên đá phiền muộn thế ải đống lên, đem giày cùng tất chân cởi ra, toàn bộ vứt xuống trong xe. Diệp Phàm cũng đi chân đất, vòng quanh ống quần, đi xuống bờ cát. Mặc dù nói thời tiết lạnh, nhưng Tô Khinh Tuyết uống rượu, thật cả người nóng hổi. Diệp Phàm đâu rồi, thì căn bản không để ý điểm ấy độ ấm. Đi rồi hơn 10m, Diệp Phàm thấy nữ nhân không nói lời nào, giữ yên lặng địa vẻ mặt buồn thiu, nhịn không được nói, lão bà, ngươi còn đang suy nghĩ lần này nói chuyện làm ăn chuyện của. Tô Khinh Tuyết như cũ không nói lời nào, ánh mắt mở mịt nhìn bờ cát. Diệp Phàm tiếp tục thử thăm dò hỏi, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Chẳng qua kiếm ít một số chứ, sao có thể mỗi một lần sinh ý cũng rất thuận lợi a? Rõ ràng có thể đàm thành sinh ý, lại bị người khác đoạt đi rồi, đây không phải kiếm ít, đây là hao hụt. Làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Vậy cũng quá mệt mỏi đi. Tô Khinh Tuyết nhỏ nhẹ nói, lúc này đây, ta thua lô ít nhất 30 triệu, ta chưa từng có mệt qua nhiều tiền như vậy. Phải nói, ta làm sao có thể sẽ phạm loại này sai lầm? Ta hẳn là sớm liền điều tra đối thủ tốt tình hình thực tế báo. Sở Vân Giao Vân Đoan tập đoàn cũng theo chân bọn họ có bàn bạc, ta nhưng căn bản không biết, đều là của ta không làm tròn bổn phận. Diệp Phàm khuyên nhủ, ngươi đừng đem những trách nhiệm này tất cả thuộc về đến trên người mình, trong công ty cũng sẽ không có người ta nói ngươi chẳng hạn, đối phương là Sở Vân Giao, đàm thua cũng rất bình thường a. Ừ, làm sao ngươi biết không ai sẽ nói ta? Bọn hắn sau lưng, khẳng định có rất nhiều người cười nhạo ta cái tuổi này lúc Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch. Hữu làm quan tổng tài, đem quyền lực đều lãm ở trên tay mình, có không biết bao nhiêu người hận ta đây nghiến răng nghiến lợi. Tô Khinh Tuyết hốc mắt vi vi phiếm hồng mà nói, ngươi cũng không cần an ủi ta. Ta đã sớm nghĩ kỹ, liền coi như bọn họ sau lưng nói ta cái gì, ta cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Diệp Phàm nhíu môi, còn nói không sẽ như thế nào, ngươi xem ngươi như bây giờ, một chút thần thái đều không có, đều hoàn toàn không giống ngươi. Ngươi có phải hay không trước kia đều quá thuận lợi rồi, đột nhiên như vậy một lần thất bại, khiến cho ngươi thất bại hoàn toàn sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không có yếu ớt như vậy. Tô Khinh Tuyết trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái về sau, cũng sắp bước đi ra phía trước, không muốn cùng nam nhân cùng đi. đêm hôm khuya khoắt trên bờ cắt cũng không có nhiều người, mấy bữa ăn khuya tiểu quán đồ nướng sinh ý cũng rất đúng, là, quảng cung ế. Tô Khinh Tuyết lập tức mà đi đến một nhà trong đó dựng lều tử điếm cửa nhà, chỉ bên trong địa, lão bản, bao nhiêu tiền một lọ? Mỹ nữ, không đến điểm sâu nướng sao? Chủ quán nhiệt tình hỏi. Không cần, ta sẽ mua rượu. Tô Khinh Tuyết nhíu mày. Kia 10 đồng tiền. Tô Khinh Tuyết vừa sờ trên người, mới phát hiện không mang túi xuống dưới, quay đầu lại nhìn thấy theo tới Diệp Phàm. Ngươi mang tiền hay chưa? Diệp Phàm cười khổ, lão bà, đừng uống chứ, ngươi trên mặt cũng còn đỏ lên đâu rồi, ngươi trước kia cũng không còn như vậy thích uống rượu à. Ngươi mang không mang tiền? Tô Khinh Tuyết cố chấp hỏi. Diệp Phàm thở dài, giúp nữ nhân bỏ tiền mua một lon bia. Tô Khinh Tuyết cầm bia, sau khi mở ra liền rầm rầm cho mình tới 2 cái, không cẩn thận còn bị sặc, ho khan địa nước mắt tất cả đi ra rồi. Ngươi gấp cái gì à, chậm rãi uống, ngươi bộ dáng này, thế nào cũng phải uống rượu à. Diệp Phàm chứng kiến trên mặt nữ nhân không có sút giảm say hồng, trong đầu căng lên. Uống rượu liền uống rượu, dù sao cũng không cần làm việc rồi. Kia thân thể ngươi cũng sẽ xảy ra vấn đề à, ngươi bình thường không uống rượu, lập tức uống nhiều như vậy. Ngươi không sẽ không đàm thành một chuyện làm ăn mà thôi sao, còn tao đạp như vậy thân thể của mình. Không cần ngươi quan tâm. Để cho ta một người yên lặng một chút. Tô Khinh Tuyết đi hướng bờ biển, gió biển thổi rối loạn của nàng một đầu mái tóc, nữ nhân thần sắc vắng vẻ mà tiền tụy. Diệp Phàm ánh mắt thiểm thức trong chốc lát, cũng không nói chuyện rồi, yên lặng cùng tới, đứng ở nữ nhân phía sau. Nhìn thấy nàng từng miếng địa chuốc lên lạnh như băng địa. Người càng khó sống thời gian, uống rượu lại càng dễ dàng say, bây giờ Tô Khinh Tuyết, liền là cả mọi người say hân hân. Diệp Phàm phát hiện mình tâm rất khó chịu, loại này khó chịu, bất đồng mà khác, là một loại hận không thể thay nữ nhân đi thống khổ, lại không làm được một loại bất đắc dĩ. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc lâu sau, trầm giọng nói, đừng hét lên, ngươi uống nữa cũng vô dụng, cái gì cũng không cải biến được. Tô Khinh Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ một câu, ngươi còn muốn khuyên ta. Tỉnh lại đi. Không cần phải, ta không cần cái gì tâm linh canh gà, ta thực thanh tỉnh. Ta không phải khuyên ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một sự thật. Sự thật? Cái gì? Tô Khinh Tuyết có một tia nghi hoặc. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngươi không thắng được Sở Vân Giao, ngươi cùng nàng so với, quá yếu. Tô Khinh Tuyết say ngà ngà mông lung sắc mặt, tựa hồ lộ ra vẻ thanh tỉnh. Nàng hồng hồng trong mắt, hiện lên một tia không phục. Ngươi cảm thấy được ta so với nàng ngu ngốc? Có phải cảm thấy được, Cẩm Tú so với Vân Đoan nhỏ yếu hơn? Diệp Phàm nhún vai, Sở Vân Giao đúng, là, Đàm Thành Sở gia đại tiểu thư, Đàm Thành Sở gia chính là ngũ đại danh môn một trong, gia thế của nàng bối cảnh, liền cũng đủ mời nàng nghiền ép ngươi. Huống chi Sở Vân Giao trí tuệ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nói thật, ta cũng vậy gần nhất mới biết được. Tổng thương chỉ là của nàng nghề phụ. Nàng là cái triệt đầu triệt đuôi thiên tài, am hiểu lợi dụng bên người hết thể tài nguyên, thậm chí rất hiểu vận dụng chính mình, bất kể là mỹ mạo của nàng, còn đúng, là, đầu óc của nàng, đều vật tận kỳ dụng. Ngươi cùng nàng so với, chứ ngươi ra so với nàng tuổi trẻ đẹp một chút, ta cảm thấy được cái gì cũng không sánh nổi nàng. Tô Khinh Tuyết cảm giác mình tâm cũng phải nát rồi, thở đều xuyễn không được, nghe được nam nhân lời nói này. Nàng nước mắt như thế nào đều ngăn không được, muốn đau khóc lên. Ngươi! Ngươi khen ngợi như vậy nàng, như vậy thưởng thức nàng, ngươi cùng nàng kết hôn đi nha. Ngươi vì cái gì còn muốn dẫn ta tới nơi này? Vì cái gì còn muốn đứng trước mặt ta, liền vì đến nói móc ta thôi. Tô Khinh Tuyết mạnh mẽ chịu đựng nước mắt, khí khổ địa chất hỏi. Chương 310, từ địa ngục trở lại thiên đường. Đệ 0310 chương từ địa ngục trở lại thiên đường. 0310. Diệp Phàm cười cười, của ta trước cũng không biết ta nghĩ đến ngươi đúng, là, một thiên tài đâu rồi, không sẽ thất bại, sẽ không sai lầm, làm cái gì đầu tư đều có thể 100% thành công, thậm chí ta đoán muốn ngươi có phải hay không thải đều hương. Trên thế giới nào có thể vĩnh không thất bại? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi chỉ số thông minh 180 có thể cái gì đều thành công sao? Tô Khinh Tuyết cải. Ta nghĩ đến ngươi chính là làm cái gì đều được à, nghĩ đến ngươi đúng, là, so với Sở Vân Giao ưu tú hơn, dù sao rất nhiều người đều nói ngươi là buôn bán kỳ tài nha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lật thuyền trong mương, ha ha. Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì đều làm tốt lắm à. Ta lần này đúng, là, không cẩn thận. Là ta sơ ý khinh thường.
Tô Khinh Tuyết nước mắt lã chã rơi xuống, một bên sát, một bên biện giải nói, ta biết ta thua ở nơi nào. Cho ta thêm một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không nhường Sở Vân Giao cướp đi cuộc trao đổi này đấy. Bất luận kẻ nào đều cũng phạm sai lầm, người chẳng lẽ có thể thập toàn thập mỹ sao?
Ta cũng sẽ có sai lầm, ta cũng sẽ có thất bại thời điểm A. Ta chỉ là thua như vậy một hồi, chẳng lẽ nàng Sở Vân Giao sẽ không thua qua sao? Nàng vừa tới Hoa Hải thời gian, cũng không nhường những nhà khác đoạt đi một tí sinh ý sao? Ngươi dựa vào cái gì thì nói ta vĩnh viễn không thắng được Sở Vân Giao?
Ngươi không thắng được, chính là không thắng được, ngươi cũng đừng lừa mình dối người rồi, Diệp Phàm lắc đầu nói.
Tô Khinh Tuyết chọc tức, đều hận không thể nhào đi lên cùng Diệp Phàm liều mạng.
Ngươi
tên ngu ngốc này.
Ngu ngốc?
Ngươi biết cái gì nha? Ngươi cái gì đều không hiểu ở chỗ này nói hưu nói vượng.
Ta hận ngươi.
Ngươi cút ba.
Tốt, ta sớm chịu không nổi ngươi này thối thánh khí, hảo tâm tới an ủi ngươi, còn muốn bị ngươi ghét bỏ bị ngươi mắng, ta cũng không phải không địa phương đi.
Đù nóa tìm Sở Vân Giao đi, nàng ước gì ta tối đi tìm nàng đâu, Diệp Phàm nói xong, quay đầu lại phải đi.
Tô Khinh Tuyết vừa nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mắt thấy nam nhân thật sự liền bỏ lại nàng, xoay người bắt đầu rời đi, không khỏi vừa tức vừa hoảng, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Phàm,
ngươi dám đi?
Ngươi dám đi tìm Sở Vân Giao, ta sẽ với ngươi ly hôn.
Tô Khinh Tuyết hô to.
Có thể Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, căn bản không sao cả bộ dáng.
Tô Khinh Tuyết tức giận cầm lấy còn không có uống xong lon bia, hướng tới Diệp Phàm đầu ném tới.
Chính là, Diệp Phàm một bên thân, bình liền đập bể vô ích.
Tô Khinh Tuyết trợn tròn nhất đôi mắt to con ngươi, một lời tử nín hỏa, đều cấp kích phát ra đến đây. Nàng cái gì cũng không muốn quản, liền muốn xông qua cùng nam nhân đồng quy vu tận rồi. Cũng không biết khí lực ở đâu ra, Tô Khinh Tuyết đi chân đất ở trên bờ cắt bay nhanh chạy tới, hướng tới nam nhân phía sau lưng chính là một trận loạn truy.
Ta đánh chết ngươi này một tên lường gạt.
Ngươi hỗn đản.
Gọi ngươi khi dễ ta ba.
Diệp Phàm thì đứng ở nơi đó, mặc cho nữ nhân đánh hắn, ước chừng đánh hơn một phút đồng hồ.
Tô Khinh Tuyết đánh cho sắp kiệt sức thời gian. Vai tùng động, cả người chậm rãi trước chân, nước mắt đổ rào rào đi xuống đất rụng.
Ô! Ngươi tại sao có thể nói như vậy ta?
Ta thật sự tốt thương tâm a.
Ô!
Ta thật là sơ ý mới thua trận Tô Khinh Tuyết biển trùy, khóc đến cùng một bị cướp đi ô yếm đồ chơi tiểu cô nương giống nhau.
Diệp Phàm mạnh xoay người lại, dùng sức một tay lấy nữ nhân ôm, nhất tay ôm lấy phía sau lưng của nàng, nhất tay vịn của nàng cái hót, sau đó túi lầu xuống. Nặng nề mà thân hôn lên.
Nô.
Đang ở khóc Tô Khinh Tuyết cũng chưa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình đã bị nam nhân hôn lên.
Nước mắt, thậm chí hòa với của nàng một ít nước mũi, niêm hổ ư, ở hai nhân khẩu giữa mũi, bị gió biển sở thổi lánh.
Nhưng là, một cố liên tục không ngừng nhiệt ý, lại làm cho Tô Khinh Tuyết cảm thấy mình cả người, cả trái tim, đều phải hòa tan.
Liền giống như, bên ngoài đã không phải là mùa đông giá rét, mà là ấm áp mùa xuân.
Tô Khinh Tuyết cả người mỏi như lên, liền đứng cũng không vững, nàng mơ mơ màng màng, hai tay ôm lấy nam nhân dày đích lưng bộ, nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không muốn quản.
Qua ngũ 6 phút, Diệp Phàm buông lỏng ra nữ nhân, đưa tay biến mất nữ người nước mắt trên mặt cùng nước mũi, nhéo nhéo gương mặt của nàng.
Phát tiết ra ngoài, khá hơn chút nào không? Diệp Phàm ôn nhu cười hỏi.
Tô Khinh Tuyết lúc này coi như trễ nải nữa, cũng đã hiểu được. Vừa rồi Diệp Phàm là cố ý nói này ngoan thoại kích thích nàng, làm cho nàng giao trong tim buồn khổ đều tháo nước rụng.
Nam nhân loại này phương pháp trái ngược phương pháp, thực tại mời nàng theo rơi vào rồi địa ngục về sau, lại nhớ tới thiên đường, cảm thụ được băng cùng hỏa đan vào mùi vị.
Nhưng là, không phải không thừa nhận, đem các loại tâm tình tiêu cực đều phát tiết sau khi, Tô Khinh Tuyết đã muốn tốt hơn nhiều.
Mà vừa rồi một ít cái ôm hôn, thì nhường Tô Khinh Tuyết cả người đều nhẹ bỗng. Cũng không quá quan tâm có tâm tư suy nghĩ sinh ý thất bại việc gì.
Người sống trên đời, cuộc sống hơn nhiều công tác trọng yếu địa nhiều, không cần bởi vì chuyện này, làm cho mình trở nên không vui.
Diệp Phàm khinh khẽ vuốt vuốt nữ nhân sợi tóc.
Tô Khinh Tuyết xảo sạc địa rúc vào trong ngực nam nhân, thấp giọng ừ một chút, nói, vậy ngươi thật sự cảm thấy được Sở Vân Giao lợi hại hơn ta sao?
Làm sao có thể,
Sở Vân Giao liền lão bà của ta một cây ngón út cũng không sánh nổi, Diệp Phàm nói.
Ngươi nói bậy.
Khoa trương như vậy, ta không tin ngươi.
Thật lòng, vừa rồi ta nói cũng là vì kích thích một chút ngươi, hiện tại ta nói đều là thật tâm, Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm chỉnh bộ dáng.
Nữ nhân liền thích nghe tán dương, không quan tâm chân tình hay là giả dối, nói dễ nghe nói là được rồi, Diệp Phàm thật sâu hiểu được đạo lý này.
Tô Khinh Tuyết lý tính thượng biết, nam nhân nhất định là ở hướng nàng, nhưng nàng vẫn là trong lòng thư thái không ít, chu mỏ một cái, dù sao ta sớm hay muộn sẽ chứng minh, Sở Vân Giao đối với ta lợi hại.
Hắc hắc, không cần, Sở Vân Giao nữ nhân kia, cũng ỷ vào chính mình có một cái hậu trường, bằng không nàng thế nào xứng cùng lão bà của ta so với.
Diệp Phàm cười nói,
đúng không, ta cũng hiểu được nàng chính là dựa vào lên Đàm Thành Sở gia đích bối cảnh. Nàng chính là làm cản, Tô Khinh Tuyết tức giận bất bình thuyết.
Diệp Phàm gật đầu, đúng.
Làm cản.
Chúng ta cùng nhau khinh bị nàng.
Vậy ngươi sau khi không thể cùng Sở Vân Giao cảo thượng, ngươi muốn là theo nàng phát sinh quan hệ thế nào, ta sẽ thực với ngươi ly hôn.
Tô Khinh Tuyết nghiêm túc cảnh cáo nói.
Diệp Phàm há mồm, vẻ mặt chần chờ, nhưng chứng kiến nữ nhân kia nghiêm túc bộ dáng, cũng chỉ phải đáp ứng, được, ta sẽ không theo nàng như thế nào.
Diệp Phàm bồi rồi lấy, Sở Vân Giao loại này vô tình hình nhân cách chướng ngại nữ nhân, dù sao cũng sẽ không có cái gì tình yêu hoa lửa, cùng với hắn, nhiều nhất lợi dụng lẫn nhau quan hệ.
Cho nên, đáp ứng rồi Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm cũng hiểu được không có vấn đề gì.
Tô Khinh Tuyết nghe được nam nhân khẳng định trả lời thuyết phục, tâm tình lại thích một đoạn, chúng ta đi thôi, hồi khách sạn đi thôi.
Diệp Phàm do dự một chút, nhìn cách đó không xa quán đồ nướng, nói.
Chờ một lát lão bà, ta đi mua một ít ăn khuya ăn.
Bữa ăn khuya.
Người rất sao?
Tô Khinh Tuyết nhíu mi.
Ta muộn không ăn cơm a, Diệp Phàm nói.
Ngươi làm gì thế không ăn cơm chiều?
Chính ta tại khách sạn chờ ngươi a, ai biết ngươi luôn luôn không trở lại.
Ta sẽ đi tìm ngươi.
Nghe được nam nhân thực bình thường thuyết ra lời nói này, Tô Khinh Tuyết cũng trong lòng một trận áy náy, một trận ấm áp.
Chương 311, quyết làm cam chịu.
Đệ 0311 chương quýt làm cam chịu.
0311.
Bọn ngươi bao lâu a? Tô Khinh Tuyết hỏi.
Diệp Phàm ha ha cười cười, 3 giờ đầu, rút mấy gói thuốc, ai?
Bây giờ còn cả người mùi thuốc lá chút đấy, không hân lên ngươi đi.
Tô Khinh Tuyết lắc đầu, ôn nhu nói, ta cùng ngươi đi trong điếm ăn chút đi, ta không đói bụng, nhìn thấy ngươi ăn xong.
Diệp Phàm nghĩ thầm này có thể, hai vợ chồng cùng nhau ăn bữa ăn khuya, còn có thể xúc tiến hạ cảm tình.
Thật vất vả đem lão bà làm yên lòng xong, Diệp Phàm cũng là dỡ xuống trong lòng gánh nặng, đi trong điếm điểm một đống ăn chúng, ăn như gió cuốn.
Bất quá, Tô Khinh Tuyết uống nhiều rượu, lại uống một chút bia, hiện giờ trong bụng phiên giang đảo hải, là cái gì đều ăn không trôi, sắc mặt cũng không dễ xem.
Diệp Phàm thấy nữ nhân như vậy, liền lập tức ăn hết, mang nữ nhân hồi khách sạn đi nghỉ ngơi.
Hai người trở lại khách sạn, rất tự nhiên tới Tô Khinh Tuyết trong phòng.
Chờ vừa vào cửa, Diệp Phàm mới nhớ tới cái vấn đề, lão bà, có muốn hay không ta đi tiếp tục muốn làm cái gian phòng chứ?
Không cần, nay phòng vốn là có hai giường. Tô Khinh Tuyết thấp giọng nói, dù sao, quan hệ của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ công khai, làm cho người ta nói đó nhàn thoại cũng không thể gọi là.
Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng nhất thời giấy lên một tia ngọn lửa tử, cười hỏi, lão bà, ngươi ý tứ này?
Đúng, là... hoàn toàn nhận thức đối với chúng ta quan hệ vợ chồng rồi hả?
Tô Khinh Tuyết không muốn làm cho nam nhân quá được ý, nói, đừng hiểu rất tốt, ngươi lừa chuyện của ta, ta khí còn không có toàn bộ tiêu tán đâu rồi, còn phải xem ngươi biểu hiện thế nào.
Ta đương nhiên sẽ biểu hiện tốt một chút ta,
Diệp Phàm liên tục không ngừng đem phóng ở trong phòng cái kia hộp điểm điểm quyển lấy tới, đưa cho Tô Khinh Tuyết,
lão bà ngươi xem, ta hôm nay mua cho ngươi, theo Hoa Hải một đường mang đến nơi đây. Tiểu đợi đến hướng ngươi chịu đòn nhận tội đâu.
Tô Khinh Tuyết chứng kiến ô mai điểm điểm quyển, lập tức hai tròng mắt lại tỏa ánh sáng rồi, nhưng nàng lại rất buồn bực sờ sờ đỗ bì, ta giống như trong bụng không quá thoải mái, nhưng ta lại rất muốn ăn.
Như vậy đáng thương, kia ăn một cái, hoặc là ăn nửa, thường cái hương vị là đến nơi, Diệp Phàm nói.
Tô Khinh Tuyết thật sự nhịn không được, vì thế xuất ra một cái, ngồi ở trên giường, hai tay cầm, a ô địa cắn một cái.
Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng, trong lòng cảm thấy được thật có ý tứ, cả người ra trăm triệu nữ phú hào,
thế nhưng chỉ cần ăn điểm điểm quyển liền có thể hài lòng thành như vậy. Ngươi xem ta thì sao, cười đã chưa? Tô Khinh Tuyết phát hiện, Diệp Phàm đang nhìn thấy chính mình ngây ngô cười, khuôn mặt hồng đến rõ ràng hơn. Diệp Phàm lắc đầu, không có gì, chính là ô mai bơ dính vào ngươi trên mặt. Làm sao? Tô Khinh Tuyết đưa tay đi sờ, nhưng đồng nhất sờ, ngược lại nhường càng nhiều là phấn sắc ô mai bơ thoa đi lên. Đừng động, Diệp Phàm túi người, đưa tay giúp nữ nhân đem mặt thượng cùng khỏe miệng một ít bơ lau. Vốn chính là cử chỉ vô tâm, nhưng như vậy khẽ cong eo, Diệp Phàm cư cao lâm hạ nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, hai người bốn mắt tương đối, cũng có một loại không rõ cảm giác, ở hai trong lòng người lan tràn, như là bị điện một chút, tê tê dại dại. Diệp Phàm theo bản năng nuốt một cái yết hầu, không biết vì cái gì, chính mình tim đập lại đang nhanh hơn. Nữ nhân trong hai mắt mặc dù có chút tơ máu, tuy rằng rõ ràng đội kính sắt tròng, nhưng là... Diệp Phàm đã cảm thấy, đôi mắt này sướng được cùng tinh tinh dường như. Lông mi của nàng, cái mũi của nàng, môi của nàng, mặt nàng bộ hình dáng, mỗi một chỗ, cũng làm cho Diệp Phàm cảm thấy xinh đẹp địa kinh tâm động phách, tê cả da đầu. Tô Khinh Tuyết cũng chưa từng có cảm thấy được, chính hắn một trượng phu là một soái ca, hình nam các loại, nhưng giờ khắc này, nàng hay cùng cô gái suy nghĩ về tình yêu giống như, thế nhưng cảm thấy được dưới ánh đèn nam nhân, khuôn mặt lại lốt như vậy xem. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập phấn sắc, không khí tối địa nhường độ ấm đều đang tăng lên. Lão bà! Hả? Ta nghĩ thân ngươi! Nữ nhân không trả lời, Diệp Phàm kỳ thật cũng không cần nàng trả lời, cũng đã hôn lên. Tô Khinh Tuyết trên tay điềm điềm quyển, rớt xuống, bơ bôi ở trên thảm sàn, nhưng nữ nhân căn bản cũng không có chú ý đến tất cả chuyện này. Cho dù đêm nay đã muốn lần thứ hai bị hôn, nhưng Tô Khinh Tuyết vẫn là thực chúc chắc, căn bản không biết rõ làm sao đáp lại, hai tay cầm lấy chăn trên giường, tim đập không ngừng nhanh hơn. Ngay tại Diệp Phàm đã muốn cả người đều nhanh bốc cháy lên, muốn đem nữ nhân đẩy ngã thời gian, Tô Khinh Tuyết cũng cảm thấy một trận không khỏe. Nôn. Tô Khinh Tuyết đêm nay vốn là uống rượu hơn nhiều, rượu đỏ, bạch cửu, sau lại đi bờ biển thổi gió lạnh lại hét lên địa, hiện giờ trở lại khách sạn, nhiệt điều hòa khẽ thổi, một lạnh một nóng, cả dạ dày liền không thoải mái. Nàng vừa mới không chú ý, lại ăn điểm 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 quyển, này bơ đi vào, cùng đạo hỏa tắt châm giống nhau. Nôn. Cho dù là thiên tiên giống như mỹ nữ, trong lúc nàng nôn mửa thời gian, cũng tuyệt đối chưa nói tới thật đẹp. Về phần nôn mửa ra gì đó, tự nhiên cũng không thể nào là hương. Nếu là bình thường, Diệp Phàm tuyệt đối có thể tránh thoát, nhưng vừa rồi, cả người hắn đều nhiệt huyết sôi trào, trong đầu tất cả đều là Tô Khinh Tuyết, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới có loại này đột phát tình hình. Kết quả là, lúc Tô Khinh Tuyết miệng phun ra một ít đồ vật thời gian, Diệp Phàm liền trúng chiêu. Khu khục. Nôn. Khu khục. Diệp Phàm liên tục không ngừng địa né ra, trực tiếp đặt mông mới ngã xuống đất, nhổ ra miệng một ít đồ vật, lau mặt một cái. Hắn lúc này mới phát hiện, Tô Khinh Tuyết đã muốn nói dừng lại không được, đầy đất đều là người khác buồn nôn tinh đồ quỷ sứ. Tô Khinh Tuyết nói ra bán phút hơn, đều đem vị toan đều thổ xong rồi, mới đứng lên, dùng ống tay áo thực tùy ý lau miệng ba, sắc mặt trắng bệch, lại vẻ mặt giải thoát bộ dạng. Hô! Cuối cùng tốt lắm! Mới vừa thoại âm rơi xuống, Tô Khinh Tuyết mạnh nhớ tới. Bên người còn có một mới vừa cùng chính mình hôn môi nam nhân đây. Tô Khinh Tuyết ra địa kinh hô một tiếng, vẻ mặt xin lỗi nhìn thấy Diệp Phàm, xấu hổ, ngượng ngùng hận không thể chui xuống gầm giường. Đúng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi không sao chứ? Diệp Phàm dở khóc dở cười, lần đầu tiên trong đời, thân một mỹ nữ, thế nhưng cuối cùng liền mỹ nữ nôn đều nếm. Lão bà, nói thật. Ta này hôn môi, khẩu vị có điểm trọng. Diệp Phàm nói, ai bảo ngươi một chút chuẩn bị cũng không cho ta. Ta vừa mới cũng cảm giác không thoải mái. Ngươi còn thân hơn ta. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy đầy đất đống hỗn độn, buồn bực nói, nếu như bị ngày mai quét dọn người thấy, ta thật là mất mặt à. Diệp Phàm nghĩ thầm này có cái gì tốt mất mặt, nhưng vẫn là nói, vậy ngươi nói là ta phun không phải tốt. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, cũng hai mắt tỏa sáng, đúng vậy. Ta sẽ nói là ngươi phun đấy. Ta hiện tại đã khiến cho bọn họ để chỉnh để ý dụng, ngươi nhớ do nói là ngươi phun đấy. Diệp Phàm vẻ mặt cứng ngắc, đây là muốn hắn ăn hết nôn, còn muốn hắn quýt làm cam chịu a? Xem ra với ngươi kết hôn tác dụng vẫn phải có, Tô Khinh Tuyết thản nhiên cười, sau đó bỏ chạy đi buồng vệ sinh súc miệng rồi. Diệp Phàm chứng kiến nữ nhân khó được lộ ra ngọt tươi cười, cả người lương tâm đều run lên một cái, cả người quả quyết, âm thầm nghĩ, dựa vào nụ cười này, hoan trên lưng mấy trăm cũng cam tâm tình nguyện a. Chương 312, phòng đợi. Đệ 0312 chương phòng đợi. 0312. Khách sạn biết được tình huống về sau, thì cho hai người thay đổi thương vụ phòng nghỉ ngơi, bất quá lúc này đây, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết liền tách ra ở, điều này làm cho Diệp Phàm cũng mất cơ sẽ tiếp tục đi theo nữ nhân thân thiết. Diệp Phàm tắm rửa xong, có chút mất mát địa trở lại trên giường nằm xuống, trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Đặc biệt nhớ tới Tô Khinh Tuyết tươi cười, liền hận không thể vọt tới nữ nhân trong phòng của đi, bá vương ngạnh thượng cùng quên đi. Nhưng loại ý niệm này cũng chỉ có ngẫm lại, hắn biết, cần phải thời gian đi bước một địa nhường Tô Khinh Tuyết thật sự yêu chính mình, mới có thể chân tránh được đến nàng. Chinh phục tiên nữ tỷ tỷ, còn là một quá trình khá dài. Bất quá, ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị tắt đèn lúc ngủ, trên điện thoại di động lại chuyển đến một cái vi tín. Diệp Phàm vừa nhìn, phát hiện đúng, là, Tô Khinh Tuyết gửi tới, nữ nhân chỉ phát hai chữ, chúc ngủ ngon. Có thể gần hai chữ này, Diệp Phàm thiếu chút nữa không từ trên giường nhảy dựng lên. Đây chính là Tô Khinh Tuyết lần đầu tiên chủ động với hắn phát vi tín, càng là lần đầu tiên nói với hắn chúc ngủ ngon. Diệp Phàm ngây ngốc vui vẻ, cũng trở về nữ nhân một cái chúc ngủ ngon, sau đó còn phát ra một cái hôn nhẹ đích biểu tình. Chỉ tiếc, nữ nhân cũng không biết là ngủ vẫn là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không muốn trở về, liền không có tin tức. Diệp Phàm đợi hơn nửa giờ, không thấy nữ nhân hồi hắn, cũng chỉ phải nằm xuống ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm bị Tô Khinh Tuyết gọi dậy giường. Nữ nhân giống như có lẽ đã đảo qua vẻ lo lắng. Bắt đầu tinh lực rồi rào địa muốn đi ăn điểm tâm, sau đó muốn động thân hồi Hoa Hải rồi. Bất quá, về tối hôm qua phát sinh hết thảy, Tô Khinh Tuyết không nói tới một chữ, giống như lại biến thành lãnh nhược băng xương nữ quan tổng tài, mà không phải tối hôm qua cái kia vừa khóc vừa cười ngây thơ nữ nhân. Diệp Phàm cũng hoài nghi, tối hôm qua là không phải là bởi vì uống rượu quan hệ, nhường Tô Khinh Tuyết say mới như vậy, thanh tỉnh dưới trạng thái Tô Khinh Tuyết, thật đúng là không tốt tiếp cận. Hai người ăn điểm tâm xong về sau, ngồi xe đi trước Tô Thành Cao Thiết đứng. Về phần Từ Linh San cùng mặt khác đi theo tới nữ bảo tiêu, sớm cũng sớm đã đi rồi, tựa hồ cũng biết, có Diệp Phàm ở dưới tình huống, các nàng cũng không cần bảo hộ Tô Khinh Tuyết rồi. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm tựa hồ cũng tìm không thấy nói cái gì để cùng nữ nhân tán gẫu, trầm mặc bầu không khí, mãi cho đến đợi đoàn tàu thời gian, mới bị đánh vỡ. Ta khát nước. Ngồi ở Cao Thiết đứng VIP phòng đợi ở trong, Tô Khinh Tuyết đối Diệp Phàm nói. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, nữ nhân cuối cùng chịu mở miệng tán gẫu, nói, muốn uống gì, nơi này có đồ uống phục vụ đi. Nhưng ta muốn uống sở tạ bụt nồng đậm lạc kẻ, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nhìn ngó bên ngoài, là có một nhà sở tạ bụt, vì vậy nói, được, ta cấp ngươi đi mua. Ngươi chờ một chút, Tô Khinh Tuyết lấy điện thoại di động ra, mở ra bên trong app, nói. Ngươi dùng ta cái hội này viên giữ lại đi quét hạ xuống, bên trong có chương mua nhất tặng nhất khoán dùng xong, chính ngươi điểm một ly muốn cùng uống đi. Ngoài ra ta còn cần hai cái điểm quyển, cái gì khẩu vị cũng có thể, có cỏ môi rất tốt. Diệp Phàm có chút mới lạ địa cầm qua tay của nữ nhân cơ, lao bà, ngươi đều giàu đến chảy mỡ rồi, chả như nào đây dùng ưu đãi khoán, còn vi tích phân à. Ngươi biết cái gì, này vi tích phân có thể có từng khỏa tinh tinh cầm. Ngươi xem ta cái chén này lý, phóng rất nhiều tinh tinh rồi, Tô Khinh Tuyết chỉ vào trên màn ảnh, một cái chén cà phê ô biểu tượng, bên trong quả thật phóng không ít tinh tinh. Diệp Phàm dở khóc dở cười, hắn vẫn đầu hồi biết, Tô Khinh Tuyết thích thu thập loại vật nhỏ này. Bất quá, như vậy Tô Khinh Tuyết, nhưng thật ra phá lệ có vài phần khói lửa, càng thân thiết một chút. Diệp Phàm vội đi ra ngoài, giúp nữ nhân mua cà phê cùng điểm quyển. Sau đó chính mình tùy tiện điểm chén bá tức trà, bước đi trở về phòng chờ xe. Bắt được đồ vật này nọ về sau, Tô Khinh Tuyết nhấp một hớp cà phê, mà bắt đầu ăn xong rồi điểm quyển. Bởi vì VIP phòng chờ xe lý cũng không có gì khác người, Tô Khinh Tuyết ăn được thực thả lỏng, vừa ăn một đôi chân còn đang nhẹ nhàng đung đưa, tâm tình thực vui mừng. Điểm quyển liền ăn ngon như vậy sao? Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân vui vẻ bộ dáng, ánh mắt rất là ôn nhu hỏi. Không cho ngươi theo ta đoạn, muốn ăn chính mình đi mua, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm không nói gì, nghĩ thầm cũng không biết là ai tiêu tiền mua. Bất quá, Chứng kiến Tô Khinh Tuyết rất tự nhiên nói chuyện, Diệp Phàm cũng buồn bực, lao bà, ngươi vì cái gì vừa rồi luôn luôn không cùng nói chuyện phiếm à? Chúng ta tối hôm qua mới hôn qua hai hồi, nhưng hôm nay ngươi liền lạnh lùng như thế, ta còn tưởng rằng. Tô Khinh Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn hắn, còn tưởng rằng cái gì, nói a? Ta nghĩ đến ngươi. Nhân cách phân tách đâu? Diệp Phàm cười xấu hổ nói. Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, ta nào có lãnh mạn, ta bây giờ đối với ngươi, so với mới quen ngươi thời gian, tốt hơn nhiều lắm đi, chớ không biết đủ. Diệp Phàm này cũng chào lại, gật đầu nói, vậy cũng được, mới quen lúc ấy, ta cảm thấy cho ngươi nói một chữ, đều có thể rơi ra vụn băng trẻ đến. Không quen thuộc người của ta đều như vậy cảm thấy được, nhưng ta không phải cố ý, ta trước kia lúc đi học, theo ta đi được thân cận đồng học, cũng biết ta không phải loại người như vậy, Tô Khinh Tuyết nói. Ngươi còn có đi được thân cận đồng học. Như thế nào cũng chưa gặp ngươi cùng đồng học cái gì tụ họp qua. Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Tô Khinh Tuyết ăn hết một cái điểm điểm quyển, lại bắt đầu cắn người thứ hai, hay cùng không ăn điểm tâm dường như. Ta ngẫu nhiên đi vừa đi, từ ta thành Cẩm Tú tổng tài của, bọn hắn giống như đi cùng với ta có áp lực, không giống lấy trước như vậy tự nhiên. Ta công tác cũng đội vàng, có đôi khi một ít tiểu nhân tụ họp, bọn hắn kêu ta. Ta cũng không có gì tinh lực đi, sau lại thì càng thêm không tiếp xúc, Tô Khinh Tuyết ánh mắt có chút tối đạm thuyết. Diệp Phàm lý giải thuyết, cũng vậy à, cùng một mình ngươi tuổi người, phần lớn còn đang là một tháng mấy ngàn đồng tiền công tác buôn ba, cùng như ngươi vậy đưa ra thị trường tập đoàn chủ tịch cùng một chỗ, vậy khẳng định áp lực quá lớn. Hửm. Tô Khinh Tuyết gật đầu, cho nên ta cũng vậy lý giải bọn hắn, mỗi người từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt không giống với. Giao tế vây tự nhiên sẽ khác nhau, ly khai trường học, mọi người chậm rãi liền gặp không thân. Ta kỳ thật trước kia có rất nhiều bằng hữu, tất cả mọi người đối với ta rất tốt, nhưng là bây giờ cũng không quá quan tâm liên lạc. Lão bà, ngươi đều như vậy sẽ không nói chuyện phiếm, giống vừa rồi buổi sáng đi ra, đến bây giờ mới nói chuyện với ta, ngươi trước kia như thế nào kết giao bằng hữu hay sao? Diệp Phàm thực muốn nhiều tìm hiểu một chút thê tử của chính mình. Kết giao bằng hữu rất khó sao. Ta từ nhỏ những hải tử khác đều sẽ tới chủ động tìm ta làm bằng hữu, nam đặc biệt nhiều, bất quá ta không rất ưa thích những nam sinh kia, bọn hắn xem ánh mắt của ta rất sắc. Còn có những nữ sinh kia, các nàng sẽ tìm đến ta chép bài tập, sẽ hỏi y phục của ta mua ở đâu vậy, như thế nào phối hợp chẳng hạn. Ta cảm giác không cần làm như thế nào, có thể giao rất nhiều bằng hữu a, Tô Khinh Tuyết vẻ mặt tự nhiên nói. Tịch thu bài tập. Nga đúng. Ngươi là học phách, chỉ số thông minh cao như vậy, bài tập khẳng định đều mãn phân A. Bất quá, Diệp Phàm cũng nghe lên có điểm không thoải mái, tao mày nói, ngươi nói. Gây rối nam nhân của ngươi rất nhiều sao. Vậy ngươi trước kia có hay không gạt người trong nhà, nói qua yêu đương. Chương 313, cập nhật quá chậm. Đệ 0313 chương cập nhật quá chậm. 0313. Ngươi nghĩ gì thế? Để làm chi hỏi cái này? Ngươi ghen tị. Tô Khinh Tuyết hài hước nhìn thấy hắn. Ta đương nhiên không. Ách. Được rồi, ta sẽ ghen. Diệp Phàm vốn muốn nói không có, nhưng lại cảm thấy thừa nhận cũng không có gì lớn. Tô Khinh Tuyết trong ánh mắt biểu lộ vẻ đắc ý. Ta trước kia lúc đi học, trong ngăn kéo thư tình cùng lễ vật chẳng hạn, mỗi ngày đều muốn đánh quét một lần, bằng không thư phóng không vào được. Khoa trương như vậy. Tiểu hài tử sớm như vậy quen biết sao? Cái gì tiểu hài tử, đến đại học lý cũng rất nhiều người truy ta à, ngươi không phải là thấy trong nhà trong gara rất nhiều xe thể thao ấy ư, rất nhiều đều là nam nhân khác tặng ta. Ta sẽ đem tiền đánh lại, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn nhớ rõ ràng thầm đúng, là, đề cập qua chuyện này. Bà lao kia ngươi là thế nào từ chối những người đó? Những nam nhân kia không có đối với ngươi làm cái gì mạo phạm chuyện của chứ? Diệp Phàm bồi rồi lấy. Nếu là có cái gì nam không có mắt thương tổn qua Tô Khinh Tuyết, chính mình lấy được thu được về tính sổ. Tô Khinh Tuyết thì lắc đầu, không có à, bọn hắn thông thường cũng không quá quan tâm dám tiếp cận ta, còn rất có lễ phép. Hơn nữa ta trước kia đại học thời điểm, có một cái trong trường học rất lợi hại học trường, thực chăm sóc ta, có trận còn truyền lưu, nói ta đúng, là, bạn gái của hắn. Ta làm khi căn bản không đi quản, bọn hắn liền cho rằng ta chấp nhận. Nhưng kỳ thật ta theo người học trưởng kia chính là học sinh hội cộng sự thời gian nhận thức, bằng hữu bình thường mà thôi. Sau lại người học trưởng kia giống như đi tòng quân nhập ngũ, ta sẽ chưa thấy qua hắn, không bao lâu ta cũng vậy tốt nghiệp, cũng nên cái gì sự cũng mất. Ngươi còn có học trưởng chiếu cố. Dáng dấp đẹp trai sao? Hẳn là theo ta không cách nào so sánh được chứ? Diệp Phàm chua hỏi. Tô Khinh Tuyết thở dài, ngươi này biểu tình gì, ta cũng không phải cùng nam nhân khác nói thương yêu, về phần ngươi như vậy yếu ớt sao? Ta đều không ngăn đón ngươi cùng nữ nhân khác sảng bậy, ngươi còn không cho phép ta có chút vườn trường thanh xuân nhớ lại. Lão bà ngươi cái này hiểu lầm. Ta chính là thuần túy hỏi một câu, Diệp Phàm vội che giấu tính cười cười, nghĩ thầm may mắn cái kia chết tiệt học trưởng đi toàn quân, nếu còn dám ở lại Hoa Hải, chính mình thế nào cũng phải đi nhận thức hắn xuống. Coi như không thật sự nói thương yêu, cùng lao bà của mình làm vụ thai tiếng tình dục, Diệp Phàm cũng hiểu được trong lòng không được tự nhiên. Tô Khinh Tuyết ăn hết điểm điểm quyển, nhấp một hớp cà phê, tò mò hỏi, ngươi sao, trước kia lúc đi học, không ít cùng nữ hải tử nói thương yêu chứ. Ngươi háo sắc như này, nhất định là như vậy. Diệp Phàm sơ sơ cằm, nói thầm, ta lại không đứng đắn được đi học. Nào biết chịu không được hoan nghênh. Tô Khinh Tuyết bộ mặt động lại hạ xuống. Nàng nhìn thấy nam nhân trong nháy mắt này biểu lộ tiếc nuối cùng mất mát, khiến cho nàng có điểm tâm đau. Ngươi thực chưa từng đi học à? Không có, bất quá không có việc gì, dù sao nên học vẫn là đều học. Diệp Phàm nhếch miệng cười lắc đầu, tản ra này đó không vui chi nhớ, nói, lao bà, vẫn là nói ngươi đi, ta nghĩ đến ngươi lạnh như thế, cũng chưa người nguyện ý với ngươi làm bằng hữu đâu rồi, liền cái khuê mật đều chưa thấy qua. Tô Khinh Tuyết không vui nói, ngươi coi ta là thành người nào? Ngươi cũng không phải toàn bộ ngày 24 giờ xem ta, ngươi mới nhận thức ta bao lâu? Ta có khuê mật được không? Chính là theo ta bảo trì quan hệ khuê mật, có kết hôn sinh con rồi, không có thời gian đi ra chơi, có ở nước ngoài, chúng ta chính là trên mạng liên lạc hạ xuống, ngươi cho ta thật sự là cô độc sao? Ta chỉ đúng, là, ở trong công ty cần uy nghiêm một chút, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thích cả ngày phụng phịu sao? Ta trẻ tuổi, không nghiêm túc một chút dễ dàng bị xem nhẹ, kỳ thật vậy cũng rất mệt mỏi. Hơn nữa ngươi mới vừa nói cái gì? Nói ta không hàn huyên với ngươi thiên. Ta nào có không nói chuyện với ngươi, đúng, là, chính ngươi không có mở miệng à, ta lại không đặc biệt gì cần nói lời để hàn huyên với ngươi. Hơn nữa, loại sự tình này, không phải hẳn là đàn ông các ngươi chủ động một chút sao? Diệp Phàm bán miệng mở rộng, hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ. Nguyên lai Tô Khinh Tuyết không phải cố ý không để ý tới hắn, mà là nàng đang đợi mình chủ động gợi chuyện. Lần sau ta chú ý một chút, Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, bất quá, lao bà ngươi thích gì để tài à? Tuy rằng hai người cùng một chỗ cũng mấy tháng, nhưng Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết nói chuyện trời đất cơ hội, kỳ thật không tính là nhiều, bởi vì hai người cũng là tháng gần nhất mới từ từ thân mật lên. Tô Khinh Tuyết tựa hồ ăn được có điểm ăn no. Khả ai đánh cái tiểu lợ một cái, ta cũng không biết, ta thông thường không nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm thực lãng phí thời gian. Diệp Phàm gãi đầu một cái phát, ta đây như thế nào hàn huyên với ngươi? Ngươi có thể tùy tiện thử xem á. Tô Khinh Tuyết nói như vậy. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc lâu, nghiêm trang hỏi lão bà, vậy ta hỏi ngươi à, ngươi vì cái gì bộ dạng xinh đẹp như vậy đây? Tô Khinh Tuyết thần sắc động lại ước chừng thập mấy giây sau, quay đầu đi chỗ khác. Lúng đồng tiền đẹp có chút điểm phiếm hồng, thôi câu, bệnh thần kinh, không hàn huyên với ngươi ngày. Diệp Phàm cười hắc hắc, trong lòng đột nhiên cố lấy một trận dũng khí, đưa tay đi bao quát nữ nhân bước tay, nhường Tô Khinh Tuyết nhấc đầu dựa vào ở trên vai của mình. Tô Khinh Tuyết lập tức không kịp phản ứng, trong lúc nàng ý thức được mình đã dán nam nhân đổi ngực thời gian, cả khuôn mặt đều hồng phát phát. Diệp Phàm một trận thỏa mãn, như vậy ngồi, mới giống một đôi ân ái tiểu vợ chồng A. Bất quá, không bao lâu, Tô Khinh Tuyết liền từ chối, chính mình ngồi dậy. Lão bà, ngươi không muốn à? Diệp Phàm hơi buồn bực hỏi. Tô Khinh Tuyết sửa lại một chút loạn điệu sợi tóc, túi đầu ưu tiếng nói, ta cảm thấy được không quá thoải mái, cổ yếu ớt. Diệp Phàm mỉm cười, vừa định nói mình nắm cả Phùng Nguyệt Doanh cùng Ninh Tử Mạch thời gian, lượng nữ nhân cũng không còn cảm thấy được không thế nào thoải mái, sẽ không dựa vào a loại chuyện này. Nào có người thuần túy vì thoải mái không thoải mái đang làm hay sao? Bất quá, Diệp Phàm liên tục không ngừng thu lại lời đầu của mình, này nếu nói ra, vừa mới mượn sức điểm quan hệ, lại phải muốn làm băng dụng. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, rốt cục đến lên xe thời gian rồi. Hai người mua đúng, là, thương vụ khoang thuyền, này so với Diệp Phàm đến thời gian, mua kia nhị đẳng tòa cần thoải mái không ít. Chờ lên xe sau khi, Tô Khinh Tuyết liền lấy ra một quyển mang bên mình mang theo ngoại văn nguyên bản tiểu thuyết, nhìn lại. Diệp Phàm nhìn nó, tựa hồ là một quyển ý thức lưu tiểu thuyết, cũng mệt nữ nhân thế nhưng thấy đi vào. Nhưng nếu Tô Khinh Tuyết đọc sách, hắn cũng không có phương tiện quấy rầy, vu là mình lấy điện thoại di động ra, cũng bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết inter. Tô Khinh Tuyết thấy Diệp Phàm lại vẫn đọc sách, có chút mới lạ, ngươi nhìn cái gì thư? Hả, một quyển tiểu thuyết đô thị, ha ha, ta trước vong tìm thấy được, người này rắc cùng tên của ta giống nhau, nữ nhân vật chính tên còn cùng lão bà ngươi giống nhau, ta cảm thấy rất xảo, vẫn theo dõi rồi, Diệp Phàm nóng bỏng địa giới thiệu nói. Tô Khinh Tuyết nghe được mới mẻ, tham qua thân vừa nhìn, chu mỏ một cái, này kêu môi kiển thái thiêu bính tác giả, có phải hay không là đám chó săn, cố ý theo dõi chúng ta. Đây cũng quá đúng dịp đi. Ai, mặc kệ nó, dù sao liền làm hao mòn cho hết thời gian, chính là chỗ này tác giả cập nhật quá chậm, nếu ở trước mặt ta lời mà nói, ta thế nào cũng phải đem hắn đánh ị ra xịt. Chương 314, đột đột đột. Đệ 0314 chương đột đột đột. 0314. Thực thô tục, không nói chuyện với ngươi rồi, Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, muốn nhúng tay vào tự xem sách. Diệp Phàm bất đắc dĩ, nghĩ thầm lao tử năm đó ở nước ngoài thời gian, thô tục vài thứ kia ngươi còn chưa thấy qua đâu rồi, nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Bất quá, Diệp Phàm đương nhiên không dám thật sự nói như vậy đi ra, lặng lẽ đành phải tiếp tục xem tiểu thuyết. Cao thiết trên đường cần dừng ngũ đứng, trước hai đứng cũng là lớn thành thị, đến đệ tam đứng, còn lại là một chỗ thành phố núi, tương đối mà nói kinh tế rất lại phía sau một ít, có chút hoang vắng. Tô Khinh Tuyết xem sách, nhìn một chút, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, chứng kiến bên người Diệp Phàm còn tại đang cầm di động, thấy thú vị, không khỏi si ngốc nhìn nam nhân trong chốc lát. Kỳ thật người kia, trừ bỏ sắc một chút, mặt khác cũng rất đơn thuần. Tô Khinh Tuyết nghĩ thầm. Bất chi bất giác, Tô Khinh Tuyết liền nghiêng người, chậm rãi dựa vào ở tại Diệp Phàm cánh tay thượng. Diệp Phàm thân thể cứng ngắc một cái, nhận thấy được nữ nhân bên cạnh hành động về sau, tim đập không tự chủ được biến hoa xuống. Hắn quay đầu, nhìn thấy tại bên người nhắm mắt dưỡng thần Tô Khinh Tuyết, khóe miệng cũng nổi lên mỉm cười. Nguyên bản, đây là một cái an tường mà ôn hình giữa trưa đường về, ở mùa đông dưới ánh mặt trời, tất cả chuyện này người khác thể sắc và tinh thần vui mừng. Nhưng là, ngay tại Diệp Phàm lấy là tất cả đều đang trở nên tốt đẹp chính là thời điểm, một tiếng đột như kỳ lai nổ, lại chấn động toàn thân hắn thần kinh. Ầm vang ba. Cả xe lửa thân truyền đến một cái cuồng liệt chấn động, đang động xe khoảng cách trạm điểm ép còn lại mấy cây số đoạn đường, một cái kinh thiên nổ mạnh, bị bám một đoàn tận trời liệt diễm, trực tiếp nhường xe lửa đầu xe cấp nổ trệ đường dây lật nghiêng. Thân xe còn tại đi phía trước trượt, bất quá đã muốn trệ đường dây, cho nên toa hành khách hoàn toàn rối loạn, va chạm chạm nhau, cùng tiếng vang không ngừng. Động trong xe mấy trăm tên hành khách, sợ tới mức toàn bộ sắc mặt đại biến, các loại té tới té lui, hoàn toàn không cách nào khống chế trọng tâm, nữ nhân và tiểu hài tử tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Diệp Phàm tuy rằng cũng là hoảng sợ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vội ôm Tô Khinh Tuyết, không chút do dự một cước đem bên cạnh cửa sổ thủy tinh cấp đá văng. Loảng xoảng ba. Thủy tinh rơi xuống, Diệp Phàm một đạp tọa ỷ, liền ôm nữ nhân ly khai toa hành khách. Nhảy đi ra bên ngoài một mảnh cỏ dại mọc thành bụi sườn dốc thượng. Phát sinh cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tô Khinh Tuyết kinh hồn không chừng địa sau khi hạ xuống, liếc mắt một cái nhìn phía xe kia đầu phương hướng. Chỉ thấy nơi đó đã cả đầu xe đều bốc cháy lên, liệt diễm hừng hực, mà phía sau mang theo toa hành khách cũng đã tà chắc đảo. Là, vâng, đúng, thuốc nổ, có người ở nơi đó chôn thuốc nổ, Diệp Phàm ánh mắt nghiêm nghị nói. Người nào sẽ như vậy phát rổ? Những xe này trong mái hiên sẽ có bao nhiêu người bị thương a? Tô Khinh Tuyết kinh hô. Diệp Phàm lắc đầu, không, nếu như là vì giết người, bọn hắn hoàn toàn có thể chôn càng nhiều là thuốc nổ, nhưng bọn hắn chính là chuẩn xác nổ đầu xe, thuyết minh bọn hắn chỉ là muốn chặn đường đoàn tàu, làm những chuyện khác. Đang lúc này, chợt nghe có không ít ô tô động cơ thanh âm của, theo mặt đông sườn dốc chỗ ấy truyền đến, tựa hồ có không ít xe. Trực tiếp lướt qua kia hoàng vù gò núi nhỏ, nhằm phía này chạy đường dây đoàn tàu. Diệp Phàm vừa nghe, chỉ biết đây là cải trang một ít xe Việt giã động cơ, hắn nhìn chung quanh đây, tìm được một ít đống loạn thạch, kéo tay của nữ nhân chạy tới. lão bà ngươi giấu ở những tảng đá này mặt sau, không muốn xảy ra, đù nóa nhìn xuống tình huống. Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết thực lo lắng nói, ngươi không cần sang bậy. Những người đó có thể còn chôn thuốc nổ. Ta không có việc gì, ngươi muốn đúng, là, phát hiện cái gì tình huống khẩn cấp, trực tiếp lớn tiếng kêu, nhưng tuyệt đối không nên chạy loạn. Diệp Phàm nói xong, liền quay đầu nhằm phía kia hàng xe bên kia. Hắn kỳ thật cũng có thể trực tiếp mang theo Tô Khinh Tuyết rời đi, nhưng hắn vừa nghĩ tới đoàn tàu lý còn có nhiều như vậy hành khách, lại cảm thấy đi bộ, không quá thích hợp. Chờ Diệp Phàm chạy đến đoàn tàu biên, phát hiện đã muốn có không ít người bắt đầu thử theo trong xe chạy đến. Nhưng là, đã nghe được đột 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 thình thịch kịch liệt đấu súng thanh. Số lớn viên đạn theo sườn dốc khác một bên bay tới, nên ở này đoàn tàu toa hành khách lên. Lần này, hoàn toàn đem thông thường các hành khách sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, mặt xám như cho tàn, ai cũng không dám tùy tiện mở ra khẩn cấp chạy trốn thủy tinh đã ra rồi. 7-8 cỗ xe cải trang xe dịp, to lớn lốp xe thoải mái mà nghiền ép lên không mặt đất bằng thẳng, mặt trên lại vẫn ổn định lên súng máy hạng nặng. Một đám mặc trang phục ngụy trang, ngăm đen, cổ đồng màu da hán tử, đang hung thần ác sát địa nhằm phía đến đoàn tàu biên. Trên cánh tay của bọn hắn đều đội phù hiệu trên tay áo. Phù hiệu trên tay áo đồ văn là một dữ tợn đáng sợ ác ma ảnh chân dung, cũng thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì. Tất cả đều cho ta hảo hảo chờ đợi ở bên trong. Ai ra tới, lao tử liền đánh bại đầu của hắn. Khi đầu trên một chiếc xe, một gã đội màu đỏ khăn trùm đầu, vẻ mặt đại hồ tử trắng hán, dùng ồ ồ giọng gào thét. Một tiếng này lời nói về sau, tự nhiên càng thêm không ai dám ra xe mái hiền. Dù sao thông thường nhân dân liền loại này súng máy đều là đầu hẹn gặp lại đến vật dụng thực tế, nào dám lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. 4 tổ, 5 tổ. Đi lấy người cầm ra. Vâng. 5-6 cái lộ ra cơ thể tráng cánh tay hán tử, cầm AK-47, liền khí thế hung hăng xông về phía trước Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết ngồi đích thương vụ khoang thuyền toa hành khách. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, hắn phát hiện đám người kia đều đang có hậu thiên tiểu thành tu vi chân khí. Mà kia khăn cột đỏ đại hán, lại càng cái tiên thiên đại thành võ giả, đội nhân mã này, thật đúng là thực lực kinh người. Mấu chốt là bọn hắn chỉ có nhiều như vậy vũ khí hạng nặng dưới tình huống, nếu như chính mình tùy tiện cứu người, có thể sẽ xúc phạm tới rất nhiều phổ thông bình dân. Bất quá, Diệp Phàm buồn bực vâng, thiên gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đây chính là Hạ Quốc, ai có thể đem nhiều như vậy cường hãn vũ khí trang bị mang vào, nhưng lại cải trang chiếc xe. Ở cao trên đường sắt chôn thuốc nổ. Diệp Phàm do dự một chút, mặc kệ bọn hắn muốn bắt con tin nào, chính mình tùy tiện ra tay, chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà, còn không bằng chờ bọn hắn trước bắt người, chẳng qua chính mình tiếp tục theo sau, không chuẩn còn có thể cứu lên đến an toàn một ít. Ngay tại lúc này, chỉ thấy được xe lửa ở giữa mấy khoang xe lửa, đột nhiên lao tới một đám mặc đủ kiểu thường phục, nhưng trên tay cầm lấy súng trường tự động tinh tráng nam tử. Bọn hắn giống như linh hoạt tiểu báo. Mở ra cửa sổ về sau, ngay lập tức hướng tới đám kia trên xe Việt dã tội phạm nhóm xung phong. Đột đột đột. Đột đột đột. Đám người kia vừa xuất hiện, chính là viên đạn hợp với mấy thoi hướng đám kia xuống xe tội phạm vào tới. Nay tội phạm bất ngờ không phòng ngự, vừa muốn đi thương vụ khoang thuyền trên đường, đã bị toàn bộ bắn trúng. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, đám người kia hiển nhiên là tinh duệ trong tinh duệ, thuật bắn súng có thể không phải bình thường bộ đội đặc chủng thuật bắn súng. Đúng. Là, đặc biệt có thể đối phó cổ võ giả, có được dự phán bắn năng lực thuật bắn súng. Nói cách khác, đây là một chi thuần túy do cổ võ giả tạo thành bộ đội. Chỉ biết có mai phục. Các huynh đệ, theo ta giết bọn này Hạ Quốc chính là tay sai. Đại hồ tử tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy một phen trên xe bày đặt đại khảm đao, liền nhảy xuống xe, mang theo mấy tên thủ hạ tội phạm phát khởi xung phong. Chương 315, Ngân Long Kiếm Khách. Đệ 0315 Trương Ngân Long Kiếm Khách. 0315. Cùng lúc đó, mặt khác mấy chiếc xe thượng súng máy hạng nặng, cũng bắt đầu phụt lên hỏa xà, mưa rền gió dữ dường như viên đạn, gào thét lên đánh xuyên qua những xe kia mái hiên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương bắt đầu vang vọng đường sắt, số lớn dân chúng vô tội ở ngắn ngủn vài giây lý liền bị thương thậm chí tử vong. Diệp Phàm vừa nhìn tình hình này, nhất thời trong lòng đã tới rồi lửa giận. Tên gia hỏa này tới cùng đang làm cái gì? Vốn nếu như bọn họ bắt đi người nào, cũng cứu người khác là đến nơi. Nhưng là đám người kia luôn luôn đón động thủ, chẳng khác nào đúng, là, hoàn toàn khai chiến. Nếu bọn hắn không có biện pháp bảo hộ nơi này đại bộ phận bình dân, vì cái gì còn muốn hung hăng đi lên theo chân bọn họ đổ máu? Diệp Phàm tuy rằng không phải nghề nghiệp bác sĩ, chỉ là vì cứu người, nghiên cứu lòng dạ loại khoa ngoại chữa bệnh, nhưng hắn dù sao cũng là một bác sĩ, tự nhiên không hy vọng nhiều lắm dân chúng vô tội bị thương. Mắt thấy thế cục không thể vãn hồi, Diệp Phàm đành phải lao ra, nghĩ biện pháp nhường này súng máy đình chỉ hướng toa hành khách nổ súng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, càng nhiều là mặc thường phục chiến sĩ, rìm súng dưới, từ phía sau một ít trong xe liền xông ra ngoài. Những chiến sĩ này vừa ra đánh, lập tức đem súng máy hỏa lực hấp dẫn đi nha. Trong đó, một gã mặc màu đen hưu canh Âu phục, sẫm màu quần bò nam tử, xông vào phía trước nhất, hắn đem Âu phục ném một cái, rút ra bên hông một đạo hàn quang. Nhìn kỹ, kia lại là một thanh thiếp thân nhuyễn kiếm. Kiếm này xoẹt lang vừa ra, liền bị bám kim trúc dễ nghe khinh hát thanh âm, kiếm người trong nghề vừa nghe liền có thể biết, đây tuyệt đối là nơi cực hàn hàn thiết, mới có thể tạo ra thượng hạng nhuyễn kiếm. Người này không đơn giản a, Diệp Phàm lẩm bẩm một câu. Chứng kiến người nọ cùng khăn cột đỏ dâu đại hán chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều là gióng lên tiên thiên chân khí, bắt đầu đại chiến. Đại hồ tử đao khách đao pháp vừa ra tay còn có bạo tạc tính chất lực đạo, đao khí nhất bổ xuống, giống như một mặt xích viêm bức tường ánh sáng, trên mặt đất bổ ra một đạo hơn nửa thước sâu đích lỗ hổng. Mà kia sử kiếm nam tử thân pháp nhẹ nhàng, tránh được liên tục hai lần điên cuồng tấn công về sau, đi nhầm đường, một cái thái cực bắt quái kiếm thức mở đầu, tìm đúng một cái khe về sau, liền lướt qua đại hồ tử một cái sống dao phòng ngự mặt, thẳng lấy nảy cổ họng. Đại hồ tử sống dao từ nay về sau nhất nghĩa, chấn khai nhuyễn kiếm, chân khí không đủ, lấy cậy mạnh ngạnh kháng mở, sau đó lại là một đạo nửa vòng tròn hình cung khảm đánh tới hướng kiếm khách. Mật tông hỏa liệt đạo pháp. Thái cực môn bắt quái kiếm. Có ý tứ. Diệp Phàm chính là ngắn ngủi địa thoáng nhìn, sẽ biết hai phe lai lịch. Mật tông võ giả tương đối là ít nổi danh, hàng năm cũng không ở Hạ Quốc Trung Nguyên cùng Đông Nam Bộ ẩn hiện. Đám người kia hẳn là Hạ Quốc Tây Bắc tới được võ giả. Mà kia Thái Cực Môn, còn lại là Hạ Quốc bốn xưa nhất truyền thống cổ võ môn phái một trong, cùng Thiếu Lâm, Thục Sơn cùng Côn Luân nổi danh. Mặc dù nói, thế giới ngầm công nhận cấp độ S tổ chức, chỉ còn lại có ngày cũ an bài lên, Thiên Nhãn cùng Lòng Kỵ Sĩ, nhưng là, cái này cũng không đại biểu, Hạ Quốc truyền thống tứ đại cổ võ môn phái, thực lực liền so với cấp độ S tổ chức nhỏ yếu nhiều ít. Sở dĩ không có đem chúng nó đưa vào cấp độ S tổ chức, đó là bởi vì, tứ đại phái căn bản không phải hôn thế giới ngầm, bọn họ đều là công khai vu đông, ở bên ngoài liền tồn tại tổ chức, không thuộc về sệt hiệp hội đánh giá phạm vi. Hơn nữa, cổ võ môn phái cũng sẽ không tham dự cái gì thế giới ngầm đấu tranh, tuy rằng bọn họ môn nhân thực lực mạnh, lại không đầy đủ chiến tổn so với số liệu. Cho nên, Hạ Quốc truyền thống tứ đại phái, mặc dù không có bị bầu thành cấp độ S tổ chức, lại nhưng thật ra là so với Long Hồn như vậy cấp độ A tổ chức, còn cần nhân vật mạnh mẽ. Dù sao ai cũng không rõ rõ ràng, này đó đại phái lý, có bao nhiêu lão quái vật cất giấu. Tê không chỉ là hạ trong biên giới, giống hải ngoại một ít nhãn hiệu lâu đời cường quốc, cũng có tương tự một vài tổ chức, không tham dự thế giới ngầm tranh đấu, nhưng thực lực đều có thể so với cấp độ S. Nếu không phải là bởi vì này đó không tổ chức ngầm cấp độ S thực lực tổ chức tồn tại, ba thế giới ngầm cấp độ S tổ chức, nhưng so với bây giờ còn cần hung hăng càn quấy nhiều lắm, đâu còn sẽ băn khoăn chính phủ các nước uy nghiêm của. Mật tông võ học một đại đặc điểm, chính là tăng lên sức chiến đấu hết sức rõ ràng, hung ác bá đạo, làm giết chóc mà sáng tạo, ý tứ chính là một cái sát sinh thành phần. Cố tình thái cực môn võ học, lại là dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, công thủ đủ cả. Cho dù cái kia kiếm khách tu vi chân khí cao hơn đao khách, muốn trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, cũng tương đối khó khăn. Đại hán kia giao huy manh bá đạo, mà người tuổi trẻ kia nhuyễn kiếm phiêu giật linh động, cương nhu tranh chấp, nhất thời cũng khó mà phân cao thấp. Diệp Phàm xem chừng, hai phe hẳn là cần lâm vào một trận giằng co rồi. Thừa dịp này thời gian, Diệp Phàm cũng không có đi giết người, mà là chạy tới phía sau này lọt vào đấu súng toa hành khách chỗ ấy. Dùng sức đá văng ra này cửa sổ, nhường bên trong một ít hành khách có thể đi ra. Đem bị thương trước đẩy ra. Mau. Diệp Phàm nhất biên đả mở những xe kia mái hiên, một bên lớn tiếng hô. Tuy rằng Diệp Phàm la như vậy, nhưng đại đa số người đều rúc vào trong xe, căn bản không dám ra đây. Bên ngoài viên đạn các loại đan vào, sát khí trùng điệp, súng này tiếng va chạm đã đem toàn bộ hành khách tâm đều làm vỡ nát, không có nhiều người có thể bảo trì bình tĩnh. Diệp Phàm chỉ có thể tận khả năng địa chính mình đem một vài người bệnh mang đi ra về sau, cong đến toa hành khách phía sau an toàn vị trí, triển khai một ít khẩn cấp trị liệu. Xe lửa trên có chữa bệnh hộp cấp cứu, Diệp Phàm tìm được sau khi, dùng băng gạc cùng đơn giản một chút dược vật, cấp này đó người bệnh cầm máu, băng bó, tận lực trì hoãn thương thế của bọn hắn lan tràn. Tô Khinh Tuyết tránh ở một đống thạch đầu mặt sau, nhìn thấy Diệp Phàm chạy tới chạy lui động, không ngờ là đang cứu người. Mạnh nhớ tới, Diệp Phàm nói qua hắn là cái bác sĩ. Diệp Phàm dùng thân thể của chính mình làm như nhục thuẫn, bảo hộ lấy những người bị thương kia đến địa phương an toàn, qua lại địa không ngừng chạy trước, ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, liền khuân vác mười mấy người bị thương. Tô Khinh Tuyết trong lòng không khỏi cảm động, nàng từng còn tưởng rằng, Diệp Phàm là một giết người không chớp mắt hung nhân vật hung ác, nhưng bây giờ một màn này, lại làm cho nàng nhìn thấy nam nhân một mặt khác. Cùng lúc đó, đám kia mặc thường phục chiến sĩ, đã muốn dựa vào lên nhân số cùng phối hợp ưu thế, tiêu diệt này mở xe Việt dã vọt tới cường đạo. Từng cái một cường đạo ngã trong vũng máu, tiên máu nhuộm đỏ nửa mặt sơn dốc. Khiến nhuyễn kiếm nam tử, kiếm ra như điện khẩn, mỗi một lần xuất kiếm, tựu như cùng một cái ngân xà ở giữa không trung vũ điệu, xảo quyệt linh động. Hơn 40 trêu chọc về sau, đã muốn vững vàng đem kia đại hồ tử đao khách đệ ngủ ở. Kia đại hồ tử thân ở trên đúng, là... Tinh mịn miệng vết thương, nhuyễn kiếm biến hóa thực sự quá quỷ dị, để cho hắn khó lòng phòng bị. Ngươi là thái cực môn ngân long kiếm khách Đằng Tử Kiều. Đại hán này tựa hồ rốt cục nhận ra đối thủ, trên mặt một bộ không cam lòng vẻ. Không nghĩ tới tu la hội người, còn nhận thức ta Đằng người nào đó, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, quay quay giao chờ đợi lai lịch của các ngươi, Đằng người nào đó thật là có thể bảo vệ ngươi không chết. Ha ha! Si tâm vọng tưởng. Ta Đoạn Phong lấy tánh mạng của mình, đổi cho ngươi ngân long kiếm khách, cũng là đáng rồi. Nói xong, cái này gọi là Đoạn Phong đại hán, đột nhiên không muốn sống dường như, hướng tới Đằng Tử Kiều một cái thẳng lấy mệnh môn tiến lên. Chương 316, ngươi là y địa sinh sao? Đệ 0316 chương ngươi là y địa sinh sao? 0316. Đằng Tử Kiều hư lạnh một tiếng, trên tay ngân long kiếm phát ra dễ nghe ngâm khẽ. Cả người bay lên không vừa lật đằng, kiếm hướng tới Đoạn Phong cổ của chỗ một cái yêu nhiều quân quanh. Đoạn Phong lại tựa hồ như biết một chiêu này, đưa tay mạnh mẽ đi bắt Đằng Tử Kiều nhuyễn kiếm. Ngươi! Đằng Tử Kiều cả kinh, người này thậm chí có thủ đi bắt kiếm. Máu tươi từ Đoạn Phong bàn tay đi ra, kiếm sắc bén nhận trực tiếp cắt tới Đoạn Phong xương cốt lên. Nhưng là Đoạn Phong cắn răng nhịn đau, đem Đằng Tử Kiều linh động thân pháp cũng cho quấy rầy. Hắn đột nhiên quay người đã qua. Một đao tử bổ về phía Đằng Tử Kiều đồng thời, thân chân khí trong cơ thể đạt được một cái nổ mạnh dường như cường độ. Chân khí tự bạo. Đằng Tử Kiều rốt cuộc biết, người này đúng, là, muốn làm cái gì, đây là một đó công pháp đặc thù, có thể làm được đem chân khí không ngừng nén, đạt tới nổ mạnh vậy phóng thích hiệu quả, sở sử xuất một loại đồng quy vu tận công phu. Ngân Long Kiếm. Theo ta lão đoàn cùng chết đi. Đoạn Phong biết mình không địch lại. Dứt khoát tính toán nhất đổi nhất, xả thân thủ nghĩa. Đừng hòng. Đằng Tử Kiều trực tiếp buông lỏng ra nhuyễn kiếm, sau đó thân thể quay ngược lại đồng thời, ngưng tụ ra một mặt thái cực chân khí hộ thuẫn. Nhất lớp bình phong giống như dòng nước chuyển động, ở Đằng Tử Kiều xuất hiện trước mặt. Lưỡng nghi vô cực thuẫn. Lá chắn mặt trương khai nháy mắt, vừa vận Đoạn Phong thân thể cũng đi theo muốn nổ tung lên, mãnh liệt chân khí cùng huyết nhục cùng tạc, vô cùng thê thảm. Đằng Tử Kiều trước người này mặt chân khí hộ thuẫn tuy rằng ngăn cản số lớn nổ mạnh uy lực, nhưng vẫn là đem thân thể hắn cấp chấn bay ra ngoài. Đội trưởng! Đằng đội ngươi làm sao vậy? Một đám mặc thường phục quân sĩ, hướng tới Đằng Tử Kiều chạy tới. Đằng Tử Kiều từ dưới đất đứng lên thân, ói ra búng máu bọn, vung tay lên nói, không có việc gì, hơi có chút nội thương, nhưng này Đoạn Phong chân khí không bằng ta, không gây thương tổn ta căn cơ. Không hổ là đằng đội. Vừa rồi thật đúng là hung hiểm, chúng ta đều căn bản giúp không được gì. Đúng vậy à, không nghĩ tới đối phương đến đây cao thủ như thế, nếu không phải đằng đội tự mình lại đây, nhưng liền xảy ra chuyện lớn. Đằng Tử Kiều lắc đầu, tất cả mọi người khổ cực, chúng ta hay là trước đi lấy Cố Vũ viện sĩ bảo vệ, sau đó làm yên lòng quần chúng, liên hệ phụ cận bộ đội, lại đây đem quần chúng đưa đến địa phương an toàn đi thôi. Một đám binh lính sôi nổi nghe lệnh. Sau đó bắt đầu đi phân đầu hành động. chính là rất nhanh, hai tên lính liền mang theo một cái thoạt nhìn 40 mấy tuổi, mặc màu đen áo ba đờ suy, đội kính đen nam tử lại đây. Đang đội, cố viện sĩ cánh tay trúng đạn rồi.
Cái gì?
Đang tử kiều tiến lên, cau mày nói, không phải cho các ngươi nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt viện sĩ sao?
Cố vũ viện sĩ thì lắc đầu, vừa rồi thật sự quá loạn, tới bảo vệ của ta hai vị đã muốn tận lực, hơn nữa bọn hắn cũng đều hy sinh.
Ta chịu bị thương không sao?
Vậy không được, vạn nhất vết thương nhỏ xử lý không tốt, xảy ra đại sự.
Như vậy, mọi người mau chóng đi tìm có hay không y y sinh, giúp viện sĩ xử lý thương tích.
Đàng tử kiều ra lệnh.
Dạ.
Mọi người đồng ý.
Đàng tử kiều thu hồi nhuyễn kiếm, mới vừa cần đi qua nhìn một chút đống hỗn độn toa hành khách, lại phát hiện, rất nhiều hành khách đã sớm đều đi ra, hơn nữa tất cả đều chạy tới toa hành khách phía sau an toàn mang.
Bọn hắn bọn này làm lính đã qua, đang muốn khai đạo cùng mang các hành khách đi ra, có vẻ hơi dư thừa.
Đang đội, giống như đã có người cứu viện qua. Rất nhiều người bệnh đều nói là bị người cứu được xe khác biên đã đi, có đội viên hướng đằng tử kiều hội báo nói.
Hả?
Vừa rồi loạn như vậy, còn có người có thể làm loại sự tình này.
Đằng tử kiều nhíu mày, có chút tò mò mảnh đất đội đi tới.
Không chuẩn đúng, là, trên xe có y y sinh.
Kia nhanh đi nhìn xem.
Khi đi tới xe lửa bên kia thì đằng tử kiều chờ người liên can phát hiện, thế nhưng nơi đó nằm ước chừng 20 mấy người người bệnh. Những người bị thương kia thân thuộc, bằng hữu đợi, đều ở nơi này chiếu khán.
Mọi người tựa hồ là phát hiện cái chỗ này tương đối an toàn, 100-200 người cũng đã chờ đợi ở đây.
Những người này tự nhiên là Diệp Phàm cóng lại đây cứu trị, Diệp Phàm đang bận cấp tân đẩy ra ngoài người bệnh tiến hành băng bó.
Trước tận lực cầm máu, bắp đùi của hắn có viên đạn, nơi này không có phương tiện lấy ra, dễ dàng cuốn hút, đợi đi đến bệnh viện sẽ đem mảnh đạn lấy ra.
Diệp Phàm xử lý xong nhất người nam tử chân tổn thương, đối nam tử kia thê tử giao đãi.
Đang tử kiều dẫn người đi đến Diệp Phàm bên người, nghi ngờ nói, vị tiên sinh này, ngươi là y y sinh sao?
Diệp Phàm ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, đánh xong.
Vậy còn thất thần thì sao, đi gọi xe cứu thương A.
Ngươi này thái độ gì?
Chúng ta đằng đội hỏi ngươi nói.
Một cái bên cạnh binh lính khiển trách.
Đang tử kiều ngăn đón binh lính, nói. Hắn không biết chúng ta, thực bình thường.
Vị tiên sinh này, chúng ta là long hồn đột kích đội, ngươi nhất định là không nghe nói qua chúng ta.
Nhưng chúng ta lần này là chấp hành nhiệm vụ phi thường trọng yếu, bảo hộ một cái phi thường mấu chốt nhà khoa học, hắn hiện tại bị thương nhẹ, ngươi là lời của thầy thuốc, xin mau sớm theo chúng ta đi xử lý một chút.
Long hồn đột kích đội.
Diệp Phàm nghĩ thầm, khó trách đúng, là, thái cực môn người đều đến đây. Nguyên lai là Long Hồn ở bên trong, do Long Vương trực tiếp quản hạt cổ võ giả bộ đội đặc chủng.
Vậy Long Hồn đội viên, đều là ẩn núp trong bóng tối đặc công, nhưng Long Hồn đột kích đội, đúng, là, ở bên ngoài, phụ trách ngay mặt chiến trường.
Hơn nữa do vì Long Vương tự mình làm tổng chỉ huy, cho nên vị còn so với bình thường đặc công cao, thậm chí có thể coi thường quân sư Tạ Lâm Nguyên mệnh lệnh.
So với việc này ẩn tàng vu nơi tăm tối đặc công, Long Hồn đột kích đội đúng. Là, lại càng dễ được đến quân công, cho nên, thông thường bối cảnh tốt môn phái, gia tộc, càng muốn nhường hậu bối gia nhập đội đột kích, mà không phải nguy hiểm còn không dễ dàng kiếm chỗ tốt tổ đặc công.
Chẳng qua, mặc kệ bọn hắn đúng, là, đặc công, vẫn là đội đột kích, Diệp Phàm cũng sẽ không rất để ở trong lòng.
Bị thương gì?
Diệp Phàm hỏi.
Cánh tay trúng đạn, đàng tử kiều nói.
Như vậy một chút vết thương nhỏ. Chính mình buộc một chút chỉ hoãn đổ máu thì tốt rồi, chỗ này của ta còn có cái khác người bệnh nghiêm trọng hơn.
Diệp Phàm nói.
Một bên một sĩ binh nổi giận, cố vũ viện sĩ địa vị có thể cùng người bình thường so với sao?
Người ngay cả thuộc khinh thuộc trọng đều không phân rõ.
Những binh sĩ này phần lớn xuất thân bất phàm, tự cao tự đại, tự nhiên mà vậy, đều cảm thấy được người trong xã hội hẳn là tôn ti giá cả thế nào, phân rõ sở.
Nay vừa nói. Cũng sách dẫn ở đây rất nhiều phổ thông hành khách cảm thấy bất mãn.
Tham gia quân ngũ giỏi lắm A.
Mạng của chúng ta không phải mạng A.
Đúng rồi.
Viện sĩ cũng là người, chúng ta cũng là người, làm sao lại trước tiên cần phải đi cứu hắn.
Như vậy quý giá mạng, để làm chi theo chúng ta tỏa một chiếc xe.
Một đám hành khách lòng đầy căm phẫn, bắt đầu đánh trả.
Mấy đội đột kích đội viên sắc mặt đỏ lên, đang muốn phát tác,
lại bị Đặng Tử Kiều ngăn cản. Đặng Tử Kiều cau mày nói, mọi người nghe ta một câu, ta đây thủ hạ chính là nóng lòng, chúng ta đương nhiên hy vọng mỗi một vị người bị thương có thể bình an. Hôm nay là của chúng ta sắp xếp không đủ chu đáo, nhường mọi người bị tội, là của chúng ta không đúng. Chứng kiến Đặng Tử Kiều như vậy thành khẩn bộ dáng, người ở chỗ này cũng đều chậm rãi chìm xuống. Vị tiên sinh này, mời ngươi xử lý xong nơi này người bị thương về sau, đi giúp cố viện sĩ xử lý hạ tổn thương, Đặng Tử Kiều nói. Nhưng chính hắn lại đây, thủ bị thương chân lại không tổn thương. Diệp Phàm cũng không thèm để ý bọn hắn, chứng kiến lại có một người bệnh bị nâng lại đây, người nhà đang khóc, liền lập tức chạy tới. Sao đấy? Tiểu tử này dám coi thường chúng ta. Đúng đấy, chảnh cái lồng. Cần không phải chúng ta xông pha chiến đấu, còn đến phiên hắn ở trong này cứu người. Một đám đội đột kích đội viên tức giận bất bình nói. Chương 317, có thể câm miệng hay không? Đệ 0317 chương có thể câm miệng hay không? 0317. Đặng Tử Kiều cũng là nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, mà là yên lặng cùng tới, muốn nhìn một chút Diệp Phàm như thế nào cứu người. Mà Diệp Phàm lúc này phát hiện, giúp một nữ nhân mang nhất người nam tử tới được, không ngờ là Tô Khinh Tuyết. Lão bà! Ngươi đang làm cái gì? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tô Khinh Tuyết thở hồng hộc nói, ta cũng vậy giúp ngươi cứu người à, này đại tỷ nâng bất động chồng của nàng, ta sẽ giúp nàng nâng một chút. Diệp Phàm lãnh hội cười, đưa thay sờ sờ Tô Khinh Tuyết đầu, mau đưa hắn bông, ta xem một chút tình huống. Nam tử bị sau khi để xuống. Diệp Phàm nhanh chóng kiểm tra rồi ánh mắt của hắn cùng mạch đập đợi, sau đó ngăn nam tử áo khoác, nghe ngóng lồng ngực của hắn. Y thìa sinh! Lao công làm sao vậy? Hắn là trúng đạn rồi sao? Ở bên đại tỷ sốt ruột địa khóc. Diệp Phàm lắc đầu, không, hắn không trúng đạn, hắn phổi có phải hay không có không thoải mái? Đúng vậy à, chúng ta lần này là đi Hoa Hải trong bệnh viện làm kiểm tra, lão công luôn luôn nói hắn thở thực cố hết sức, đại tỷ nói. Diệp Phàm nói, đây là trương lực tính khí ngực, nhất định mau chóng sắc quản. Sắc quản? Nơi này nào có cái gì cái ống? Tô Khinh Tuyết cau mày nói. Diệp Phàm vội lớn tiếng nói, ai có mang bút? Bút lông? Bút bi? Cũng có thể. Một bên một cái thoạt nhìn trước quan văn công tác nam tử, vội đưa qua một cây bút lông, nói, này được không? Diệp Phàm một phen cầm qua về sau, liền lấy ra bên trong bút tâm, chỉ để lại bút cái ống về sau. Hướng tới nam tử này phổi tà chắc trực tiếp thông tiến vào. A, một bên tất cả mọi người sợ ngây người, Tô Khinh Tuyết cũng là mở to mắt đẹp. Đúng lúc này, ống bút ly phún ra một lượng nồng đặc màu tươi. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, là, vâng, đúng, huyết khí ngực. Cần phải nhanh một chút làm phẫu thuật. À, y thìa sinh, ta, lao công có thể hay không chết a? Ngươi có thể nhất định phải mau cứu hắn a. Nhà của ta hai người con trai đều còn chưa lên đại học A. Hai tử đều còn nhỏ A, đại tỷ khóc đều nhanh hỏng mất. Diệp Phàm cau mày, đang không có phẫu thuật công cụ dưới tình huống, lại không đã kiểm tra quay phim qua, hắn cũng không có biện pháp cứu người. Đang lúc này, chỉ nghe bịch bịch bịch, truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm của. Diệp Phàm tinh thần chấn động, biết là có người đi tới khẩn cấp chi viện, vội vàng đứng dậy nói, dùng máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện phụ cận. Còn có thể kịp. Diệp Phàm ôm lấy nam tử này, chạy hướng máy bay trực thăng phương hướng. Nhưng vào lúc này, mấy đội đột kích đội viên ngăn cản Diệp Phàm. Thật xin lỗi, kia máy bay trực thăng chúng ta dùng để mang đi cố Vũ giáo sư, chúng ta muốn đưa cố giáo sư đi địa phương an toàn, các ngươi chờ xe cứu thương đến đây đi. Diệp Phàm trong lòng đều bốc lửa, có phải hay không các người đầu óc có hố? Người đều phải chết, cái gì kia chó má viện sĩ, giáo sư? Tối nay đi có thể chết sao? Tô Khinh Tuyết cũng rất phẫn nộ, nơi này đã muốn an toàn, các ngươi không thể trước hết để cho máy bay trực thăng tặng người bệnh sao? Quy củ chính là quy củ. Chúng ta chỉ phục tòng quân lệnh. Ngươi không cấp cố viện sĩ trị liệu, lại muốn dùng chúng ta máy bay trực thăng, ngươi cho là ngươi là ai? Mấy đội viên khinh thường nói. Diệp Phàm cười lạnh, nếu không phải trên tay còn ôm cái người bệnh, hắn đều muốn trực tiếp đem mấy tên này toàn bộ đánh gần chết hơn nữa. Sớm nghe nói Long Hồn đột kích đội đều là con cháu thế gia cùng cổ võ đại phái người, mỗi cái tài trí hơn người, hiện giờ vừa thấy, thật đúng là có chuyện như vậy. Đối với bọn họ mà nói, dân chúng bình thường chết sống, cũng không trọng yếu, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể bắt được quân công, có thể thăng chức, được đến danh dự cùng quyền thế. Được rồi, các ngươi tránh ra đi, nhường vị thầy thuốc này tặng người bệnh đi bệnh viện, ta sẽ thừa gánh trách nhiệm. Đang ở Diệp Phàm sắp bùng nổ thời gian, Đàng Tử Kiều đã đi tới, cười tủm tỉm nói câu. Đàng đội, ngươi mấy đội viên đột kích rất không cam tâm. Đàng Tử Kiều nói, như thế nào, lời của ta các ngươi cũng không nghe sao. Mấy đội viên lắc đầu, lui ra. Nhưng vào lúc này, Tô Khinh Tuyết ánh mắt bị kiềm hãm, có chút ngoài ý muốn nói, học trường. Đàng Tử Kiều vẻ mặt ôn hòa cười nói, mới phát hiện ta sao, Khinh Tuyết, thật sự là đã lâu không gặp. Thật sự là Đàng học trưởng. Tô Khinh Tuyết chớp chớp mắt đẹp, này sẽ là của ngươi bộ đội. Ha ha, ta chỉ là một phân đội đội trưởng, ta cũng không dám nói, lên đúng, là, bộ đội của ta, Đàng Tử Kiều cười ha ha nói. Diệp Phàm còn lại là trong lòng một trận cảm giác khó chịu, hắn tính đã hiểu, nguyên lai này Đàng Tử Kiều, chính là Tô Khinh Tuyết nói chính là cái kia, năm đó ở trong trường học đặc biệt được hoan nghênh học trưởng, còn cùng Tô Khinh Tuyết chuyện qua vụ thải tiếng tình dục. Người này, cũng dám trực tiếp kêu Khinh Tuyết. Điều này làm cho Diệp Phàm rất là thay đổi xoay, bằng vì sao kêu được thân thiết như vậy. Lão bà! Lão bà! Ngươi theo ta cùng đi bệnh viện. Diệp Phàm cố ý nhiều kêu một tiếng, nhường Tô Khinh Tuyết với hắn đi. Tô Khinh Tuyết kỳ quái hỏi, vì cái gì? Ta đi bệnh viện vô dụng chứ? Ngươi ở nơi này cũng vô dụng. Diệp Phàm nói. Đàng Tử Kiều híp híp mắt, Khinh Tuyết, nguyên lai ngươi kết hôn. Trượng phu ngươi chính là vị thầy thuốc này. Tô Khinh Tuyết khuôn mặt đỏ, nàng cũng không biết giải thích thế nào, nói Diệp Phàm đúng, là, phụ tá của mình. Tốt lắm, giống không quá thích hợp. Dứt khoát cũng nên nhận. Đúng vậy, hắn là khoa tim mạch, Tô Khinh Tuyết nghĩ thầm, dù sao Diệp Phàm chứng thật là y y sinh, cái này cũng không tính gạt người. Đàng Tử Kiều gật đầu nói, ngươi gả cho cái người chồng tốt ta, hắn cứu người nhiều như vậy, quả thật rất không tồi. Hửm. Hoàn hảo, Tô Khinh Tuyết kỳ thật cũng cố gắng tự hào, hôm nay đột nhiên cảm thấy, Diệp Phàm cũng có rất đáng gờm một mặt. Diệp Phàm còn lại là vẻ mặt khó chịu, nghĩ thầm phải dùng tới ngươi khen ngợi ta. Bất quá, tâm tư của hắn phần lớn ở người bị bệnh trên người, cũng không đi nhiều hiểu. Khinh Tuyết, ta và các ngươi cùng đi bệnh viện đi, Cố Vũ viện sĩ cũng nên đi bệnh viện băng bó một chút, Đàng Tử Kiều nói. Tô Khinh Tuyết tự nhiên cảm thấy được lý nên như thế, máy bay trực thăng cũng không phải không ngồi được, vì thế gật đầu nói, cảm ơn học trưởng hỗ trợ, có thể cứu lại một người, chính là cứu lại nhất hộ gia đình, thật sự rất trọng yếu. Ha ha, ta là làm lính, bảo vệ quốc gia, đương nhiên cần chiếu cố quần chúng, Đàng Tử Kiều khoát tay, tỏ vẻ không đáng nhắc đến. Đoàn người lên máy bay trực thăng, bay đi gần nhất huyện cấp thị bệnh viện. Trên phi cơ trực thăng, Diệp Phàm nghe được Tô Khinh Tuyết cùng Đàng Tử Kiều đối thoại, hận không thể đem mình cái lỗ tai đều tắt lại. Khinh Tuyết, chúng ta hơn 4 năm không gặp đi, ngươi thật đúng là so với thời còn học sinh còn muốn sướng được nhiều a. Nghĩ như vậy, ta làm qua của ngươi vụ thai tiếng tình dục bạn trai, còn rất kiếm a. Học trường ngươi đừng mang ta ra đùa giỡn, ngươi mấy năm nay đều ở trong bộ đội như vậy chấp hành nhiệm vụ sao? Rất nguy hiểm chứ. Cũng thích đi, ta nhưng thật ra là thái cực môn đệ tử, sư phó của ta để cho ta ra sức vì nước, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Hửm. Với các ngươi vừa so sánh với, như ta vậy có vẻ rất miểu tiểu, Tô Khinh Tuyết cũng thật bội phục này đó vì nước trả giá máu tươi người. Đàng Tử Kiều thì cười nói, Khinh Tuyết, ngươi bây giờ chính là Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch chứ, thật muốn chúc mừng ngươi a. Ngươi bây giờ chính là nhân sinh mùa thu hoạch lớn a, sự nghiệp thành công. Gia đình cũng có, nhưng lại càng lớn càng xinh đẹp, ta đều hối hận năm đó không có truy ta xin ngươi. Ha ha! Diệp Phàm thật sự nghe không nổi nữa, hô lớn, này! Cơ mờ nờ ngươi có thể hay không câm miệng a? Ta đây cái lúc lao công còn ở nơi này ngồi đâu rồi, ngươi còn dám đùa bỡn ta lão bà? Chương 318, tính toán chi ly. Đệ 0318 chương tính toán chi ly. 0318. Tô Khinh Tuyết đưa tay gãi gãi nam nhân cánh tay, hoán giận nói, ngươi hô cái gì nha, học trưởng nói đùa đùa đấy. Để làm chi dữ dội như vậy? Diệp Phàm nghe được nữ nhân còn giúp người này nói chuyện, càng khó chịu, với hắn như vậy đùa giỡn. Hắn nói hối hận không truy, ý tứ không phải là muốn đuổi theo ngươi sao? Đây là ngươi của mình lý giải được không? Ngươi cho là học trưởng đúng, là, loại người làm loạn kia sao? hắn đại học thời điểm một người bạn gái cũng chưa giao, ngươi đem hắn muốn trở thành người nào?
Cái gì?
Một người bạn gái cũng không giao. Diệp Phàm bĩu môi nói, hắn này là cố ý, đã nghĩ với ngươi bảo trì cái gì kia vụ thai tiếng tình dục quan hệ bạn trai bạn gái.
Ngươi!
Ngươi thực sự bệnh. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, nàng cảm thấy được Diệp Phàm cũng quá nhạy cảm, huống chi nàng cũng không phải là cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, Đàng Tử Kiều nói cái gì, lại không liên quan chuyện của nàng. Đàng Tử Kiều còn lại là vẻ mặt vân đạm phong khinh tiếu tiếu, Diệp tiên sinh, ngươi không dùng khẩn trương như vậy, ta Đàng Tử Kiều đúng, là, thái cực môn trưởng môn đồ đệ, danh môn chính phái xuất thân, làm sao có thể thực làm cái loại này đủ khoét nền tảng chuyện của. Chính là nhiều năm không thấy, thuận miệng nói thôi.
Thuận miệng nói.
Ngươi còn dám thuận miệng, có tin ta hay không đem ngươi theo trên phi cơ ném xuống. Diệp Phàm trong lòng căm tức, nếu không xem ở Tô Khinh Tuyết mặt mũi của, hắn đã đem người nảy đoán hạ máy bay trực thăng rồi. Đàng Tử Kiều trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lắc đầu cười khẽ nói, được rồi, ta không khai giảng mọi nói giỡn, Diệp tiên sinh vẫn là chuyên lòng chiếu cố bệnh tật đi. Diệp Phàm nhìn ra người này khinh miệt ý, khí mắt nói, như thế nào, ngươi không tin ta có thể đem ngươi ném xuống. Có phải đã cho ta không dám? Đàng Tử Kiều tiếp tục trầm mặc cười, quay đầu nhìn máy bay trực thăng bên ngoài khoang thuyền, tựa hồ không thèm để ý Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết thì sợ Diệp Phàm thật sự vung tay, dù sao nàng cảm thấy được chính là một chút chuyện nhỏ, không cần phải nhiệt náo quá bất hợp lý, vì thế khuyên nhủ, Diệp Phàm ngươi đừng như vậy, an an ổn ổn đến bệnh viện không tốt sao. Làm sao ngươi cùng ăn hỏa dược giống nhau? Diệp Phàm nghe được nữ nhân còn ngờ hắn, không vui nói, ngươi hướng về người này nói chuyện. Tới cùng ngươi là ai lão công à? Ngươi không thấy được hắn thực xem thường ta sao? Hắn vừa rồi xem ánh mắt của ngươi đều ở phóng lục quang có biết hay không? Ngươi nói bậy bạ gì đó nha? Ngươi còn như vậy ta tức giận. Tô Khinh Tuyết cảm thấy được quá mất mặt rồi, dưới cái nhìn của nàng, Đàng Tử Kiều căn bản không thể nào cùng nàng nhắc lên quan hệ thế nào, vì sao ở Diệp Phàm trong mắt, lại như là nàng cùng Đàng Tử Kiều bất thanh bất bạch dường như. Đây là một loại đối với nàng không tín nhiệm, Tô Khinh Tuyết tự nhiên không thoải mái. Đàng Tử Kiều khẽ thở dài, Khinh Tuyết, các ngươi không cần xảo, ta tin tưởng một cái có tự tin thành thục nam nhân, nhất định là có rộng lớn trí tuệ, Diệp tiên sinh có nên không làm chút chuyện này tính toán chi ly.
A ngươi mắng ta lòng dạ nhỏ mọn,
mày mới là ngụy quân tử.
Ngươi xem thường ta sẽ nói a.
Trang cái giám a. Diệp phang mắng, dựa vào lên các ngươi chấp hành cái nhiệm vụ hộ vệ, chỉ để ý cái kia viện sĩ, mặc kệ những dân chúng kia hành vi, ngươi có thể cao thượng đến mức nào.
Đàng Tử Kiều vừa nghe lời này, sắc mặt lạnh lùng nói, gì chiến tranh hành vi đều khó có khả năng hoàn toàn phòng ngừa tổn thương bình dân, phong tỏa đám kia tu la hội nhiệm vụ, đều không phải là từng các đốt ngón tay đều là chúng ta bộ đội chấp hành. Nhưng là, ta cũng không có chôn tranh trách nhiệm, lần này tử thương rồi không ít dân chúng, ta sau khi trở về sẽ hướng thượng cấp xin được trị tội, kiểm điểm chỉ huy của mình vấn đề. Nghe Đàng Tử Kiều nhất phái quang minh lẫm liệt lời nói, Tô Khinh Tuyết khẽ gật đầu, cảm thấy được hơi có đạo lý. Nhưng Diệp Phàm đã muốn sắp không nhịn được nữa, đầu hẹn gặp lại đến có thể giả bộ như vậy, mấu chốt hàng này rõ ràng còn cố ý ở Tô Khinh Tuyết trước mặt biểu hiện mình, giáp tâm bất lương. Ngươi không dùng trở về kiểm điểm rồi, lao tử hiện tại sẽ đem ngươi đoán đi xuống. Diệp Phàm nói xong, muốn đi đánh lái máy bay trực thăng cửa khoang, chuẩn bị động thủ.
Này nhưng làm Tô Khinh Tuyết hoảng sợ, cầm lấy Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì?
Điên rồi sao?
Ha ha! Khinh Tuyết, ngươi này trượng phu, thật đúng là có ý tư à, Đàng Tử Kiều vẻ mặt thoải mái mà cười, không thèm quan tâm chút nào Diệp Phàm những cử động này. Diệp Phàm đang muốn nổi đoá, máy bay trực thăng cũng đống nhiên bắt đầu giảm xuống.
Đến bệnh viện.
Diệp Phàm ngươi đừng làm rộn.
Cứu người quan trọng hơn.
Tô Khinh Tuyết cũng không hy vọng, vì chút chuyện nhỏ như vậy, Diệp Phàm trêu chọc phải một nhóm lớn phiền toái. Diệp Phàm nhìn sinh mệnh đe dọa người bệnh kia, bối rối lấy hôm nay đi qua, phỏng chừng cũng sẽ không đụng tới người này, chính mình vì hắn, cùng Long Hồn cùng Thái Cực Môn gây chiến, tựa hồ cũng không rất đáng giá, vì thế cũng nhịn. Hạ máy bay trực thăng về sau, người bị bệnh bị nhanh chóng đẩy hướng phòng cấp cứu, Diệp Phàm còn lại là cảnh giác nhìn Đàng Tử Kiều, đối Tô Khinh Tuyết nói, lao bà ngươi theo ta đi, ly tên kia xa một chút. Tô Khinh Tuyết cảm thấy được nam nhân này hôm nay cũng quá nghi thần nghi quỷ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung được không? nhanh đi cứu người a. Ý thìa sinh. Ý thìa sinh lão công có thể toàn bộ dựa vào ngươi. Kia theo tới đại tỷ cũng bắt đầu cầu xin, ở trong mắt nàng Diệp Phàm nhất định là kỹ thuật cao siêu thần y. Diệp Phàm thấy như vậy một màn, đành phải trước đi theo chạy tới, hắn cũng không quá chắc chắn, này trong bệnh viện y thìa sinh, trình độ có phải hay không đủ cứu lại người bệnh nhân kia. Đang tử kiều thấy Diệp Phàm đi rồi, ánh mắt thiểm thức dưới, đối một bên theo tới binh lính nói, ngươi mang cố vũ viện sĩ đi xử lý súng bắn đả thương, ta có chút việc phải xử lý. Nhớ rõ, miệng vết thương để ý xong, lập tức mang viện sĩ đi theo đại bộ đội tụ lại, bảo đảm chắc chắn không sẽ có cái gì còn sót lại Tu La hội nhân viên muốn ra hại viện sĩ. Người binh lính kia lĩnh mệnh về sau, lập tức mang theo bị thương cố vũ đi trị liệu. Đang tử kiều quay đầu lại, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết đang đi hướng thang máy, liền đuổi đi lên nói, Khinh Tuyết, khó được có cơ hội gặp một lần, ta mời ngươi uống ly cà phê chứ. Tô Khinh Tuyết nghi ngờ quay đầu lại, học trưởng, ngươi không phải là có việc phải xử lý sao? Ha ha, tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi, kỳ thật cố vũ viện sĩ khẳng định đã muốn an toàn, Tu La hội lần này phái đến người đã bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ, ta chỉ đúng, là, không muốn làm cho người khác quấy rầy. Đảng tử kiểu nói. Tô Khinh Tuyết nhăn xúc nguyệt mi, chính là ta không muốn uống cà phê. Ta nghĩ đi phòng cấp cứu bên kia nhìn xem. Đang tử kiều híp híp mắt, ngươi muốn xem trượng phu ngươi làm phẫu thuật. Hửm. Phía trước ta nghe người khác nói qua hắn làm phẫu thuật rất lợi hại, hắn nói hắn là khoa tim mạch y lìa sinh, nhưng ta không thấy tận mắt, liền muốn đi xem, Tô Khinh Tuyết nói. Hả? Còn có loại sự tình này? Các ngươi cùng một chỗ đã bao lâu, ngươi ngay cả hắn là y lìa sinh đều không rõ làm sao? Đang tử kiều hình như vô ý hỏi. Tô Khinh Tuyết mấp máy miệng môi dưới, chưa tới nửa năm đi, kết hôn liền mấy tháng, cho nên còn không phải hiểu rất rõ. Nha! Nguyên lai là như vậy, Đang tử kiều nhìn chằm chằm gương mặt của nữ nhân, xem trong chốc lát, cười nói, nếu như vậy, ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Ta xem vừa rồi xe lửa biên, Diệp tiên sinh cứu nhiều như vậy người bị thương, đã cảm thấy hắn y thuật không tầm thường, ta lại đi quan sát hạ xuống, được thêm kiến thức. Đệ trường 319, kiêu ngạo một khắc. Đệ tháng 3 năm 19 chương kiêu ngạo một khắc. Tháng 3 năm 19. Tô Khinh Tuyết tuy rằng cảm thấy được là lạ, nhưng cũng không có thể ngăn đón, vì thế gật gật đầu. Bệnh viện phòng cấp cứu ở trong, một đám nhân viên y tế cũng là luống cuống tay chân, dù sao phụ cận xe lửa chạy đường dây, tử thương rồi không ít người, bọn hắn trước kia cũng chưa từng gặp qua khẩn cấp như vậy tình huống. Bất quá, cái này cũng dễ dàng Diệp Phàm. Không có người nào đi quản hắn khỉ gió có hay không có các loại tư cách giấy chứng nhận, nghe nói hắn là y sinh về sau, bệnh viện cũng ước gì nhiều nhiều người phân lực, nhường Diệp Phàm chỉ huy lên người đến cũng không phí khí lực gì. An bài hôn mê người bệnh chụp hoàn CT về sau, Diệp Phàm lập tức tìm được rồi nguyên nhân phát bệnh, bởi vì phòng giải phẫu lâm thời không có rảnh, Diệp Phàm trực tiếp ở trong phòng cấp cứu lại bắt đầu khẩn cấp phẫu thuật. Tô Khinh Tuyết cùng Đặng Tử Kiều đi vào phòng cấp cứu thì Đặng Tử Kiều còn thuận tiện ở bệnh viện trong cửa hàng mua hai bình nóng cà phê, cho Tô Khinh Tuyết một lon. Bất quá Tô Khinh Tuyết cũng không tâm tư uống gì, nàng nhìn thấy bận rộn nhân viên y tế, cũng cảm giác không khí rất hồi hộp, mà chứng kiến Diệp Phàm lại muốn tại dạng này ồn ào trong hoàn cảnh làm phẫu thuật, lại càng cảm thấy được không thể tưởng tượng. Chỗ như thế, có thể lấy ra thuật sao? Tô Khinh Tuyết lo lắng nói. Đang tử kiều nhún vai, cái này cũng hết cách rồi, nơi này dù sao không tính lớn bệnh viện, phòng giải phẫu bị chiếm, Diệp tiên sinh muốn hiện tại lập tức làm phẫu thuật, chỉ có thể làm như vậy. Tô Khinh Tuyết nắm thật chặt cà phê bình, tuy rằng không uống một ngụm, tinh thần cũng rất là buộc chặt. Nơi này không giống phòng giải phẫu, càng giống là một chiến địa, Diệp Phàm muốn ở loại địa phương này hoàn thành phẫu thuật, không khác là muốn hoàn toàn tâm vô bằng vụ, kỹ xảo cũng muốn lô hỏa thuần thanh, không thể hơi chút sai lầm. Người bệnh hoạn có tả phổi hạ diệt u, lan tràn khi đến hành động mạch chủ. Hiện tại bắt đầu làm cắt bỏ tả phổi hạ diệp, thay hàng động mạch chủ phẫu thuật. Diệp Phàm vừa nói phải làm phẫu thuật, mấy người. Kia an bài cấp y tá của hắn cùng trợ thủ đều có điểm hoảng, dù sao đối với bọn hắn mà nói, như vậy phẫu thuật khó khăn quá. Y thìa sinh. Ngài thoạt nhìn còn trẻ như vậy, thật sự có thể chứ? Này cái béo xương lớn như vậy. Nếu không làm bảo thủ trị liệu chứ? Diệp Phàm cau mày nói, hiện tại không lấy ra thuật, người bệnh còn không có nhận trị liệu thì phải chết, không cần rối tung lên, dựa theo yêu cầu của ta đến liền không thành vấn đề. Bệnh viện các ngươi có khí hì rồ sao?
Khí hì rồ?
Có a, gây tê sư hỏi phải làm khí hì rồ phụ trợ gây tê sao?
Diệp Phàm gật đầu, vận khí không tệ, ngươi đạo nhập khí hì rồ đi.
Nha, gây tê sư nhanh chóng nghe theo.
Diệp Phàm khẽ vươn tay, nói, đao giải phẫu.
Hộ sĩ tuy rằng vẫn còn rất lo lắng, nhưng xem Diệp Phàm chấn định như vậy bộ dạng, cũng chỉ đành bắt đầu phối hợp lại.
Đan cực điện đao.
Xương ngực cứ.
Diệp Phàm đích tay bắt đầu nhanh chóng thao tác, hắn ngay từ đầu hạ đao, khiến cho chung quanh mấy người y tá cùng trợ lý ánh mắt của cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng.
Thật nhanh.
Một người trợ thủ nhịn không được sợ hai than, bọn hắn có thể chưa thấy qua như thế thần tốc đích tay thuật kỹ xảo.
Bởi vậy, người liên can có không ít tin tưởng, càng thêm tích cực phối hợp Diệp Phàm tiến hành phẫu thuật.
Phẫu thuật cắt.
Đệ nhất trợ thủ hấp dẫn tiếp tục từ nhỏ một chút.
Xác nhận đến hàng động mạch chủ xuất huyết điểm,
đúng, là, u thấm vào bộ vị đổ máu Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, này với hắn đoán cơ bản giống nhau.
Ý thìa sinh, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?
Nhất trợ thủ hỏi.
Diệp Phàm ngẩng đầu, các ngươi sẽ không phải chưa làm qua loại giải phẫu này chứ?
Mấy trợ thủ thực xấu hổ, bọn hắn loại này bệnh viện nhỏ, sự giải phẫu người bị bệnh đều không tin lại bọn hắn, đều chạy hoa hải đi trị liệu. Thế nào có cơ hội cắt lớn như vậy u?
Diệp Phàm thản nhiên nói, không cần khẩn trương, cho ta cầm máu kìm.
Trước kẹp lấy hàng động mạch chủ.
Cho ta thêm giải phẫu cắt, cho u thấm vào khu vực.
Diệp Phàm từng bước biên giảng giải, một bên nhanh chóng mong muốn cắt bỏ phẫu thuật.
Thời gian giống như qua thật nhanh, bất chi bất giác, phẫu thuật đã đến kết thúc, Diệp Phàm đã bắt đầu khâu lại.
Trong phòng cấp cứu y sinh cùng hộ sĩ, phần lớn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng là có người cảm thấy cả người dùng mình, thậm chí có người có thể ở vào tình thế như vậy, cắt bỏ lớn như vậy u, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người.
Mọi người phối hợp được không tệ, sau khi đừng như vậy không tự tin, Diệp Phàm chấm dứt phẫu thuật về sau, lấy xuống khẩu trang, hướng chung quanh mấy người y tá cùng trợ thủ cười cười.
Một đám nhân viên y tế liên tục không ngừng lắc đầu, nói liên tục không dám, một đám người sùng bái mà nhìn Diệp Phàm, đối với bọn họ mà nói. Kỹ xảo như vậy quả thực là thần kỹ.
Kia đại tỷ biết mình trượng phu được liền, kích động khóc ròng ròng, thậm chí cần quỳ xuống cấp Diệp Phàm phục lạy.
Diệp Phàm liên tục không ngừng cầm lấy nàng, mới không cho nàng quỳ xuống, một phen làm yên lòng về sau, kia đại tỷ mới đi xem chồng nàng.
Diệp Phàm nhìn chung quanh, cũng không còn cái gì khác cần cứu trị nghiêm người trọng thương, cũng liền định đi tìm Tô Khinh Tuyết tụ lại.
Ai ngờ, mới vừa đảo qua đi. Chỉ thấy Tô Khinh Tuyết cùng Đặng Tử Kiều đứng cùng nhau.
Nay cũng được, Tô Khinh Tuyết trên tay còn cầm một lon đồ uống, cố tình Đặng Tử Kiều trên tay cũng có một lon.
Diệp Phàm nhíu mày, bước nhanh đã đi qua, lão bà, không phải với ngươi đừng tìm người này ở một chỗ sao?
Lộn xộn cái gì, học trưởng chính là muốn nhìn ngươi một chút đích tay thuật, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Vậy ngươi này cà phê sao lại thế này?
Vạn nhất hắn cho ngươi ở trong cà phê phong cái gì thuốc làm sao bây giờ?
Ngươi bệnh thần kinh A.
Chuốc trang cà phê như thế nào phóng?
Nói sau học trưởng không phải người như thế.
Tô Khinh Tuyết đều say, nam nhân này tới cùng trong đầu đang suy nghĩ gì?
Diệp Phàm đoạt lấy nữ nhân cà phê, sau khi mở ra rầm rầm thẳng mình uống xong, nói, vẫn là cho ta hút đi, ta sợ ngươi uống bụng không thoải mái.
Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm một ít mặt hẹp hòi bộ dáng. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nàng vẫn là đầu hẹn gặp lại Diệp Phàm ghen ăn lợi hại như vậy.
Ngươi thật giống như thật sự y thuật rất lợi hại nha, xem những thầy thuốc kia hộ sĩ, nhìn ngươi đều thấy hai mắt đăm đăm, ngươi có phải hay không rất đắc ý.
Tô Khinh Tuyết trong mắt một tia hài lòng, nàng phát hiện, chính hắn một trượng phu ưu điểm vẫn phải có, chỉ lúc trước không phát hiện.
Hôm nay thế nhưng mời nàng cảm thấy được, gả cho như vậy người đàn ông, vẫn có đáng giá kiêu ngạo một khắc.
Diệp Phàm thở dài, đắc ý.
Lão bà ngươi tại sao có thể như vậy muốn?
Này có cái gì tốt đắc ý?
Khoa ngoại y sinh làm không hảo thủ thuật, người bệnh thì phải chết, đây là một cái không thể thất bại chức nghiệp, ta chỉ là làm tối chuyện không quá bình thường.
Tô Khinh Tuyết còn tưởng rằng, Diệp Phàm sẽ rất ra mặt dày các loại khoác lác, lấy le một chút, nhưng không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ trả lời như vậy.
Không khỏi, Tô Khinh Tuyết sững sờ tại chỗ. Có điểm không biết rõ làm sao nói tiếp.
Đặng Tử Kiều còn lại là mỉm cười nói, Diệp tiên sinh,
Diệp Y Y Sinh, y thuật của ngươi quả thật lợi hại, ta rất bội phục. Làm sao ngươi còn ở nơi này? Các ngươi Long Hồn đột kích đội danh dỗi như vậy sao? Diệp Phàm khó chịu thuyết. Đang Tử Kiều cúi đầu cười cười, yên tâm đi, ta đây muốn đi, chúng ta còn phải đưa Cố Vũ viện sĩ đi Hoa Hải, này liền cáo từ rồi. Nói xong, Đang Tử Kiều rồi hướng Tô Khinh Tuyết cười nói, Khinh Tuyết, chúng ta bộ đội ở Hoa Hải cần chờ đợi một chút, chấp hành một cái bảo vệ nhiệm vụ, có thời gian, ta nghĩ tìm một cái đó trước kia hội học sinh lao đồng học, mọi người tụ họp một chút, ha ha. Ta cũng vậy thật nhiều năm không đã trở lại, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng phần mặt mũi. Chương 320, Chủ nhân. Đệ 0320 chương Chủ nhân. 0320. Tô Khinh Tuyết nhìn một bên Diệp Phàm, cười nói, đến lúc đó rồi nói sau, ta muốn có rảnh rồi sẽ xem xét. Không rảnh. Lão bà của ta không rảnh. Ngươi có thể lăn. Diệp Phàm tức giận nói. Đang Tử Kiều cũng lơ đễnh, cười liền xoay người ly khai. Chờ đến Đặng Tử Kiều vừa đi, Tô Khinh Tuyết mới tả hoán nói, ngươi hôm nay tới cùng sao lại thế này à? Vừa mới nhìn ngươi làm phẫu thuật bộ dạng, khó được thuận mắt hơi có chút, lập tức lại thay đổi như vậy hẹp hỏi. Diệp Phàm trợn mắt nói, tên kia đến lấy ta góc tưởng, ta không đánh hắn tính không có lôi hắn. Tô Khinh Tuyết tức giận đến ngực phập phồng, nói chuyện với ngươi như thế nào khó nghe như vậy? Lấy góc tưởng? Lấy thế nào đồng tưởng? Thế nào đồng giác? Đương nhiên là lão bà ngươi A. Diệp Phàm yếu ớt địa nói thầm câu. Ta là gạch vẫn là nê A. Lấy. Hơn nữa, ngươi cảm thấy được ta sẽ bị lấy. Tô Khinh Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ta nếu như bị lấy đi rồi, cũng là bị ngươi khí đi. Ngươi muốn là hướng ta được, ta làm sao sẽ bị lấy đi. Lão bà, ngươi đừng nóng giận, ta dùng từ không lo, ta lần sau không nói. Diệp Phàm chứng kiến Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng mau trên đầu mạo yên. Nhanh chóng cười theo nhận sai. Tô Khinh Tuyết hử lạnh một tiếng, quay đầu đi ra ngoài. Diệp Phàm liên tục không ngừng cùng tới, thấp giọng hỏi, lão bà ngươi đừng giận ta à, chủ yếu tên kia vừa nhìn không phải là cái gì người tốt. Ngươi có thể tuyệt đối đừng với hắn tái tiếp xúc rồi. Ta cũng vậy người trưởng thành. Ta cũng vậy có của mình giao tê vây, ngươi là muốn đem ta xem ra sao. Ta chẳng lẽ bên người liền một cái nam giới cố nhân cũng không thể có. Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói, chính ngươi bên ngoài nữ nhân những chuyện hư hỏng kia, ta đều không đi nói như thế nào ngươi. Ngươi quản ta ngược lại thật ra quản được đủ nghiêm khắc à. Diệp Phàm nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm nói như vậy đi xuống, giống như đối với chính mình không quá có lợi, nhanh chóng sửa miệng nói, hảo, lão bà ta không nói, ngươi ngồi giận. Diệp Phàm bồi rồi lấy, kia Đằng Tử Kiều thực có can đảm đánh Tô Khinh Tuyết chủ ý, chính mình sẽ đi giết hắn cũng không mượn. Thấy Tô Khinh Tuyết tự nhiên cần nhất không ngừng ra ngoài đi, Diệp Phàm sốt ruột hỏi, lão bà ngươi tới cùng đi đâu à? Chờ ta một chút a. Đồ đần. Đi tọa xe buýt hồi Hoa Hải a. Ngươi muốn ở chỗ này qua đêm a? Nga nha. Diệp Phàm vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi bọn hắn còn tại trong thành nhỏ. Hai người đón một chiếc xe, đi vào phụ cận bến xe về sau, mua phiếu phát triển an toàn bà phản hồi Hoa Hải. Trên đường trở về. Xe buýt Lý mở ra radio, lúc truyền lên tin tức thời điểm, quả nhiên liền nhắc lên buổi chiều đồng nhất xe lửa chạy đường dây sự kiện. Sự kiện lần này liên lụy nhân viên khá nhiều, cũng không thể có thể an toàn che giấu đi, cho nên phía chính phủ vẫn là làm ra một ít đưa tin. Đại khái lên, chính là một cái hải ngoại thế lực sở thao tác, một người tên là Tu La Hội tổ chức, nhận hải ngoại một ít tài chính cùng vũ khí trang bị, tiến vào hạ trong biên giới, tiến hành một ít khủng bố tập kích. Bọn hắn mục tiêu lần này, đúng, là, trào đi một cái hạ quốc mũi nhọn nghiên cứu khoa học nhà khoa học, người này nhà khoa học biết nhất cái trọng yếu nghiên cứu khoa học hạng mục. Bất quá, ở hạ quốc quân đội cường hãn xuất kích, Tu La Hội chi này phân đội nhỏ, toàn bộ bị tiêu diệt. Diệp Phàm ngồi ở trong xe, nghe tin tức này, thì đột nhiên nhớ tới, về sở vân giao ngành nghiên cứu thực nghiệm chuyện tình. Khó phải không, cái kêu Cố Vũ nhà khoa học. Cũng là sở vân giao đoàn thể hay sao? Này Tu La Hội, hơn phân nửa là Tây Bắc Bộ cái gì khủng bố thế lực, mới có mật tông võ giả gia nhập. Mà phía trước ám sát sở vân giao, còn lại là phù tang ảnh tử võ sĩ. Kể từ đó, trước mắt liền chí ít có hai cổ thế lực, đều ở đối sở vân giao thực nghiệm như hổ rình mồi, mặt khác cần giấu, khẳng định cũng không có thiếu. Diệp Phàm nhưng thật ra càng phát ra tò mò, Sở Vân Giao tới cùng đang làm cái gì dạng nghiên cứu, có thể khiến cho như thế độ cao coi trọng. Đến bầu trời tối đen thời gian, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết mới về đến Hoa Hải. Tô Khinh Tuyết nhưng thật ra tinh thần đầu không tệ, bởi vì mấy ngày nay, nàng bắt đầu tu luyện huyền vi chân kinh, tuy rằng còn không tìm được khí cảm, nhưng là dần dần đang tăng lên của mình tinh khí thần. Hoa Hải bến xe phụ cận, ngư long hỗn tạp, xe trái pháp luật cũng rất nhiều, vừa ra tới còn có các loại lái xe lại đây mời chào. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đương nhiên cũng sẽ không đi tọa, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, liền chuẩn bị hồi Bạch Lộ quận. Nhưng lại tại lên xe thời gian, Diệp Phàm khỏe mắt dư quang, tựa hồ liếc về cái gì quen thuộc bóng dáng. Khi Diệp Phàm quay đầu lại xem, lại phát hiện cái gì người quen cũng không có. Người làm sao vậy? Lên xe A. Tô Khinh Tuyết thấy nam nhân tại cửa xe ngoại ngẩn người, nói. Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy được hẳn là chính mình nhìn lầm, liền ngồi vào trong xe. Xe taxi lái đi, mà tại nguyên buồn xe taxi sở dừng vị trí, từ nay về sau hơn 30m bộ dạng, một chiếc màu ngân hôi giả cỗi kim bôi trong xe, đi xuống một đôi nam nữ. Nam mặc thân màu đen mũ trùm quần áo, vành mũ khá thấp, thấy không rõ gương mặt, mà nữ thì còn lại là mặc một thân màu xám cho áo ba đờ suy, vây quanh một khối màu đỏ đại khăn quàng cổ, cũng che cản hé mở mặt. Xe trái pháp luật lái xe ở bên trong nói kháy, có tật xấu, đã sớm hảo hạ. Lại không người đến cha, coi như đến cha cũng là chúng ta lái xe sợ. Các ngươi sợ cái giám A. Xe trái pháp luật lái xe nói xong, liền lái xe ly khai. Áo khoác xám nữ rẻ rặt thuyết, thật sự là bọn hắn. Thiếu chút nữa bị phát hiện rồi, may mắn chúng ta cũng không phải luyện công người, khoảng cách này, cho dù là Diệp Phàm cũng không có thể xác nhận sự hiện hữu của chúng ta, hơn nữa người ở đây cũng nhiều, dễ dàng quấy nhiều phán đoán của hắn. Thật sự là vận hạnh. Thật vất vả hồi Hoa Hải rồi, lại bị Diệp Phàm chứng kiến, chúng ta thì xong rồi, nữ nhân vỗ ngực nói. Ừ, nam tử khinh thường nói, sớm muộn cũng phải với hắn gặp được, chính là thời cơ chưa tới thôi, ngươi sẽ không phải nghĩ đến, chúng ta trở về chỉ là vì lén lút sinh sống ở nơi này chứ. Nữ nhân nói, dĩ nhiên không phải. Bất quá. Tống tiên sinh, ngươi thực có biện pháp giết chết Diệp Phàm sao? Nam tử quay đầu, âm u mũ trùm, sắc mặt của hắn tái nhợt, tràn đầy râu, rõ ràng là Tống Tinh Hà. Đồng Tuệ Chân, ngươi cần là không tin ta, không muốn cùng lên ta lan lộn, hiện tại liền cút cho ta. Đồng Tuệ Chân vội vàng lắc đầu nói, không. Không phải, ta nguyện ý cùng Tống tiên sinh ngươi cùng nhau. Ta đã đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi. Ngươi bây giờ liền là chủ nhân của ta. Của ta hết thảy. Đồng Tuệ Chân rất rõ ràng, chính mình nếu là thật dám rời đi, không nói đến có thể hay không còn sống ở Hoa Hải, thậm chí có thể trực tiếp bị Tống Tinh Hà giết chết. Người nam nhân này tàn nhẫn cùng biến thái, nàng mấy ngày nay tới giờ đã muốn thật sâu lĩnh giáo. Tống Tinh Hà cười tà, chủ nhân. Xưng hô thế này không sai. Được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nuôi một cái chó mẹ, ngươi phải gọi ta là chủ nhân. Vâng, Đồng Tuệ Chân trong lòng một trận khuất nhục, nhưng chỉ có thể kêu, chủ nhân. Tốt lắm, ngươi quả nhiên là cái triệt đầu triệt đuôi đồ đê tiện, ha ha. Tống Tinh Hà xoay người, đi hướng xa xa đường cái, đi thôi, đi trước điền đầy bụng, sau đó, ta dẫn ngươi đi thăm bí mật của ta căn cứ. Chương 321, bị xét đánh. Đệ 0321 chương bị xét đánh. 0321. Hơn 9 giờ đêm, ở Hoa Hải phía bắc diện một cái giao huyện, nhất hộ nông dân trong nhà, lóe lên vài giờ ngọn đèn. Cư dân phụ cận chứng kiến đèn này hỏa, đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì gia đình này lão nhân đều qua đời, tiểu nhân thì tại hải ngoại công tác, chủ yếu một năm khó khăn được một lần trở về. Đã trễ thế này, đột nhiên đèn sáng rồi, thì phải là hải ngoại chính là cái kia con cháu đã trở lại. Bất quá, bởi vì cư dân phụ cận cũng không chín, cho nên nhìn thấy, cũng sẽ không lại đây xuyến môn. Mà lúc này, ở căn phòng này trong lòng đất, một cái thông qua cửa ngầm tiến vào ẩn tàng trong tầng hầm ngầm, ánh đèn sáng ngời để trong này thoạt nhìn giống như ban ngày. Đồng Tuệ Chân còn mặc kia thân áo khoác xám, nàng đứng ở nơi này chữ phiên chiếm diện tích hơn 400 bình phòng thí nghiệm dưới đất lý, hãy cùng tiến nhập một cái tương lai thế giới. Số lớn dụng cụ khoa học, số lớn thủy tinh dụng cụ, các loại giải phẫu tư liệu sống, bị để ở một ít không biết tên trong chất lỏng. Trong đó thậm chí có không ít, là nhân thể khí quan. Thậm chí, còn có bị bổ ra người. Khi Đồng Tuệ Chân chứng kiến một cái nữ thi, lại bị dọc bổ ra, có thể theo bên cạnh chứng kiến nữ thi các loại khí quan, nàng trực tiếp mà bắt đầu nôn khan, cuống quýt quay đầu không dám nhìn thêm. Tiến vào nơi này đã muốn sắp đến một giờ, Tống Tinh Hà vừa đến bí mật này căn cứ, khiến cho nàng ở chỗ này chờ, Tống Tinh Hà mình thì chạy tới một gian cô lập ra căn phòng của, không biết đang làm cái gì. Cái phòng này chủ nhân chân chính, cũng chính là cái kia hải ngoại lưu học sinh, cũng sớm đã bị Tống Tinh Hà giết, Tống Tinh Hà cướp lấy thân phận của người kia tư liệu, đem cái chỗ này chiếm dụng. Bởi vì này địa phương trên danh nghĩa cùng Tống Tinh Hà nửa điểm quan hệ đều không có, cho nên cũng không còn người sẽ tra đến nơi đây. Đồng Tuệ Chân cũng lần thứ hai thật sâu cảm nhận được, Tống Tinh Hà tâm cơ sâu, thỏ khôn ba lỗ, tiếp tục chuẩn xác bất quá. Rốt cục, sắp 2 giờ thời gian, tiểu cách ly gian cửa mở. Một người nam nhân toàn thân không đến sợi nhỏ, cứ như vậy đi chân đất, đi ra. Đồng Tuệ Chân vừa nhìn nam nhân này, lại bị hù được kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa không đặt mông than ngồi dưới đất. Ngươi Đồng Tuệ Chân hai mắt trợn trừng lên, run rẩy lên chỉ vào nam tử, Vĩ Minh. Nam nhân ở trước mắt, diện mạo rõ ràng là Tô Vĩ Minh. Chính là, Đồng Tuệ Chân lập tức lại tỉnh ngộ lại, thật sự Tô Vĩ Minh đã chết rồi, đây là Tống Tinh Hà. Tống Tinh Hà nhếch miệng cười lạnh, mà cười lạnh, hiện lên ở Tô Vĩ Minh trên mặt, lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Ừ, như thế nào, cùng con của ngươi giống nhau như lúc, đáng sợ như thế sao? Đồng Tuệ Chân nơm nớp lo sợ địa đứng dậy, nhớ tới con chết thảm, hốc mắt đỏ lên, chủ nhân, ngài vì sao phải giả dạng thành như vậy? Nàng căn bản sẽ không để ý Tống Tinh Hà không có mặc quần áo, bởi vì các nàng trong lúc đó, sớm đem thân thể của đối phương nhìn đã không biết bao nhiêu lần. Tống Tinh Hà thản nhiên đi đến Đồng Tuệ Chân trước mặt, nói, ngươi cho là, ta dẫn ngươi đi châu Úc tìm con của ngươi, chỉ là vì lấy tiền của hắn. Ta nhìn chúng, là hắn làm Tô gia thân phận người thừa kế. Tô gia? Người thừa kế? Đồng Tuệ Chân cười khổ, nhưng là... Chủ nhân, Vĩ Minh nhưng thật ra là ta cùng Trịnh Hoành Chí nhi tử, cùng Tô Xương Bình nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngươi nói không sao, liền không sao. Chỉ cần là Tô Vĩ Minh còn sống, cái kia Tô Khinh Tuyết không thể ngồi yên không lý đến. Chỉ cần Tô Khinh Tuyết rối loạn, Diệp Phàm cũng hay theo rối loạn. Ta muốn nhường Diệp Phàm thống khổ, muốn nhường người đứng bên cạnh hắn bắt đầu trước thống khổ. Chúng ta báo thù, hiện tại mới chịu vừa mới bắt đầu. Tống Tinh Hà cười ta nói. Đồng Tuệ Chân mặc dù không cách nào lý giải tất cả đấy ý tứ, nhưng nghĩ đến có thể làm cho Tô Khinh Tuyết trong lòng đại loạn, cũng rất cấp tốc cắt, gật đầu nói, chủ nhân anh minh, tiện nhân kia nghĩ đến hoàn toàn thoát khỏi ta, có thể an ổn địa làm của nàng chủ tịch, không có khả năng mời nàng thực hiện được. Tiện nhân? Muốn nói tiện? Cũng không còn người so với ngươi càng tiện chứ. Cùng cuộc sống khác nhi tử, lừa được Tô Xương Bình hơn 20 năm, ha ha. Tống Tinh Hà cười lớn, mạnh một phen bóp chặt Đồng Tuệ Chân cổ của, đem thân thể nàng theo như ngã xuống đất. Chủ nhân? Chủ nhân không cần a. Đồng Tuệ Chân biết tiếp theo cần phát sinh cái gì, tuy rằng nàng đã thành thói quen, nhưng trước mắt Tống Tinh Hà cũng Tô Vĩ Minh trước mặt lỗ, trong lòng của nàng nhất thời có một loại không rõ khủng hoảng cùng kháng cự. Chính là Tống Tinh Hà đâu thèm này đó, biến thái địa cùng thiếu, liền đè lên. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết trở lại Bạch Lộ quận khu nhà cấp cao thì Giang Thẩm đã muốn làm một bàn đồ ăn chờ bọn hắn không ít thời gian. Biết được một đường trở về, lại vẫn phát sinh nhiều như vậy khúc chiết, Giang Thẩm cũng là nghe được có chút kinh hồn táng đảm. May mắn lúc trước lao phu nhân không nhìn lầm người, có Diệp Phàm ở, Tô Khinh Tuyết quả nhiên thì có an toàn bảo đảm. Chứng kiến hai vợ chồng không chỉ có hòa thuận, tựa hồ còn thân cận đó, Giang Thẩm cũng rất đúng, là, vui mừng. Ngày thứ hai là thứ hai, trên đường đi làm, Tô Khinh Tuyết dùng máy tính bảng nhìn thấy văn kiện, chứng kiến một nửa, nữ nhân ngẩng đầu đối lái xe Diệp Phàm nói, ngươi theo ta đi xem đi Pháp Quốc đi. Diệp Phàm sững sờ, nhìn xuống kính chiếu hậu, đi Pháp Quốc để làm chi? Lão bà ngươi phải cùng ta đi hưởng tuần trăng mật sao? Độ cái đầu của ngươi a. Ngươi theo ta đi đi công tác một chuyến, dù sao ngươi ngoại ngữ được, ta cũng tiết kiệm tìm mặt khác phiên dịch. Chúng ta Âu Châu chi nhánh công ty cần chính thức quyết trường, ta muốn đi gặp không ít hợp tác thương, đem một vài cụ thể kế hoạch hợp tác chắc chắn, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn nó, lão bà, ngươi dã tâm còn lớn a, đây chính là thực mạo hiểm, nhưng có thể mất hết cả vốn a. Cao phong hiểm cùng với cao lợi tức, của ta ưu điểm chính là buôn bán, ta nghĩ muốn ở quỷ cốc những người đó trước mặt sống sót, hiện tại bắt đầu luyện công nhất định là không kịp, nhanh nhất trở nên mạnh mẽ cách, chính là để cho ta tại trên thế giới có được cao hơn địa vị, Tô Khinh Tuyết phân tích nói. Diệp Phàm khẽ cười cười, Tô Khinh Tuyết vẫn là hiểu so sánh giản đan, trên thực tế buôn bán càng lợi hại, tới trình độ nhất định, ở một vài thế lực trong mắt, cũng căn bản không hề uy hiếp. Đây cũng là vì cái gì, Khai Vân tập đoàn lão tí nhô bọn hắn, ước gì mình có thể tối nay về hưu, nhiều bảo hộ bảo vệ bọn họ. Tiếp tục đứng đầu thương nhân, nếu không có thực lực tuyệt đối một ít bao che, của cải của bọn họ ở thời khắc mấu chốt hãy cùng giấy vụn không khác nhau. Bất quá, Tô Khinh Tuyết nếu đi đến nước ngoài đi, cũng là có thể làm cho nàng rất nhanh lớn dần không ít, Diệp Phàm cũng không đi đánh mất của nàng tính tích cực. Ngươi làm gì thế không nói lời nào? Ta nói rất hay cười sao? Tô Khinh Tuyết xem nam nhân trầm mặc, có chút không thoải mái. Diệp Phàm vội lắc đầu, không à, ta chẳng qua là cảm thấy lao bà của ngươi quyết sách quá anh minh rồi. Ừ, ta vậy mới không tin, ngươi khẳng định đang cười nhạo ta. Thật không có, ta thề với trời. Loại người như ngươi mặt dạn mày dày, bị sét đánh đều cách biệt, thề quản cái gì dùng a? Ta Diệp Phàm hoàn toàn không nói gì, có đôi khi ngẫm lại, Tô Khinh Tuyết đừng nói chuyện cũng rất tốt. Bất chi bất giác, xe chạy đến công ty dưới lầu, đang muốn tiến ga ra tầng ngầm, lại thấy phía trước đi tới hai cái mặc tây phục sơ mi trắng nam nữ, đem xe ngăn cản. Chương 322, Quốc Bảo. Đệ 0322 chương Quốc Bảo. 0322. Diệp Phàm nhăn lại mi, đem xe dừng lại, đi xuống đường xe chạy, các ngươi tới để làm chi? Người đâu? Rõ ràng là Long Hồn Huyết Cức cùng Lãnh Tuyết. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngươi quên ước định của chúng ta lúc trước sao? Thực nghiệm tương quan nhân viên chủ yếu, đều đến đông đủ, thực nghiệm mấy ngày nay muốn bắt đầu, hy vọng ngươi có thể tiến đến, gia nhập bảo an của chúng ta đoàn thể, Lãnh Tuyết mỉm cười nói, rất là khách khí. Diệp Phàm vỗ trán một cái, hắn thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi, nhìn lại, Tô Khinh Tuyết cũng xuống xe rồi, có chút đau đầu, không biết rõ làm sao giải thích. Sao lại thế này? Tô Khinh Tuyết hỏi. Ê! Lão bà, ta đáp ứng một vị lão bằng hữu, muốn đi bảo hộ một người, có thể phải đi chạy vài ngày, Diệp Phàm ngượng ngùng cười nói, đi Pháp Quốc hơi chậm điểm không có sao chứ? Người đi bảo vệ ai? Bọn hắn lại là người nào? Tô Khinh Tuyết buồn bực, việc này cũng quá đột nhiên. Thực xin lỗi, Tô Tiểu Thư, đây là cơ mật hành động, chúng ta không thể trả lời. Lãnh Tuyết lấy ra ấn có quốc huy một quyển giấy chứng nhận, nói, xin ngươi phối hợp, không cần tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Tô Khinh Tuyết tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng cũng biết loại chuyện này, nàng nói cái gì cũng vô dụng, vì thế không thể làm gì khác hơn nói, vậy chính ngươi chú ý an toàn. Diệp Phàm trong lòng đi nhậu, lao bà của mình lại vẫn hội học thuật quan tâm hắn rồi, liên tục không ngừng gật đầu, đưa tay muốn đi ôm nữ nhân, lao bà, chúng ta ôm một cái, hương một cái. Tránh ra. Thiếu ghê tởm. Tô Khinh Tuyết trực tiếp đưa tay ngăn trở, lui ra, cần nàng làm cho người khác trước mặt, cùng nam nhân chơi một bộ này, nàng còn làm không được. Diệp Phàm thật đáng tiếc, nhưng chỉ có thể nhìn theo Tô Khinh Tuyết lái xe đi xuống. Chờ Tô Khinh Tuyết vừa đi, Huyết Cức có nề nếp mà nói, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm còn lại là cười hắc hắc nói, các ngươi hơi chờ ta với, ta còn có hai nữ nhân cũng ở nơi đây công tác. Đủ nóa cùng với các nàng cũng nói lời tạm biệt. Diệp Phàm nói, tự nhiên là Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San, đặc biệt Phùng Nguyệt Doanh, gần đây quan hệ càng ngày càng thân cận, hắn tưởng tượng có thể hảo vài ngày nhìn không tới này Mỹ tiểu nương, trong lòng thì trách không bỏ được. Huyết Cức cùng Lãnh Tuyết khuôn mặt hắc tuyến, đối với Diệp Phàm sinh hoạt cá nhân, bọn hắn đã muốn không phản bác được. Nói là chờ một lát, nhưng chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ. Diệp Phàm mới từ Cẩm Tú trong cao ốc đi ra, ngồi lên rồi một chiếc quân bài xe Việt dã. Xe một đường chạy tới quân khu cảng, Diệp Phàm mới biết được, lại vẫn cần tọa thuyền. Đây là đi đâu? Diệp Phàm buồn bực. Lâu Xuân Đảo, Huyết Cức nói. Diệp Phàm sửng sốt một chút, hắn nghe nói qua này đảo, ngay tại Hoa Hải một cái cửa biển đi ra ngoài, tọa tàu du lịch một giờ có thể đến, thuộc loại một cái khách sạn du ngoạn tính chất tiểu đảo. Chính là tiêu phí rất cao, thông thường nhân dân thật đúng là không bỏ được đi. Đây không phải là du lịch khách sạn tiểu đảo sao? Làm như thế nào thực nghiệm chính ở chỗ này? Diệp Phàm kỳ quái nói. lần này thực nghiệm có độ cao tính nguy hiểm, chúng ta không thể ở Hoa Hải làm, sợ sẽ xúc phạm tới bách tính bình thường. Hơn nữa Lâu Xuân Đảo toàn bộ bất động sản, đều là Vân Đoan địa sản, cũng chính là Sở Vân Giao tiểu thư đầu tư, lúc ấy kỳ thật nàng cũng có đem sở nghiên cứu bí mật kiến tạo ở tại nơi đó. Diệp Phàm càng nghe càng đến hứng thú, một cái thực nghiệm lại vẫn không muốn tuyển chọn ở trên hải đảo tiến hành, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, đại khái có thể đoán được vậy là cái gì thực nghiệm. Ta nhớ được Sở Vân Giao đúng, là, vật lý học phương diện đi, chẳng lẽ nàng là đang làm vũ khí thực nghiệm? Diệp Phàm cười hỏi. Lãnh Tuyết cùng Huyết Cức liếc nhau một cái, Lãnh Tuyết hồi đáp, Diệp tiên sinh, chờ ngươi đi, sớm hay muộn có cơ hội biết, nói thật, an toàn của chúng ta cấp bậc, còn không cách nào biết được cụ thể thực nghiệm nội dung. Diệp Phàm cũng không hỏi thêm nữa, đi theo lên quân dụng thuyền máy về sau, nhanh chóng đi trước Lâu Xuân Đảo. Ngay tại Diệp Phàm đám người sau khi rời đi không bao lâu, cảng quân sự thượng lại xuống dưới một đám quân nhân, một đám võ trang đầy đủ, mà dẫn đội, đúng là Ngân Long kiếm khách Đàng Tử Kiều. Đàng Tử Kiều phía sau, bị hộ tống tới được, còn lại là Cố Vũ viện sĩ. Đàng đội trưởng, khổ cực, Cố Vũ viện sĩ liền giao cho chúng ta đi, thân mặc thiếu tướng quân trang sư trưởng Đàm Giang, ra đón. Đàm sư trưởng, Cố Vũ viện sĩ không cần chúng ta hộ tống đi Lâu Xuân Đảo sao? Đàng Tử Kiều buồn bực nói. Đàm Giang cười cười, Đàng đội trưởng, thượng cấp vừa mới hạ đạt mệnh lệnh, Long Hồn đột kích đội đóng ở Hoa Hải, không cần đi trên đảo chấp hành bảo vệ nhiệm vụ. Vì cái gì? Đàng Tử Kiều kỳ quái nói, chúng ta không phải lần này bảo an nhiệm vụ lực lượng trung kiên sao? Đàm Giang gật đầu, vốn là, nhưng hình như là quân sư cùng Long Vương đã đạt thành chung nhận thức, Lâu Xuân trên đảo bảo an đã muốn có thể nói phòng thủ kiên cố, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, cho nên, Đàng đội trưởng các ngươi cũng không cần phải nữa đi trên đảo rồi. Đàng Tử Kiều sững sờ, chẳng lẽ là Phượng Hoàng Nữ đến đây? Đàm Giang cúi đầu cười nhẹ, Đàng đội trưởng, cụ thể liền không nên hỏi nhiều rồi, quy củ tất cả mọi người biết. Cố viện sĩ chúng ta sẽ đưa đi trên đảo. Đàng Tử Kiều híp híp mắt, tuy rằng Đàm Giang không thừa nhận cái gì, nhưng ở hắn nghĩ đến, nhất định là Phượng Hoàng Nữ tới, nói cách khác, Long Vương cùng quân sư cũng sẽ không yên tâm như vậy. Nếu như vậy, chúng ta liền đóng ở Hoa Hải đi. Gần nhất chúng ta đội đột kích cũng là vất vả bôn ba, vừa lúc cấp mọi người phóng cái giả, Đàng Tử Kiều nói. Ha ha, lần này ta lão Đàm không rảnh, bằng không xin mời Đàng đội trưởng uống rượu. Đàng đội trưởng lúc trước giống như cũng là Hoa Hải đại học sinh viên tài cao đi, lần này vừa lúc có thể trở về trường học cũ, cùng lão đồng học học gặp, cũng là tốt cơ hội à. Đàm Giang hàn huyên vài câu về sau, sẽ đem Cố Vũ mang hướng thuyền máy. Cố viện sĩ, phía trước thật sự là vất vả ngươi á, kỳ thật đã sớm nên dẫn ngươi đi trên đảo, nhưng ngươi dù sao ở hải ngoại nhiều năm như vậy, chúng ta không làm đủ bối cảnh điều tra, chung quy lo lắng, quy củ không thể loạn, Đàm Giang khách khí nói. Mái tóc có điểm bạc trắng Cố Vũ cười nói, ai, Đàm sư trưởng không cần nói như vậy, ta hiểu, quan trọng như vậy thực nghiệm, bất luận kẻ nào tham dự người, nội tình đều phải mò thấy triệt. Đây chính là ta Hạ Quốc đưa thân đệ nhất thế giới cường quốc cơ hội thật tốt ta. Ít nhiều cố viện sĩ các ngươi như vậy nhà khoa học, từ biển ngoại trở về, thuần chất trung thành đền nợ nước, chúng ta mới có thể đi bước một đi đến bây giờ à, Đàm Giang cười nói. Chúng ta tính là gì, chính là giúp đỡ làm chút ít nghiên cứu, Sở Vân Giao tiểu thư mới thật sự là thiên tài à, rốt cục may mắn có thể thấy đến bản thân nàng, ta bộ xương giả này đều kích động run lên. Đàm Giang cùng Cố Vũ ngươi một lời ta một câu địa lên thuyền, cho nhau tâng bốc lên. Mà càng lên, Đàng Tử Kiều nhìn thuyền máy rời đi, ánh mắt thiểm thức dưới, như có suy nghĩ gì. Diệp Phàm đến Lâu Xuân Đảo thời gian, phát hiện trên hòn đảo đã không có nửa du khách, cả hải đảo làng du lịch đều lấy tu sửa danh nghĩa đóng cửa. Hơn nữa, theo đảo Phúc bắn ra, hai hải lý phạm vi, còn có các loại hải quân tàu chiến tuần tra. Trên hòn đảo, quân dụng dễ đả cũng là trang bị đầy đủ, minh thiếu lính gác đứng ở vị trí kín đáo binh lính, ít nhất bố trí không dưới ngàn người. Diệp Phàm không khỏi cảm khái, cho dù là thủ trưởng số một lại đây, phòng trừng cũng cứ như vậy để phòng tiêu chuẩn, Sở Vân Giao xem ra thật đúng là cấp bậc quốc bảo nhà khoa học. Chương 323, nghiên cứu cái gì? Đệ 0323 chương nghiên cứu cái gì? 0323. Rời thuyền về sau. Lãnh Tuyết cùng Huyết Cức còn có cái khác các loại kiểm tra an toàn nhiệm vụ muốn đi làm, Diệp Phàm còn lại là từ một danh trên đảo nhân viên công tác, mang đến đảo trung gian Vân Đoan khách sạn khách sạn. Diệp tiên sinh, thì người này nhân viên công tác là một thoạt nhìn 30 cao thấp nữ tử, đội kính đen, diễn cảm lãnh khốc, một thân màu vàng nhạt xử lý công sáo trang, dáng người rất là nhỏ gầy. Nhưng Diệp Phàm nhìn ra được, nữ nhân này thực lực không tầm thường, cũng không phải thông thường nữ trợ lý chi lưu. Không cần khách khí, dẫn đường đi, Diệp Phàm cười nói. Nhà này tiểu điếm cấp 5 sao đúng, là, dựa vào lên một tòa đảo trung gian sơn kiến tạo, mỗi một tầng đều có số lớn màu xanh biếc cây quay chung quanh, có điểm giống cổ bảy bì lòn vườn treo hương vị. Vốn là du khách lui tới khách sạn, hiện giờ lộ phải vô cùng vắng vẻ, hơn nữa từng tầng trệt đều có quân nhân qua lại tuần tra. Diệp Phàm bị đưa thang máy về sau, nữ nhân viên công tác thông qua thai thượng đội thông tin trang bị, dò hỏi, sở đồng, Diệp Phàm tiên sinh tới, xin hỏi dẫn hắn đi phòng vẫn là. Đến ta bên này đến, thông tấn khí bên kia truyền đến sở vân giao thanh âm của. Diệp Phàm tuy rằng nghe được rõ ràng, nhưng thực buồn bực nàng làm sao lại là nơi nào. Nhân viên công tác tò mò nhìn thoáng qua Diệp Phàm, tựa hồ thật bất ngờ, thế nhưng có thể trực tiếp đi sở vân giao nơi đó. Diệp tiên sinh, mời vào thang máy, nhân viên công tác khách khí không ít. Diệp Phàm đi vào thang máy về sau, chỉ thấy nhân viên công tác lấy mắt kiếng xuống, ở thang máy một cái sự phân hình chỗ, dùng ánh mắt nhắm ngay xuống. Này thang máy còn giả bộ tròng đen sự phân hình. Diệp Phàm ngoài ý muốn hỏi. Đúng, chỉ nhằm vào đặc thù tầng trệt, cần tròng đen sự phân hình, nhân viên công tác thản nhiên giải thích. Tiếng nói vừa dứt, thang máy mà bắt đầu trầm xuống. Rõ ràng là lầu 1, lại ngay cả lên hạ không biết bao nhiêu lâu. Qua ước chừng thập mấy giây sau, cửa thang máy mở ra, Diệp Phàm mới phát hiện, trước mắt không ngờ là một cái dấu ở sơn trong cơ thể công nghiệp quân sự nghiên cứu khoa học căn cứ. Sở dĩ đây là công nghiệp quân sự căn cứ, là bởi vì Diệp Phàm nhìn đến đây còn có 3 chiếc tàu ngầm, đang ở kiến tạo chung. Theo tàu ngầm ngoại hình phán đoán, hẳn là Hạ Quốc mô đen mới nhất tàu ngầm hạt nhân. Ngoại hình đã muốn cùng quốc Bắc Phong Chi thần thực tương tự, chính là còn chưa công bố ra ngoài. Loại này tàu ngầm hạt nhân uy hiếp, đủ để kinh động Mỹ quốc cùng quốc, Hạ quốc thật đúng là ẩn tàng rồi không ít đòn sát thủ. Diệp tiên sinh, nơi này nhìn qua hết thảy, đều là cơ mật quân sự, nhưng nếu sở đồng nhường ngài xuống dưới, khẳng định là đối với ngài rất có lòng tin. Nhân viên công tác nói xong, lấy ra một quyển thẻ căn cước của nàng văn kiện, mặt trên rõ ràng viết quốc thổ bộ an toàn chữ. Diệp Phàm híp híp mắt, cười nói, Thái Khả. Thái tiểu thư, không nhìn ra a, nguyên lai các ngươi là quốc thổ bộ an toàn. Hạ quốc quốc thổ bộ an toàn, đúng, là, quân đội lệ thuộc trực tiếp ngành, so với Long Hồn cao hơn bán cấp, trên căn bản là thủ trưởng số 1 tin cậy nhất người, sở xây dựng bộ môn bí mật, cũng không đối ngoại công khai. Thái Khả gật đầu, thực không dám giấu giếm, Vân Đoan tập đoàn đối ngoại cái kia chút kinh doanh mua bán, cũng chỉ là che giấu dụng. Chúng ta luôn luôn có làm đỉnh cao nhất nghiên cứu vũ khí, sở đồng là của chúng ta tổng công trình sư. Nếu không phải là bởi vì sở đồng thân phận đặc thù, lại có nói đặc thù yêu cầu, chúng ta là không cho phép nàng tùy ý cùng người ở phía ngoài tiếp xúc. Diệp tiên sinh, nếu sở đồng như vậy tin cậy ngươi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Thái Khả vẻ mặt lạnh lùng hướng Diệp Phàm đưa tay, mặc dù nói giống như thực khách khí, nhưng ẩn nuốt ý tứ chính là, nếu không thoải mái, kia Diệp Phàm tuyệt đối không quả ngon để ăn. Diệp Phàm nhún vai, hắn cũng biết, ở quốc thổ bộ an toàn trước mặt, một vũ giả càng lợi hại, cũng đều là vô nghĩa, bởi vì người ta đúng, là, chính nhi Bắc Kinh Hạ quốc quân đội, đánh người dụng không phải thương cùng tháo, mà là tên lửa xuyên lục địa. Cho nên, Diệp Phàm cũng phải tôn trọng đối phương hạ xuống, khách khí cùng Thái Khả nắm tay. Khanh khách, Thái chủ nhiệm, như ngươi vậy sẽ làm sợ khách nhân của ta. Một cái dễ nghe tiếng nói truyền đến, đúng là Sở Vân Giao. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bởi vì Sở Vân Giao hôm nay mặc đúng, là, một thân màu trắng áo dài, bên trong vàng nhạt tuyến sam, quần da bó sát người, nếu không phải nàng hai chân thon dài lại đầy đà, thông thường nữ nhân còn thật không dám to gan như vậy địa xuyên. Mấu chốt là này thân bạch đại quái, cùng cao co lại một đầu mái tóc. Nhường Sở Vân Giao vậy cũng được 9 phong vận đích mỹ lệ ở bên trong, lại bình thiêm chia ra chi tính hương vị. Như thế nào, xem trận tròn mắt. Tuy rằng ta rất đẹp, nhưng ngươi cũng không cần như vậy mê gái đi. Sở Vân Giao đi đến Diệp Phàm trước mặt, xề gần nói. Hai người chóp mũi chỉ còn lại không tới 2 cm khoảng cách. Diệp Phàm nhìn trước mắt Giá Trương gương mặt tinh xảo, tiểu diễm môi đỏ mọng, hay cùng hoa anh đào đỏ dường như, hận không thể túi đầu đi cắn một cái. Nhưng là, Diệp Phàm rất rõ ràng, trước mắt nữ nhân tươi cười cùng dễ thương, đều là nàng giả vờ, nàng căn bản không có tình cảm gì, ở thế giới của nàng lý, chỉ có vui vẻ, tức giận, này đó chỉ có thể coi là tâm tình phản ứng. Không lão bà của ta xinh đẹp, Diệp Phàm tỉnh táo lại về sau, ta cười nói một câu. Sở Vân Giao sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng, giống như cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một mình. Nàng đứng ra một bước, thản nhiên nói, ngươi người nam nhân này thật sự là rất đáng ghét, ngươi muốn đúng, là, phối hợp diễn nhất diễn, ta cũng không ngại cấp với ngươi thấp hôn xuống. Như vậy à? Ngươi không nói sớm, Diệp Phàm hối hận địa sờ sờ đầu. Thái Khả Khinh ho hai tiếng, nói, Sở Đồng, còn có phân phó khác sao? Nếu như không có, đủ nói chuẩn bị cơm trưa. Không có, ngươi đi đi, Sở Vân Giao khoát tay áo. Thái Khả gật đầu, nhưng sau xoay người rời đi. Diệp Phàm mỉm cười nói, quốc thổ bộ an toàn một cái chủ nhiệm, như thế nào cũng coi như chánh thính cấp chứ, ở thủ hạ của ngươi dĩ nhiên cũng làm cùng cái người hầu giống nhau, Sở Vân Giao tiểu thư, ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác hẳn. Sở Vân Giao hừ lạnh một tiếng, nàng không phải của ta người hầu, nàng chỉ đúng, là, thủ trưởng bọn họ an bài ở bên cạnh ta bom hẹn giờ. Một khi ta làm ra cái gì phản bội quốc gia sự, nàng chính là thủ tính mạng của ta. Ngươi thật thấy thực thấu đáo, ta cảm thấy cho nàng cố gắng sùng bái của ngươi. Diệp Phàm cười, ngắm nhìn kia mau phải hoàn thành tàu ngầm hạt nhân, nói, ta đều có điểm bội phục, không nghĩ tới ngươi ngay cả thứ này đều có thể tạo ra. Sở Vân Giao mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại có một tia khinh thường, này căn bản không phải ta nghĩ tạo, chính là quân đội yêu cầu, bắt trước bọn Tây Bắc phong chi thần làm đồ chơi thôi. Mỗi chiến thuyền có thể mang theo 16 miếng tên lửa xuyên lục địa, một con thuyền có thể hủy diệt một cái Mỹ quốc. Này coi như đồ chơi. Có thứ này, Mỹ quân phòng trừng đều buổi tối cần gặp ác mộng, Diệp Phàm tấm tắc nói. Loại vũ khí này căn bản là vô dụng chỗ, vô vẫn là chiến tranh hạt nhân thôi, chiến tranh hạt nhân đánh tới cuối cùng, chính là lưỡng bại câu thương. Ta phải làm vũ khí, là có thể hủy diệt toàn thế giới, nhưng chỉ riêng chúng ta có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại vũ khí. Sở Vân Giao khỏe miệng hiện lên một tia đắc ý vẻ. Chứng kiến Diệp Phàm vẻ mặt nghi hoặc, Sở Vân Giao ngoạn vị nói, ngươi có phải hay không thực muốn biết, ta tới cùng đang nghiên cứu cái gì? Chương 324, là gì của ngươi? Đệ 0324 chương là gì của ngươi? 0324. Diệp Phàm tới nơi này không liền vì biết này thực nghiệm rốt cuộc là cái quái gì sao? Tạ Lâm Nguyên tiểu tử đó nói, này thực nghiệm có lẽ đối với hắn rất có trợ giúp. Diệp Phàm tin tưởng, Tạ Lâm Nguyên chỉ cần còn muốn hảo hảo sống, liền khẳng định không có gan lừa hắn. Cho nên, Diệp Phàm gật gật đầu cười nói, đúng vậy, tới cùng cái gì nghiên cứu, để cho ta được thêm kiến thức. Sở Vân Giao cũng trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện vẻ giảo hoạt, muốn biết như vậy, ta mạn phép không nói cho ngươi. Cơ mờ nở. Diệp Phàm hận không thể một cái tát đánh vào nữ nhân này trên cái mông, vậy ngươi nói cái giam à. Dù sao ta sớm muộn gì có thể chứng kiến, ngươi không nói cho ta coi như xong, ta chờ ngươi bắt đầu làm tự xem. Ai nói ngươi sớm muộn gì có thể chứng kiến? Sở Vân Giao hài hước nói, ta chính là không cho ngươi thấy, đợi cho làm thí nghiệm thời gian, ta cho ngươi ở bên ngoài, không cho ngươi vào đi. Ha ha, ngươi ngăn được sao? Ngươi cho ta vì sao lại ở trong này? Không cũng là bởi vì ta một người so với nơi này mọi người cộng lại đều có ích sao? Diệp Phàm vui vẻ nói. Sở Vân Giao hí mắt, ngươi nếu là dám ngạnh lấy, ta sẽ nhường Thái Khả nói cho quốc thổ bộ an toàn, ngươi mình là trời hạ chức trách lớn ngươi đi trì, nhưng ngươi kia như hoa như ngọc Tô Khinh Tuyết lão bà, không muốn bị thai ương rồi. Thương tổn ta, ảnh hưởng của ta thử nghiệm, nhưng là sẽ bị cho rằng phản quốc đây này. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này lại vẫn uy hiếp hắn. Bất quá nói trở lại, Diệp Phàm tự tin đi nữa, cũng không dám cùng Hạ Quốc chính phủ đối nghịch, hắn tự mình một người thì cũng thôi đi, hiện giờ có vợ, cũng không thể làm ẩu. Khanh khách! Bây giờ còn dám nói, ngươi nhất định có thể chứng kiến sao? Sở Vân Giao chứng kiến nam nhân biểu tình biến hóa, cảm thấy rất thú vị. Diệp Phàm trầm mặc xuống, hắn nhìn nhìn trong nước 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân, này Sở Vân Giao, tuyệt đối không phải bình thường thiên tài, cho nên, của nàng thực nghiệm, khẳng định như Tạ Lâm Nguyên theo lời, không tầm thường. Mình nếu là lại đây, thật chỉ là trở thành cái bảo vệ trị an, không thể chứng kiến thực nghiệm, kia sẽ thua lô lớn. Sở Vân Giao tiểu thư, có chuyện hảo hảo nói nha, tốt xấu ta cũng từng ở ảnh tử võ sĩ dưới tay đã cứu ngươi, có vấn đề gì có thể thương lượng à? Diệp Phàm nết miệng cười nói. Sở Vân Giao hi mắt, ngươi cho là ngươi đã cứu ta. Ta liền gặp cảm ơn. Ngượng ngùng. Ta không có cái loại này nhảm chán ý tưởng, ngươi không phải là xem ta xinh đẹp, đối với ta có sát tâm, mới đã cứu ta sao? Đàn ông các ngươi, đều là nửa người dưới suy tính động vật. Này! Ta quả thật thật thích ngươi thân thể này, ngươi gương mặt này, nhưng ta cũng vậy cái ý hiền sinh, nói như vậy, cứu người ta vẫn là nguyện ý, Diệp Phàm giải thích nói. Ta không có hứng thú nghe ngươi giải thích, ngươi chỉ phải đáp ứng ta làm một chuyện, ta sẽ cho ngươi gần gũi quan sát ngày mai thử nghiệm. Chuyện gì? Làm tình nhân của ta. Diệp Phàm hít sâu một hơi, lập tức xấu hổ cười nói, này, họa phong trở nên có điểm mau à, làm sao lại thành tình nhân rồi? Không thật sự tình nhân, chính là đóng giả mà thôi, ta cũng cần ngươi phối hợp ta diễn một tuần kịch, Sở Vân Giao nói. Diễn trò. Diễn cho ai xem? Của ta một cái người theo đuổi, hắn rất phiền, Sở Vân Giao hơi không kiên nhẫn thuyết, ngươi có đáp ứng hay không? Hỏi thế nào để nhiều như vậy? Diệp Phàm cau mày nói, truy người của ngươi khẳng định không phải người bình thường, hơn nữa vì cái gì không phải sắm vai bạn trai ngươi, không nên đúng, là, tình nhân. Ngươi đều kết hôn, lúc cái gì bạn trai? Không thể đổi lại cái khác cương vị cho ta. Diệp Phàm buồn bực, tuy rằng ta dung mạo so với góc xoái, nhưng lão cấp mỹ nữ lúc tình nhân, ta cũng vậy áp lực rất lớn à. Sở Vân Giao vừa nghiêng đầu, không lo coi như xong, ngươi liền làm của ngươi bảo vệ chị An đi. Diệp Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô nàng này đúng, là, đoan chắc hắn không dám cùng Hạ Quốc phía chính phủ dùng sức mạnh, đành phải nhận thua nói, được lắm, xem ở ngươi dáng điệu không tệ phần lên, ta sẽ lúc tình nhân của ngươi rồi. Diệp Phàm nghĩ thầm, này không phải là cho hắn chiếm tiện nghi cơ hội sao? Nếu nữ nhân này muốn chơi, chính mình theo nàng chơi đùa. Sở Vân Giao lúc này mới quay người lại, thản nhiên cười, thật đúng là như mân tôi nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Hôn y, nếu như vậy, vậy ngươi trước theo giúp ta đi dùng cơm đi. Nói xong, Sở Vân Giao liền chủ động lại đây, kéo Diệp Phàm cánh tay của, đi hướng thang máy. Sở tiểu thư, ta nhưng nói hay lắm, chính là làm lần này, ngươi đừng muốn bỡn quá hóa thật à, ta không phải tùy tiện nam nhân. Diệp Phàm rất chân thành địa nói xong, ánh mắt lại nhịn không được hướng Sở Vân Giao ngược liếc. Nữ nhân màu trắng cổ tròn chỗ ấy, có thể chứng kiến một nét thoáng hiện danh vú sâu hoắm, còn thực không phải bình thường có nguyên liệu. Sở Vân Giao khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngươi yên tâm, ta rất rõ ràng ngươi là hạng người gì. Ha ha, Diệp Phàm đem tầm mắt chuyển đi, giả vờ dường như không có việc gì. Hai người luôn luôn đi thang máy đến 20 mấy tầng, đi tới thì đã là khách sạn ăn uống tầng trệt. Trang sức được thanh lịch hoa lệ, hoàn toàn cùng trong lòng đất cái kia căn cứ quân sự không so được, hay cùng xuyên qua đến thế giới kia dường như. Đi vào một gian rộng mở sáng ngời nhà ăn, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh tắt tiến vào, làm cho cả nhà ăn thoạt nhìn tươi mát tao nhã. Từng trương màu trắng khăn trải bàn rác, đồ ăn tinh xảo trên bàn, đã muốn có không ít người đang dùng cơm. Những người này vừa nhìn phần lớn là ngành nghiên cứu người làm việc, khoác bạch đại quái, hoặc mặc áo sơ mi. Lôi thôi lết thiết, cách ăn mặc thực tùy ý. Nhìn thấy Sở Vân Giao kéo Diệp Phàm tiến vào, cơ hồ tất cả mọi người hướng nàng cung kính ân cần thăm hỏi, đồng thời lại hiếu kỳ nhìn một chút Diệp Phàm. Sở đồng tốt. Sở sở tốt. Có kêu Sở Vân Giao chủ tịch, cũng có gọi nàng sở trưởng, thậm chí còn có kêu kỹ sư, đủ loại xưng hô, cũng làm cho Diệp Phàm lại thể nghiệm được nữ nhân này giấu ở xinh đẹp bề ngoài ở dưới trí tuệ, thật đúng là không đơn giản. Như thế nào? Cảm thấy được ta rất lợi hại. Sở Vân Giao tựa hồ nhận thấy được Diệp Phàm ánh mắt của, ngữ cười thản nhiên hỏi nam nhân, ta với ngươi nhà Tô Tổng cũng không phải là một cấp bậc, nếu không ngươi theo ta quên đi. Diệp Phàm cũng không muốn đón lời này cha, hỏi ngược lại, các ngươi nhất gia năm đó ở hải ngoại bị đuổi giết, cũng duyên cớ là bởi vì ngươi. Đúng vậy, từ đó về sau, ta sẽ không tiếp tục đã xuất ngoại, Sở Vân Giao có chút tiếc rẻ nói, thật sự tốt nhàm chán đâu. Của mình thân lão cha mụ, thân đệ đệ bởi vì là nguyên nhân của mình ngộ hại, nữ nhân này cảm khái chính là nhàm chán, nhường Diệp Phàm chỉ có thể cười khổ không thôi. Khi đi đến một gian do màu xanh biếc bên trong cây vờn quanh nhã gian, bên trong một trường thật dài cơm tây bàn. Diệp Phàm còn chưa đi tiến nơi này, cũng cảm giác được bên trong ngồi đích người thực lực không tầm thường. Đi vào, liền thấy một người mặc vở xả sơ áo sơ mi, đầu phát trải vớt sợi địa cẩn thận tỉ mỉ, khí chất nho nhã nam tử, đang ở nơi đó nhai kỹ nuốt chậm địa ăn một khối bò bít tết. Nam tử ngẩng đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn, chứng kiến Sở Vân Giao cùng Diệp Phàm, vi vi ngừng tạm, liền lộ ra ôn hòa như xuân phong tươi cười. Vân Giao, ngươi tới rồi, vị tiên sinh này là gì của ngươi à? Chương 325, vị hôn phu. Đệ 0325 chương vị hôn phu. 0325. Hắn chính là ta tình nhân, Diệp Phàm, năm đó ở nước ngoài cứu ta đúng là hắn, hiện tại chúng ta đã muốn ở cùng một chỗ. Sở Vân Giao một bộ chim nhỏ nép vào người tư thế. Diệp Phàm phát hiện nam nhân này thực lực thật đúng là không tầm thường, mấu chốt bên cạnh hắn còn có hai người. Một cái là tóc ngắn nam tử, dáng người không cao, nhưng cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, vẻ mặt khí tức sơ sát, cho dù ở ăn một mâm mì ống, làm theo là theo ai có cửu đoán giống nhau, Diệp Phàm hai người tiến vào, cũng không nâng một chút đầu. Người kia trắng hán, nhuộm đầu tóc hồng, cũng sớm đã ăn xong rồi, lại đang nơi đó cầm một mặt gương tròn nhỏ, cho mình trang điểm lại, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bất diệt nhạc hồ. Sơ mi trắng nho nhã nam tử sau khi nghe, lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó chủ động đứng dậy, đi đến Diệp Phàm trước mặt, cười cùng Diệp Phàm bắt tay. Xin chào, hạnh ngộ, ta gọi là Vương Cửu Tiêu, ở Vương gia Tam Đại đúng lúc là Lão Đại, ta là Vân Giao vị hôn phu. Vương Cửu Tiêu mỉm cười nói. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, này nữ nhân đang chết, quả nhiên chưa cho hắn tìm chuyện tốt. Vị hôn phu của nàng không ngờ là Vương gia trưởng tôn. Diệp Phàm phía trước sẽ giết một cái Vương gia chi thứ Vương Anh Bằng, lúc này hay bởi vì một nữ nhân, đem Vương gia trưởng tôn đắc tội, này chẳng phải là cùng Hạ Quốc trước nhị siêu cấp danh môn hoàn toàn xích mích. Bất quá, Vương Cửu Tiêu lại là rất nhanh vừa cười nói, đó cũng là trước kia, bởi vì Vân Giao nói trong lòng có người khác, không muốn theo ta kết hôn, ta cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Cho nên, hôn nhân giải trừ. Đúng vậy à, Diệp Phàm. Hắn chỉ là của ta trước vị hôn phu, theo ta nửa điểm quan hệ cũng không có, ngươi nhưng đừng giận ta, Sở Vân Giao cũng phủi sạch quan hệ. Diệp Phàm nghe được có chút kỳ quái, này Vương Cửu Tiêu tựa hồ một chút cũng đều không để ý hắn cùng Sở Vân Giao cùng một chỗ. Đến, Diệp Phàm huynh mời ngồi, ngươi không dùng để ý ta ở trong này, ta cũng vậy nghiên cứu khoa học đoàn thể một thành viên, cũng không phải thuần túy bởi vì Vân Giao mới ở trong này. Vương Cửu Tiêu thực khách khí mời Diệp Phàm ngồi xuống. Thái Khả lại đã tới một chuyến, đem cơm điểm cấp đưa lên sau khi, lại dẫn người thực mau rời đi. Diệp Phàm nhìn thấy phong phú thức ăn, đều không có gì ăn uống, hắn xem như xác định, tự mình phải chịu. Sở Vân Giao đối Diệp Phàm nói, hồn y, làm sao ngươi không ăn à, ngươi không nên hiểu lầm cái gì, Vương Cửu Tiêu đúng, là, quân đội người, hắn là công nghiệp quân sự khoa nghiên bộ phó bộ trưởng. Cho nên hắn mới lại ở chỗ này. Diệp Phàm nghĩ thầm, hắn tiến cái gì kê bộ, cũng còn không phải là bởi vì ngươi. Lấy kinh nghiệm của hắn, Vương Cửu Tiêu càng biểu hiện địa không để ý, kỳ thật nội tâm của hắn khẳng định càng để ý. Ha ha, Giao Giao, theo quy củ cũ đến đây đi, hôn một cái ta ăn nữa, Diệp Phàm trong lòng cũng bất cứ giá nào, đi đến một bước này, mình cũng không thể rất có hại. Sở Vân Giao diễn cảm không hề biến hóa. Nhưng ánh mắt rõ ràng đống nhúc nhích, rất nhanh còn lại là biểu hiện ra một tia hờn dỗi vẻ. Chán ghét, thực bắt ngươi không có biện pháp. Khi nữ nhân chuẩn bị muốn đi thân Diệp Phàm gò má của thì Diệp Phàm lại đúng, là, ôm nữ nhân bờ eo mềm mại, nhanh chóng trực tiếp hôn lên Sở Vân Giao một đôi môi hoa. Nô, Sở Vân Giao mở to mắt đẹp, phát hiện Diệp Phàm lại vẫn tính toán lòng tham không đáy. Có thể cố tình nàng lại không thể đẩy ra nam nhân. Vậy thì đồng nghĩa với bị Vương Cửu Tiêu chế dê ước, nàng chỉ hảo phối hợp hé miệng, làm cho nam nhân có thể tiến vào. Diệp Phàm trong lòng đắc ý, hưởng thụ địa chiếm Sở Vân Giao tiện nghi, tấm tác địa thưởng thức, thanh âm lớn đến cơ hồ liền môn khẩu người nữ phục vụ đều có thể nghe thấy, trực tiếp đỏ mặt. Ước chừng hôn một phút đồng hồ, Diệp Phàm mới sảng khoái tinh thần địa buông lỏng ra Sở Vân Giao, nhìn thấy ánh mắt có chút đờ đẫn Sở Vân Giao, Diệp Phàm lại đang trên trán nàng hôn một cái. Bà bối, chúng ta ăn cơm đi. Sở Vân Giao hé miệng cười gật đầu, nhưng nụ cười này, chung quy hơi có vẻ mất tự nhiên. Trên thực tế, nàng cũng không biết mình vì cái gì, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, mọi nàng cảm thấy thực xa lạ, lập tức đều không biết mình là xảy ra chuyện gì. Vương Cửu Tiêu từ đầu tới đuôi đều nhìn, cũng không nói chuyện, trên mặt rất bình tĩnh địa mỉm cười. Diệp Phàm Huynh, theo ta được biết, ngươi thật giống như đã kết hôn rồi đi, Vương Cửu Tiêu cười hỏi, tựa hồ sẽ không để ý Diệp Phàm so với hắn nhỏ gần 10 tuổi, như cũ dùng huynh tôn. Đúng vậy a, Diệp Phàm thầm nói, mày sớm điều tra qua rồi, để hỏi cái dám. Thế tử ngươi đúng, là, Cẩm Tú tập đoàn Tô Khinh Tuyết, cũng đúng, là, nổi danh đại mỹ nữ, ngươi cùng Vân Giao cùng một chỗ, nàng không ăn giấm sao? Vương Cửu Tiêu hỏi. Nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu thực bình thường, lao bà của ta rất hào phóng, Diệp Phàm thuận miệng địa chuyện. Nói như vậy, Tô Tiểu Thư vẫn là biết đến. Vương Cửu Tiêu thực kinh ngạc bộ dáng. Diệp Phàm cảm thấy được lời này giống như có điểm bẫy hương vị, không khỏi hầu nghi nói, Vương Đại Thiếu, ngươi không phải là muốn đi lão bà của ta nơi đó nói việc này chứ? Ha ha, dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể làm ra cái loại này tiểu nhân cử chỉ, ta chỉ rất là hâm mộ, Diệp Phàm huynh có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc a. Vương Cửu Tiêu khoát tay. Sở Vân Giao đã muốn phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cười duyên nói, ta theo Diệp Phàm nhiều năm như vậy trước liền nhận ra sao, hắn là ta ân nhân cứu mạng, của ta hết thảy đều giao cho hắn, coi như Tô Khinh Tuyết biết chuyện của chúng ta, nàng cũng căn bản làm không là cái gì. Diệp Phàm nghĩ thầm may mắn Tô Khinh Tuyết đi vắng, bằng không nữ nhân thế nào cũng phải bị tức chết, Tô Khinh Tuyết trước mắt hận nhất chính là Sở Vân Giao rồi. Ha ha, lão bà của ta vốn là rất hào phóng, nói sau. Ta tình nhân cũng không chỉ giao giao một cái, nàng từ trước đến nay đều thực khai minh, Diệp Phàm tiếu tiếu. Vương Cửu Tiêu lý giải gật đầu, cũng thế, Diệp Phàm huynh thực lực xuất chúng, ta nhớ được của ta một cái đường môn huynh đệ, Têu Vương Anh Bằng, phía trước còn làm đó có nhục nếp nhà chuyện của, bị Diệp Phàm huynh giết. Diệp Phàm huynh cũng coi như thay vương gia chúng ta giết nhất tên bại hoại cặn bã, ta ở trong này còn muốn tạ ơn. Diệp Phàm càng nghe càng cảm thấy được này Vương Cửu Tiêu cũng quá có thể nhịn, chính mình đường môn huynh đệ bị giết, lại vẫn đến cảm ơn chính mình. Vừa nghĩ đến này, đột nhiên chỉ thấy cái kia tóc ngắn hắc ý liễu nam tử vỗ bàn, hừ lạnh một tiếng. Đại thiếu, coi như anh bằng đã làm sai chuyện, nhưng hắn cũng là vương gia huyết mạch, người kia không chỉ có phá hủy ngươi cùng Sở tiểu thư hôn ước, còn giết anh bằng, cùng ta Thanh Long môn tiểu thành sư thúc, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chẳng phải là lấy là vương gia cùng Thanh Long môn đúng, là, tùy ý khi dễ. Ai, Trần Tân, đã làm sai chuyện muốn nhận thức, chúng ta không thể bởi vì là người của vương gia, đã cảm thấy tài trí hơn người, kia là không đúng. Vương Cửu Tiêu khuyên nhủ. Sở Vân Giao hiếp hiếp mắt, đối Diệp Phàm cười nói, hắn gọi Trần Tân, đúng, là, Thanh Long môn trưởng môn thân truyền đệ tử, thực lực rất mạnh, thân ái ngươi cũng phải cẩn thận một chút hắn. Vương Cửu Tiêu xin lỗi nói, Trần Tân cùng ta kia đường đệ giao tình không tệ, cho nên anh bằng chết rồi, hắn tự nhiên trong lòng không thoải mái, Diệp Phàm huynh ngươi thứ lỗi. Diệp Phàm nghĩ thầm, người này không sẽ là của ngươi thân tín sao? Nếu là không có ngươi sai khiến, hắn sẽ trực tiếp như vậy mở miệng nói những lời này.